Chương 157. Trước luân hồi sau ta không phải ta, ta chỉ tin đương đại vô địch. Chương 157. Trước luân hồi sau ta không phải ta, ta chỉ tin đương đại vô địch. Ngươi tha thật quên đi. Một đạo thanh thúy thiếu nữ thanh âm tại Tần Phương Nguyên vang lên bên tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, không phải Ngọc Lung Tử, mà là một đôi sáng rỡ đôi mắt Hạ Sương. Tần Phương Nguyên hô lên tên của đối phương. Chẳng biết lúc nào, Hạ Sương đã tham dự hắn cùng Ngọc Lung Tử nói chuyện. Tại hắn không hay biết cảm giác thời khắc ngươi nói, ta quên đi cái gì? Tần Phương Nguyên truy vấn. Trong trí nhớ của hắn, chỉ tồn tại một cái kiếp trước, đó chính là Nguyên Thủy Tổ Ma. Nhưng hắn tại lần này đóng vai bên trong, mơ hồ phát giác được, chính mình khả năng có càng nhiều kiếp trước, chỉ là mai táng tại chỗ càng sâu, hoặc là cần hắn đi tìm. Tựa như thiên ma chi tâm mảnh vỡ, tìm tới càng nhiều mảnh vỡ, liền có thể tìm về càng nhiều ký ức, thẳng đến đem trí nhớ của kiếp trước hoàn hoàn chỉnh chỉnh tìm trở về một thế lại một thế ký ức. Hạ Sương đôi mắt toát ra một chút kim quang, trong một chớp mắt, phản phất giống như một tôn viễn cổ thần linh, tràn ngập uy nghiêm cùng nghiêm túc, để Tần Phương Nguyên cũng không khỏi đến kính sợ ba phần. Ngươi muốn biết chính mình là ai, liền nên không ngừng bay lại thời gian, tìm cái này đến cái khác kiếp trước, để cho mình dần dần trở nên hoàn chỉnh, cho đến tố nguyên đến ban sơ chính mình. Đến lúc đó, ngươi mới là ngươi, hoàn chỉnh ngươi. Hạ Sương cấp ra trả lời. Chỉ bất quá, câu trả lời này là Tần Phương Nguyên cung cấp một cái phương hướng, một cái tiếp tục đi tới phương hướng để Tần Phương Nguyên không còn mê mang ban sơ chính mình, hoàn chỉnh ta. Tần Phương Nguyên hé miệng cười một tiếng, đối với mình kiếp trước tràn đầy hứng thú, thăm dò hứng thú, có một loại khi còn bé thu thập tấm thẻ cảm giác. Khi còn bé, tập hợp đủ cầu vồng mèo lam thỏ bảy trôi vũ khí, đã cảm thấy không người có thể so sánh. Khi còn bé, tập hợp đủ áo đặc mạn toàn viên tấm thẻ, đã cảm thấy thiên hạ đệ nhất. Mặc kệ hình thức là như thế nào, cũng có thể làm cho người nhịn không được đi thăm dò. Chớ nói chi là có quan hệ chính mình, thăm dò dục vọng ít nhất phải tăng vọt thức và lần. Lại không dừng như vậy, ta nên như thế nào xưng hô ngươi đây? Hạ Sương, hay là Tần Phương Nguyên con ngươi loại ánh sáng, cùng Hạ Sương trong mắt kim quang, không có sai biệt, giống như đồng nguyên mà sinh, nhưng lại bởi vì gánh chịu người khác biệt, lại có chút hứa khác biệt, ta là Hạ Sương, cũng có thể gọi ta Giao Chỉ. Hạ Sương bình tĩnh mở miệng nói. Giao Chỉ, cái tên này để cho người ta nghĩ đến Hạ Sương danh hiệu. Hạ Sương tại thần thoại trong tổ chức danh hiệu chính là Giao Chỉ Kim Mẫu. Bất quá, phải hay không phải, lại là một chuyện khác, ta đã hiểu, lại không hiểu, cũng không cần hiểu. Tần Phương Nguyên đã ngừng lại cái đề tài này, không muốn tiếp tục thảo luận tiếp, cũng không thể thảo luận tiếp, nếu không tất nhiên sẽ tác động đến tự thân. Bao lớn năng lực, liền làm việc bao lớn. Hắn hiện tại cảnh giới còn thiếu rất nhiều, còn chưa xứng hiểu rõ bí ẩn người thông minh. Lần sau gặp, Hạ Sương lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp lấy, trong mắt kim quang tán đi, uy nghiêm cùng nghiêm túc khí tức rút đi, lại khôi phục thành thanh xuân hoạt bát thiếu nữ bộ dáng nguyên lai. Ngươi đi qua, sớm đã lựa chọn con đường này. Ngọc Lung Tử dự tính hai người đối thoại, không khỏi mở miệng nói ra như vậy. Một thế này, ngươi lại cực tại ai đây? Cực tại tình người, cực tại đạo. Nghe vậy, Thần Phương Nguyên trầm mặc. Nếu như hắn đi cùng ma Phật đồng dạng con đường, như vậy mỗi một thế hắn đều đem trung tình tại một người, một thế lại một thế, luân hồi trầm luân, thẳng đến tại tuyệt cảnh, tại lui không thể lui thời khắc, mới đụng đáy bắn ngược đăng lâm bờ bên kia, phấn chư thế sau khi liệt, chỉ vì đánh cược lần cuối đây chính là con đường này đặc điểm, cùng loại với tử chiến đến cùng, không thành tựu vẫn lạc, chết để tử vong ta không biết. Tần Phương Nguyên trong đầu hiện ra tất cả cùng hắn nhiễm nhân quả nữ nhân, nhưng hắn căn bản là không có cách tuyển ra, bởi vì hắn cùng mỗi nữ nhân đều cách một đoạn khoảng cách an toàn đầu tiên, là Lâm Nguyệt Hy, tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục đằng sau, vẫn muốn giết chết hắn người sư tôn này. Tiếp lấy là Phượng Cửu Nguyệt, Ngọc Lung Tử, Hạ Sương, cùng Vũ Hóa Tiên. Trong đó, Ngọc Lung Tử cùng Tần Phương Nguyên cộng đồng gánh chịu nhân quả. Hạ Sương cùng Tần Phương Nguyên tương hỗ là cực âm cực dương. Vũ Hóa Tiên cùng Tần Phương Nguyên thì là có vạn kiếp tơ tình. Về phần Phượng Cửu Nguyệt thì là bởi vì ân cứu mạng. Trừ cái đó ra, còn lại nữ tính, tất cả đều là dâu riêng nhân quả, không đáng giá được nhắc tới. Chán buồn. Nếu như không cân nhắc tuổi tác, không cân nhắc thân phận lời nói, còn có thì gì quả trọng nhất đại đệ tử, chút xuống Tần Phương Nguyên nhiều nhất tâm huyết, nhân quả nhiễm cũng không ít đương nhiên. Cùng Thạch Di Dĩ ỉa đối địch tảng đá nhỏ, vị kia ứng kiếp chi tử cũng có thể tính ở bên trong. Ngọc tiểu thư, ngươi tin tưởng luân hồi sao? Ngươi cho là luân hồi sau ta, hay là trước luân hồi ta sao? Thần Phương Nguyên đột nhiên đưa ra vấn đề, cái này khiến Ngọc Lung Tử trầm mặc không nói, giống như không biết trả lời như thế nào. Ta tin tưởng luân hồi, ta cho là trước luân hồi ta, là luân hồi sau ta, nhưng là luân hồi sau ta không phải trước luân hồi ta. Thần Phương Nguyên gặp Ngọc Lung Tử không trả lời, cũng không thèm để ý, hắn đã có đáp án. Ta chỉ tin đương đại, không tin kiếp trước. Đương đại vô địch mới là niềm tin của ta. Thần Phương Nguyên ánh mắt kiên định nói. Sau đó, hắn ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Một vòng đại nhật màu vàng chiếu rọi tứ phương, từng đạo bóng đen bay qua. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến địch tập. Là ma đạo, bổ thiên các đột kích. Toàn viên cảnh giới, tại Ngạo Lai quốc trên không, từng đạo bị hắc khí bao phủ bóng người, tản mát ra khí tức kinh khủng, hướng phía Thiếu Lâm tự bay đi. Khí thế hung hung, duệ không thể đỡ. Trong mấy mắt, từng cái ngăn cản con đường phía trước thánh cảnh tu sĩ, giống như sủi cảo vào nồi bình thường rơi xuống, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ bổ thiên các. Thần Phương Nguyên nhẹ giọng niệm đạo, hắn một cái đưa tay tiếp được hỏa hoa, hắn đạt được truyền âm mật tín rời đi Thiếu Lâm tự, đi trung ương hoàng triều, đạt được mệnh lệnh này. Thần Phương Nguyên bất đắc dĩ nhắm mắt, đây là giả mạo Thiếu Lâm tự phương trưởng Tà Vương Thạch Chi Hiên mệnh lệnh. Tà Vương Thạch Chi Hiên hay là thần thoại tổ chức tiên đế, bởi vậy làm hạ cấp Tần Phương Nguyên, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh đi trung ương hoàng triều. Đáng tiếc, ta sớm định ra kế hoạch, bị đánh vỡ. Tần Phương Nguyên thở dài nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Về sau, lại đi bắt cảnh cung. Ngọc Lung Tử lắc đầu cười nói chán. Sư tôn, Ngọc tỷ tỷ, các ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta muốn đi đâu mà? Dần dần khôi phục thanh tỉnh hạ sương, vốn là còn mơ hồ, lại nghe thấy Tần Phương Nguyên cùng Ngọc Lung Tử đánh những này bí hiểm ám hiệu, đó mới là một mặt mộng bức cùng đại nào trống không. Còn tốt, nàng là một người tu sĩ đầu óc xoay chuyển nhanh, biết được Tần Phương Nguyên muốn rời khỏi Thiếu Lâm Tự, không đi nhiễm Thiếu Lâm Tự cùng Bổ Thiên Các ở giữa nhân quả. Như vậy cũng tốt, lấy ba người bọn họ tu vi, hay là đừng cùng làm việc xấu. Toàn viên thánh cảnh phía dưới, chỉ có bị dây làm bia đỡ đạn phần, không cải biến được đại cục đi trung ương hoàng triều. Tần Phương Nguyên chi hiểu Tả Vương Thạch Chi Hiên không muốn để cho hắn tham gia, giúp Thiếu Lâm Tự không được, sẽ phá hư kế hoạch. Giúp Thiên Các không được, sẽ bại lộ, cũng không lý do chính đáng. Dù sao, Tần Phương Nguyên bọn người hay là thuộc về chính đạo hàng ngũ trung ương hoàng triều. Không phải đâu, sư tôn, chúng ta chút thực lực ấy, đi khắp nơi trên đất là thánh cảnh tu sĩ trung ương hoàng triều, sợ không phải chỉ có thể làm việc vật làm nô bộc nha hoàn. Tha làm đầu gà, không đem đuôi phượng, đây là ta Hạ Sương lý niệm. Ta lại không muốn đi bị tội. Hạ Sương biểu đạt nghiêm trọng bất mãn, mà ý nghĩ của nàng đạt được phản đối. Thần Phương Nguyên phản đối, Ngọc Lung Tử cũng phản đối. Hai phiếu đối với một phiếu ít người phục tùng nhiều người. Về phần Hạ Sương người hộ đạo Giang Ngư, thì là không tính ở bên trong không cần a, ta không muốn đi. Sư tôn, tha cho ta đi. Tại Hạ Sương tiếng phàn nàn bên trong, Tần Phương Nguyên cùng Ngọc Lung Tử hai người lôi cuốn lấy Hạ Sương, mang theo người hộ đạo Giang Ngư cùng một chỗ đi đến không gian truyền tống trận. Giang Ngư không có lên tiếng ngăn cản, hiển nhiên cũng cho là đợi tại Ngạo Lai Quốc sẽ chỉ cuốn vào trong gió lốc, còn không bằng tiến về trung ương hoàng triều. Đây mới thực sự là tu luyện thánh địa, không phải do ngươi. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Mặc dù không thích thuyết pháp này, nhưng là tại một ít thời điểm vẫn là rất hữu dụng. Tần Phương Nguyên một bên là Hạ Sương, Ngọc Lung Tử, Giang Ngư ba người truyền thụ lấy tự thân gần nhất sở học. Thì như Nguyên Thủy Chân Giải, tên là Kiếm Quyết, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Chờ chút, dù sao đối với hắn mà nói, những vật này cứ việc học, hắn không sợ bị siêu việt, hắn có tự tin này, cho dù là tu luyện công pháp giống nhau, cũng sẽ so với đối phương càng mạnh. Đối với có được trùng đồng mắt hắn tới nói, đối phương càng mạnh càng tốt. Trung ương hoàng triều, nghe nói nơi đó hội tụ vô số thiên tài, ta thật muốn cái này đến cái khác, đem nó toàn bộ đánh bại. Bốn, trung ương hoàng triều, một thân huyết bảo Tần Phương Nguyên, chính cùng theo tóc trắng thần tộc nữ tử, đúng rồi, còn có bị tóc trắng lôi cuốn Đường Hồng Đầu. Về phần hỗn độ chung, thì là bị Tần Phương Nguyên thu nhập thể nội, trở thành hắn vật sở hữu. Tóc trắng thần tộc nữ tử điểm này rất tốt, sẽ không đoạt Tần Phương Nguyên người hầu này đồ vật, rất có lễ phép giáo dưỡng, hắn rất ưa thích. Thực lực cường đại lại có thể bảo hộ hắn, loại này cơm chùa quá tuyệt vời. Phú bà ôm một cái, đói đói liếm liếm, phụt phụt. Ta nghe thấy tóc trắng thần tộc nữ tử lạnh nhạt nói ra, à thật có lỗi, thiên phi nương nương, lại quên ngài có thể xem thấu trong lòng ta ý nghĩ, lần sau nhất định không hội ý dâm cao quý trang nhã ngài. Lần tiếp theo ngài xin mời nói cho ta biết, ta lần tiếp theo nhất định sẽ lần tiếp theo nhớ kỹ. Thần Phương Nguyên nói liên tiếp lời nói, sừng sốt để Đường Hồng Đậu nghe không hiểu, trong lúc nhất thời không để ý tới giải tới, tựa hồ đang nói nhiễu khẩu lệnh. Cùng đồ vật ghê gớm cái này, đây là tiểu hài tử có thể nghe sao? Người cái này chết tiệt cậu, lại dám ý dâm thiên phi tỷ tỷ, quả thực là đại nghịch bất đạo, lấy hạ khắc thượng. Thiên phi tỷ tỷ, đánh chết cái này chết tiệt cậu, đem hắn hỗn độn chung đoạt tới. Chỉ là một cái hạ nhân người hầu, cũng dám giống như muốn chủ tử, không muốn sống. Đường Hồng Đậu thừa cơ chen vào nói đậu đen rau muống đạo ấy ấy ấy. Không đúng a, tiểu Hồng Đậu, ngươi không phải nói ta là của ngươi ánh sáng sao? Đánh chết ta, ngươi không sợ không ánh sáng, nhân sinh của ngươi từ đây sẽ vô cùng hắc ám sao? Lại nói, ta cùng trời phi nương nương tình cảm, há lại ngươi kẻ đến sau này có thể so sánh? Ngươi không biết, sớm đại không biết bao nhiêu vạn năm trước, nhà ta thiên phi nương nương, nhà ngươi thiên phi tỷ tỷ, cũng đã là tiểu gia ta nữ thần. Tần Phương Nguyên trương miệng liền lai, về đôi đạo ngươi, lại đang khoác lác, ngươi mới bao nhiêu tuổi a? Có tin ta hay không để thiên phi tỷ tỷ gả đánh chết ngươi? Đường Hồng Đậu không cam lòng yếu thế, ô ô nha, tiểu Hồng Đậu, dù sao khoác lác không phạm pháp, ngươi đánh ta à? Lại nói, vạn nhất ta nói chính là thật đây này, thực sự, ngươi có dám đánh cược hay không? Tần Phương Nguyên lần nữa khiêu khích nói không thể nào là thật, ngươi chính là đang khoác lác, nếu như là thật, ta liền ăn ăn cái gì, ngươi nói à? Là thật, ta liền ăn đen tỏi cẩu kỳ hạt sen chân châu canh gà. A, vậy nhưng so phân cũng khó khăn ăn, thật ga. Ân, ngươi nếm qua phân? Không có, chớ nói lung tung, không phải ta. Càng che càng lộ, giải thích chính là che giấu. Hắc hắc hắc. Tóc trắng thần tộc nữ tử bó tay rồi. Hai cái này tên dở hơi. Bất quá, Thần Phương Nguyên lời nói, lại là để tóc trắng thần tộc nữ tử hồi tưởng lại đi qua chuyện cũ. Đế Thích Thiên, ta nói, nàng là của ta nữ thần. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ để nàng cùng ngày phi. Ta, che lên. Chương 158. Thiên phi cùng thánh vương, kết thúc thần tộc người, yêu thần tộc. Chương 158. Thiên phi cùng thánh vương, kết thúc thần tộc người, yêu thần tộc. Đế Thích Thiên, ta nói, nàng là của ta nữ thần. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ để nàng cùng ngày phi. Ta, che lên. Tại siêu việt cửu thiên, áp đảo 33 chư thiên, rộng lớn vô ngần trong thế giới, một vị trường bảo màu đỏ ngỏm, hăng hái thanh niên, sừng sững giữa thiên địa. Hắn rộng lớn mở vai đằng sau, một vị tóc đen 3000 trượng, thánh khiết hào quang bao phủ, phản phất giống như tiên thần nữ tử, thần sắc lo lắng, e ngại, nhìn về phía cái kia huyết sắc trường bảo thanh niên phía trước ngươi. Muốn cướp bản đế thiên phi, Một vị đầu đội bảo quan, người khoác chuỗi ngọc, ngồi cưỡi lục nha bạch tượng, tay phải chấp ba cố sử, tay trái đặt trên háng, nam sinh nữ tướng, hiện ra thiên nhân hình vô thượng đế quân. Nó bên người, chư thiên cùng chúng thân thuộc quay chung quanh. Một hít một thở ở giữa để chư thiên run rẩy. Thân thuộc thấp phẩm lo âu, khép lại hợp lại ở giữa. Thiên địa pháp tắc xen lẫn, vạn pháp vạn đạo như ẩn như hiện. Như có đại thần thông giả ở đây, tất nhiên biết được nó thân phận. Này vô thượng đế quân, chính là thân tộc thần đế Đế Thích Thiên. Tiểu gia ta đoạn, thì như thế nào? Có bản lĩnh, giết ta. Thanh niên mặc huyết bảo cầm trong tay một thanh lưỡi búa, nhìn như xanh đúng tươi tốt, tự nhiên phong cách cổ xưa, thường thường không có gì lạ, đặt ở đống đồ lộn xộn bên trong đều tìm không ra đến. Nhưng lại để Đế Thích Thiên vị này thần tộc vô thượng đế quân, không dám tùy tiện xuất thủ. E ngại ba phần. Chớ nói chi là vượt qua thanh niên mặc huyết bảo đoạt lại tóc trắng thần tộc nữ tử ngươi, tên gì? Đế Thích Thiên mặt không biểu tình, trầm giọng hỏi. Nôn ngữ từ lá vàng giống như cánh môi bên trong phun ra. Thiên địa pháp tắc run rẩy, vạn đạo cùng reo vang. Nôn xuất pháp thủy, so sánh cùng nhau. Chỉ thương thôi. Nhưng mà, bực này kinh khủng nôn ngữ lực lượng đủ để hủy diệt chư thiên. Lại tại tới gần thanh niên mặc huyết bảo thời khắc, chư khử tại trong vô thanh vô tức, giống như vô sự phát sinh kết thúc. Thanh niên mặc huyết bảo nói ra danh hào của mình, lập tức ở đây tất cả tồn tại, lòng có cảm giác, minh ngộ ý nghĩa, kết thúc, vạn vật kết thúc, bao quát bọn hắn thần tộc, hoặc là nói đặc biệt là thần tộc, tam đại thánh vương một trong kết thúc thánh vương. Đế Thích Thiên thanh âm hơi có chút run rẩy nói, cái này khiến thân thuộc bọn họ càng phát ra sợ hãi, có thể làm thần đế không kiềm chế được nỗi lòng, vô luận người hoặc sự tình ít càng thêm ít. Tại thần tộc, có một cái truyền thuyết cổ xưa, khi thần tộc đến cái nào đó mấu chốt tiết điểm, xuất hiện văn hóa kịch liệt va chạm hoặc là sinh mệnh đại tiêu điều thời khắc, lúc kia liền sẽ có một vị thánh vương đến kết thúc thời đại này. Mà vị này thánh vương tên tức là kết thúc, gọi là kết thúc thánh vương, tức thần tộc sau cùng một vị thánh vương. Chẳng lẽ cái này thanh niên mặc huyết bào chính là sau cùng vị kia thánh vương? Thân thuộc bọn họ hoảng sợ trần chờ nói. Bọn hắn nhìn về phía thanh niên mặc huyết bào trong ánh mắt tràn đầy không dám tin cùng không thể tưởng tượng nổi bị gồ. Ngươi đã đúng, tiếc nối là ngươi không có ban thưởng. Thanh niên mặc huyết bào nói đến đây, cầm trong tay tự nhiên phong cách cổ xưa lơi búa, dưới chân từng cái quang hoàn toát ra đủ mọi màu sắc, ngũ quang thập sắc, nhưng lại chỉ ẩn chứa một loại đại đạo pháp tắc, đó chính là kết thúc đại đạo bất quá. Ta có thể lòng từ bi, đặc biệt nhận lời ngươi một cái ban thưởng. Thanh niên mặc huyết bào nhìn chung quanh bốn phương tám hướng, huyết sắc lại thâm thúy hai con người, bên trên có thể thấy rõ phủ Diêu Cửu Thiên cùng 33 chư thiên, bên dưới có thể xuyên mặc địa phủ U Minh cùng khang khít hàng xa địa ngục. Một mắt song đồng, hai mắt bốn đồng tử, phản chiếu ra vạn vật và linh. Sinh cơ tại hủy diệt đi hướng kết thúc gần. Ra sao ban thưởng? Đế Thích Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, ước vạn thân thuộc liền đem thanh niên mặc huyết bào đoàn đoàn bao vây ở trên dưới, tả hữu, trước sau, đi qua, hiện tại, tương lai, không gian thời gian thứ nguyên. Mặc kệ thanh niên mặc huyết bảo đánh hay lui đều không chỗ không đường có thể trốn kết thúc thần tộc. Kết thúc ngươi. Thanh niên mặc huyết bảo huy động vậy dĩ nhiên phong cách cổ xưa lơi búa, ẩn chứa kết thúc chi ý cảnh vô hình ba động, trong một chớp mắt, trùng sát mà đến ngàn vạn thân thuộc, toàn bộ bị giam cầm, dừng lại ở trong hư không. Bọn hắn không cách nào động đậy. Chớ đừng nói chi là ngăn cản cái này khủng bố đến cực điểm kết thúc ba động. Tiếp lấy, ngàn vạn thân thuộc bọn họ bị lực lượng vô hình trong nháy mắt cho xóa đi sinh cơ. Lập tức, từng bộ thần thi rơi xuống phía dưới đỏ tươi chói mắt huyết dịch, vậy khắp toàn bộ hoang vu chi lâm, giống như từng đóa nở rộ mạn châu xa hoa. Đây cũng là kết thúc đại đạo, kết thúc đại đạo chi lực, lặng yên vô tức, liên để thần tộc vẫn lạc. Kết thúc đại đạo, ngươi quả nhiên là kết thúc thánh vương. Đế Thích Tiên mặt lộ rung động bất quá, kết thúc thần tộc không biết mùi vị. Đế Thích Tiên thoại âm rơi xuống, thân thể lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở thanh niên mặc huyết bào bên người. Hắn một kiếm vung ra, kiếm mang phá vỡ hư không, chặt đứt thương khung đem toàn bộ hoang mạc trực tiếp chém thành hai nửa, một đạo to lớn vô cùng vết nứt thời không, vượt ngang thứ nguyên, kéo dài bất diệt, khó mà khép lại. Một hạt cát, một cái đại thế giới, vô số kể cát sỏi, hàng xa số đại thế giới, mới tạo thành một cái hoang mạc. Mà hoang mạc, bất quá thế giới này giọt nước trong biển cả, nhỏ bé không cũng biết, mênh mông không thể đo. Thật là khủng khiếp một kiếm. Thanh niên mặc huyết bảo thần sắc biến đổi. Nếu không phải hắn sớm lôi kéo tóc đen thần tộc nữ tử né tránh, có lẽ tóc đen thần tộc nữ tử liền khó mà che chở ta khinh thường ngươi. Không hổ là thần tộc thần đế. Thanh niên mặc huyết bào nhìn thấy chung quanh nước vạn thân thuộc hình thành kinh khủng thần tộc đại trận, dần dần nghiền ép mà đến, liền hiểu mình cùng tóc đen thần tộc nữ tử trở thành thú bị nhốt ngoan cố chống cự. Kết thúc thánh vương, ngươi không nên đi ra. Đế Thích Tiên nhất kiếm lại chém, vô tận thời không lực lượng hủy diệt, khóa chặt thanh niên mặc huyết bào sau lưng tóc đen thần tộc nữ tử. Một kiếm này, hắn không công kích thanh niên mặc huyết bào hèn hạ. Thanh niên mặc huyết bào huy động tự nhiên phong cách cổ xưa cự phủ, cùng một kiếm này đụng nhau, phình một tiếng, cả hai chạm vào nhau, thiên địa oanh minh, thời không tái diệt, mặt đất sụt lún, vô tận bụi bặm tràn ngập, che lấp hết thảy. Kết thúc thánh vương. Hôm nay, bản thần đế muốn vì chết đi tộc dân bọn họ báo thù rửa hận. Dưới một kích Đế Thích Thiên bay ngược mấy trăm vạn cây số, khoe miệng chảy máu. Nhưng là trên mặt của hắn lại hiện ra vui mừng. Kết thúc thánh vương, ngươi chân chính cường đại địa phương, vốn là vô tình vô dụng, kết thúc vạn vật và linh, dẫn đạo chúng ta thần tộc đi hướng hủy diệt kết thúc chi lộ, đây là ngươi chi chức trách. Nhưng là ngươi lại yêu chúng ta thần tộc thánh nữ, kết thúc thần tộc người, yêu thần tộc, buồn cười biết bao lại trân trọng. Đế Thích Thiên cẩn thận cảm thụ được thể nội kết thúc chi lực, tại vừa rồi giao thủ trong động trạng, liền không ngừng hủy diệt kết thúc lấy sinh cơ của hắn cùng thần chi lực, nhưng là rất trân trọng là hắn vậy mà có thể ngăn cản, hắn thế mà có thể đem ngăn chặn lại, cái này cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, để hắn không kìm được vui mừng, thậm chí tại chưa đạt đến viên mãn thời khắc, tại chưa tới ngươi xuất thế thời điểm khác, ngươi dám hiển lộ ở tại chúng ta thần tộc trước mắt, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta thần tộc giết không chết ngươi sao? Đế Thích Tiên Liên động ức vạn thần tộc đại trận, khí thế lại lần nữa tăng vọt, chiến lực tăng lên tới một cái không lường được tình trạng, đã là hiện ra triệt để nghiền ép thanh niên mặc huyết bảo chi tư thái. Tiếp lấy, lòng tin tràn đầy Đế Thích Tiên cùng thanh niên mặc huyết bảo tại vô tận trong thời không tiến hành đại chiến kịch liệt bành. Thanh niên mặc huyết bảo khỏe miệng đổ máu, mà Đế Thích Tiên đại khẩu phun ra thân huyết màu vàng. Người sáng suốt xem xét liền hiểu, thanh niên mặc huyết bảo thắng Đế Thích Tiên, để bọn hắn ra đi. Thanh niên mặc huyết bảo lấy tay cong lau đi khỏe miệng vết máu, từ đầu đến cuối phân hóa ra một bộ phận kết thúc chi lực, che chở lấy tóc đen thần tộc nữ tử. Bằng không chỉ là một cái Đế Thích Tiên, còn không đến mức có thể kích thương hắn. Nếu thánh vương có lệnh, chư vị vậy liền ra đi. Đế Thích Tiên lên tiếng nói. Sau một khắc, từ ức vạn thần tộc trong đại trận chậm rãi hiện ra 6 đạo thân ảnh vĩ ngạn. Mỗi một đạo thân ảnh đều cùng lúc trước Đế Thích Tiên một dạng, tản mát ra vô thượng đế quân chi khí tức, khí thế cũng không tại Đế Thích Tiên phía dưới lợi trượng trời, giữa dục trời, đêm ma thiên, tự tại trời, phù diêu trời, u du lịch trời. Người đến báo ra kỳ danh chính là thần tộc mặt khác lục đại thần đế, thần tộc viễn cổ 7 đại thần đế đến tận đây, toàn bộ trình diện 7 đại thần đế khí tức tương liên, chiến lực lại vô hạn điệp ra, để thanh niên mặc huyết bảo trao mày đã có một tia tuyệt vọng chi tâm ý. Ô ma, xem ra lần này chúng ta khả năng đi không được. Thanh niên mặc huyết bảo buồn bã cười một tiếng, tiếp nối lại cương triều nhìn về phía tóc đen thần tộc nữ tử. Giờ phút này nội tâm của hắn đã làm ra quyết định. Phương Nguyên, đây không phải lỗi của ngươi, là ta hại ngươi. Tóc đen thần tộc nữ tử lã chã rơi lệ, lam tử sắc trong đôi mắt tràn đầy thống khổ cùng hối hận, bi thương vân vân tự, trắng non như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên mặc huyết bảo cái kia kiên nghị như pho tượng gương mặt. Đây là nàng cả đời yêu nhất người, dù là đối phương là kết thúc người thần tộc, là trong truyền thuyết kết thúc thánh vương, nàng cũng không oán không hối. Giống như dê yêu sói, chuột yêu mèo không, đây không phải lỗi của ngươi. Thanh niên mặc huyết bảo nhìn chung quanh bốn phía khí thế hung hung ức vạn thần tộc, cuối cùng huyết sắc thâm thúy tựa như ngưng tụ thành ánh mắt thật sự, dừng lại tại thần tộc viễn cổ 7 đại thần đế trên thân. Hắn biết được, có chỗ yếu hại hắn, căn bản trốn không thoát đại trận này là lỗi của ta. Nếu là ta đủ mạnh, cương đại đến có thể kết thúc toàn bộ thần tộc, như vậy vận mệnh của ta ngươi liền đem do chính mình đến khống chế. Thanh niên mặc huyết bảo túi đầu trong mắt nhìn mình trong tay cái này tự nhiên phong cách cổ xưa cự phủ, biết được chính mình nếu có thể đem nó triệt để luyện hóa, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây cực tại tình người, cực tại đạo. Một đời một thế, một đôi người. Thanh niên mặc huyết bảo thôi động cự phủ, hắn không có khả năng hoàn toàn khống chế thần khí tự nhiên chi phủ, đưa nàng rời đi nơi này. Thanh niên mặc huyết bảo tại ước vạn thần tộc viễn cổ 7 đại thần đế cùng tóc đen thần tộc nữ tử nhìn chăm chú phía dưới, vung ra cuối cùng một bữa. Nhìn thấy một màn này, nhao nhao lựa chọn tránh né mũi nhọn, không dám ngăn cản. Không tại tự nhiên chi phủ trợ giúp bên dưới, tóc đen thần tộc nữ tử thành công phá vây, rời đi cái này vô ngần thế giới, rơi xuống nhập cái kia không biết thời không. Liền ngay cả thanh niên mặc huyết bảo chính mình cũng không biết mục đích tốt một cái si tình trùng, ngay cả tự nhiên chi phủ cũng không có. Kết thúc thánh vương, ngươi chỉ có một con đường chết. Kết thúc thánh vương, ngươi có thể từng có hối hận qua. Viễn cổ 7 đại thần đế cảm thán cùng chất vấn ta, Phương Nguyên, kết thúc thánh vương. Thanh niên mặc huyết bảo dẫn đốt trong cơ thể mình kết thúc chi lực, cưỡng ép đem nó thôi động viên mãn chi cảnh, dù là chỉ có một lát, cũng đủ để hủy diệt kết thúc bất luận một vị nào thần đế làm việc từ trước tới giờ không hối hận. Lời nói rơi xuống, kết thúc chi lực bộc phát. Trong chốc lát, tràn ngập ở đây tất cả thần tộc, không một có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tất cả đều bị tác động đến không tốt, tránh mau. Không được, toàn lực xuất thủ. Thiên điên, yêu đương náo thiên điên. Kết thúc chi lực, thật là đáng sợ, nhất định phải ngăn trở. Ngăn không được, căn bản ngăn không được. A a a. Viễn cổ 7 đại thần đế, cùng ức vạn thần tộc, dốc hết toàn lực, trùng trùng điệp điệp thần chi lực, thần thuật, cấm thuật, đánh vào cái kia kết thúc chi lực bên trên. Nhưng mà, lại như là băng tuyết gặp ngày mùa hè, khó mà ngăn cản tan rã. Tựa như gặp thiên địch, gặp mệnh trung khắc tình huống. Phương Nguyên, tóc trắng thần tộc nữ tử hồi ức kết thúc, phi sắc cánh môi khẽ mở nỉ non. Trong cơ thể nàng, một thanh tự nhiên phong cách cổ xưa cự phủ, tại lúc này ẩn ẩn phát ra vụ vụ. Tựa hồ là gặp cố nhân đang nhắc nhở nàng kết thúc thánh vương. Hắn còn sót lại ở chỗ này sao? Tóc trắng thần tộc nữ tử làm tử sắc con ngươi, đánh giá phía trước lớn vĩnh hoàng triều, cũng là thống ngự trung ương đại lục vô thượng hoàng triều tới rồi sao? Kết thúc chi thành. Một thân huyết bảo tần Phương Nguyên, đình chỉ cùng đường hồng đầu đùa giỡn, huyết sắc lại thâm thúy hai con ngươi, không tự chủ được liền bị phía trước kia thành trì chỗ một mực hấp dẫn. Tại tòa thành trì này bên trong, hắn tựa hồ cảm giác được một chính mình khác. So kiếp trước càng xa xưa kiếp trước tiên phi nương nương. Chúng ta vào thành đi. Chương 159. Kết thúc chi thành, vùng biển vô tận, lôi đế đạo phủ. Chương 159. Kết thúc chi thành, vùng biển vô tận, lôi đế đạo phủ. Thiên phi nương nương. Chúng ta vào thành đi. Một thân huyết bảo tần Phương Nguyên, sắc mặt đã lâu nghiêm túc không cười, nâng lên huyết sắc lại thâm thúy trùng đồng hai con ngươi, phản chiếu ra khỏi thành ao phía trên lạc ấn bốn cái màu đen chữ lớn. Kết thúc chi thành. Càng đến gần tòa thành trì này, trong óc của hắn thì càng trống rông thêm ra một chút ký ức, một chút không thuộc về kiếp trước nguyên thủy tổ ma ký ức, mà là một vị tên là kết thúc thánh vương ký ức. Vừa vặn cùng cái này kết thúc chi thành danh tự đụng tên, thật là khéo. Không phải sao? Thần Phương Nguyên không tin trùng hợp, chỉ tin tưởng có người trong bóng tối chỉ dẫn. Nếu xin mời quân Như vậy, hắn lựa chọn vào cuộc ân. Tóc trắng thần tộc nữ tử, có chút không quan tâm nghe nói, cái này kết thúc chi thành, không giống bình thường. Chết thiểm cầu, ngươi có biết? Đường Hồng Đậu có chút hăng hái trêu chọc nói. Sau đó Đường Hồng Đậu cấp ra thông quan văn điệp đơn giản điểm, chính là phi qua đường phụ phụ. Bị Đường Hồng Đậu vấn đề như thế khẽ hấp dẫn, Tần Phương Nguyên theo bản năng quay đầu, vừa đi vừa nhìn phía sau, kết quả là đã dẫm vào trong nước. Trong nước, Tần Phương Nguyên ngây ngẩn cả người. Ai đạp mã ở trong thành đi tiểu? Nhưng mà, Tần Phương Nguyên quay đầu, lại là kinh ngạc không thôi thủy thành. Không sai, kết thúc chi thành, nó chỗ khác biệt chính là ở trong nước. Đường Hồng Đậu tốt xấu là gặp qua việc đời người, ánh mắt quét mắt phía trước từng chiếc thuyền, thuyền đánh cá, thuyền buồm, lâu thuyền, thuyền thép, ngọc thuyền, nam giang đại hạng. Các loại thuyền, cái gì cần có đều có. Rất nhiều thuyền, thấp có 33 tầng cao, cao giống như núi cao, đám người tới lui, giống như con kiến, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Siêu việt thường nhân chi kiến thức. Liền ngay cả Tần Phương Nguyên một thế này đều không có gặp qua bực này cự hạng. Mà lại, hắn rõ ràng cảm nhận được, những cái kia cự hạng thân thuyền, trong thuyền ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hình như có trận pháp cùng cường giả kết thúc chi thành, ở vào trung ương hoàng triều Đông Hải chi đoan, ngoại tiếp vùng biển vô tận. Những cái kia cự hạng là đại vĩnh hoàng triều cùng các đại vương triều, chín đại đạo môn thuyền, hàng năm phải vào vùng biển vô tận tiến hành đánh bắt, thu thập, đào móc, cùng giao dịch. Trong đó giao dịch là chỉ vùng biển vô tận bên trong những hòn đảo kia, cùng trên đại lục hải thị. Có kỳ chân linh thực hạt giống mầm non, có hải thú, dị thú, hung thú, thần thú, có linh tinh, pháp tinh, linh thủy, linh mạch, linh quáng. Đường Hồng Đậu làm ở đây trong ba người địa vị thấp nhất, lại là duy nhất hiểu rõ vùng biển vô tận người, tự nhiên xung làm đứng lên hướng dẫn du lịch cùng giải thích, là Tần Phương Nguyên cùng tóc trắng thần tộc nữ tử tiến hành giới thiệu. Tiện thể lấy Đường Hồng Đậu còn dẫn theo hai người lên một chiếc cự hạm, tiến về người gần nhất hòn đảo. Vừa tiếp cận hòn đảo kia, Tần Phương Nguyên liền thấy trên không hòn đảo có một ít tu sĩ bay tới bay lui, từng cái quần áo hoa lệ cùng một thân thánh khí, tu vi cũng tận đều là tại thánh cảnh đông hoang khó gặp thánh khí cùng thánh cảnh tu sĩ. Tại trên hòn đảo này, lại khắp nơi có thể thấy được, là thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt đồng thời. Trên đảo này thiên địa linh khí càng là nồng nặc để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu là Tần Phương Nguyên tại đạo tâm phá toái trước đó, tại trên hòn đảo này từ nhỏ tu luyện tới lớn lên, như vậy khả năng 16 tuổi không đến, liền có thể tiến nhập thánh cảnh đông hoang vọng không thấy điểm cuối cùng ở chỗ này, cũng bất quá là một trong đó chuyển trạng. Là một cái bàn đạp hòn đảo này, tên là Huyền Mục, nó lớn nhất cửa hàng, tên là Huyền Mục Các, là Huyền Mục đảo chính mình mở. Các loại linh phủ, dược liệu, binh khí, thiên tài địa bảo, đó là cái gì cần có đều có. Cũng có thể đem trên người mình đồ vật gửi bán cho Huyền Mục Các. Đường Hồng Đậu là Phương Tần Phương Nguyên giới thiệu, ba người tại một tòa xanh um tươi tốt, xanh biếc không gì sánh được rộng lớn trước cung điện, từ trời rơi xuống. Tòa cung điện này trên đỉnh rèn đúc một thanh phong cách cổ xưa cự phủ pho tượng, để Tần Phương Nguyên không khỏi quan tâm kỹ càng thêm vài lần, liền không lại để ý mà tóc trắng thần tộc nữ tử. Lam tử sắc con ngươi lấp lóe không thôi, giống bị ảnh hưởng tới tự thân cảm xúc. Ba vị quý khách, mời đi theo ta. Tần Phương Nguyên ba người vừa tới đến Huyền Mục cửa cắt trước, liền lập tức có mấy cái vương hầu cảnh đệ tử tiến lên đón, là ba người dẫn đường, xin hỏi ba vị quý khách, đến Huyền Quy Các là bán đồ hay là mua đồ? Mấy cái này vương hầu cảnh đệ tử đặt ở Huyền Mục Các chỉ là dùng để tiếp khách, tại Đông Hoang lời nói lại là có tư cách đảm đường trưởng lão, tông chủ, thánh chủ trước. Có người lựa chọn tại bầy gà bên trong khi dẫn đầu, có người lựa chọn tại phượng trong nhóm khi hạ chót. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Thà khi đuôi phượng, không làm đầu gà, đại biểu cho nhân sinh hai loại thái độ. Giữa hai bên khó mà bình luận mua đồ. Đường Hồng Đậu phóng thích tự thân một tia khí tức kinh khủng, thánh vương khí tức, làm cho mấy cái vương hầu cảnh đệ tử càng phát kính cẩn cùng không dám thất lễ. Đừng nhìn Huyền Mục đạo thượng thánh cảnh tu sĩ khắp nơi đều là, kỳ thật 99 trở lên cũng chỉ tại thánh nhân cảnh, thánh vương cảnh tu sĩ, mặc kệ ở chỗ nào đều được cho bá chủ một phương, rất ít có thể gặp phải. Về phần Tần Phương Nguyên loại này đại thánh cảnh tu sĩ đã ít lại càng ít, bình thường xung làm tông môn thế lực nội tình, sẽ không tùy tiện ở bên ngoài đi lại, là cao cấp nhất chiến lực. Về phần tóc trắng thần tộc nữ tử loại này chuẩn đế cảnh chiến lực, cái kia lại càng không cần phải nói, tuyệt đối áp đáy hòm lão tổ cấp tồn tại. Cho dù là ở trung ương hoàng triều cùng vùng biển vô tận, mấy trăm năm đều không nhất định nhìn thấy qua một lần, hoặc là gặp được cũng không biết ta là thánh vương tiền bối. Mấy cái đệ tử cảm giác được khí tức càng phát kính cẩn cùng sợ hãi, sợ chọc giận Đường Hồng Đậu ba người, sợ chiêu đãi không chu đáo gặp phải tự dưng kiếp nạn. Mà Đường Hồng Đậu cũng không phải không hiểu nhân tình thế sự, tượng trưng ban cho hai người đan dược có thể trợ giúp nó sớm ngày tu luyện viên mãn. Đối với cái này, mấy cái đệ tử vui vẻ ra mặt, mang theo Tần Phương Nguyên ba người đi vào phòng khách quý đổ nước pha trà, để ý một chút, vô cùng nhiệt tình, đồng thời còn thân mật phụ lên bảng danh sách con. Trên sách còn có đối ứng đồ án cùng nói rõ. Nói thật, loại này mua sắm thể nghiệm Tần Phương Nguyên còn là lần đầu tiên hưởng thụ, bị người phục vụ cảm giác quá thoải mái. Thiên Phi nương nương, ngươi có cái gì muốn mua sao? Nếu như không có, ta trước hết điểm. Ta muốn ngũ hành này thuộc tính thiên tài địa bảo, tỉ như kim cương đất, đen trọng thủy, bích lạc mục, hải tâm diễm, dung nham kim, càng nhiều càng quý càng tốt, tất cả đều lấy ra, tiểu gia ta không thiếu tiền. Tần Phương Nguyên một hơi đem trên sách thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo cơ hồ toàn bộ điểm một lần, chuẩn bị trước thử một lần nước, làm tiếp đến tiếp sau quyết đoán. Người sáng suốt xem xét, liền hiểu Tần Phương Nguyên là tu luyện ngũ hành thần thông pháp thuật, đây cũng là thường thấy nhất một loại con đường tu luyện. Đối với cái này, mấy cái Huyền Mục các đệ tử cũng không có để ý nhiều, lưu lại ba người. Người còn lại thì là đi đem Tần Phương Nguyên sở niệm thiên tài địa bảo đều cho từng cái mang lên. Thiên Phi nương nương, ngươi liền không có mua sao? Yên tâm, không cần lo lắng tiền tài vấn đề, có tiểu hồng đậu phú bà này tại, chúng ta tùy tiện điểm, nàng tới trả tiền. Tần Phương Nguyên quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên tóc trắng thần tộc nữ tử, luôn cảm thấy tóc trắng thần tộc nữ tử trạng thái rất là không thích hợp, thật giống như chưa tỉnh ngủ mở dạng, không đến mức đều đến cảnh giới này, lại không có bị thương nặng, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cho nên là có nguyên nhân khác. Cái này khiến Tần Phương Nguyên rất là hiếu kỳ, có đồ vật gì có thể làm cho luôn luôn không hề bận tâm Thiên Phi nương nương xuất hiện loại này dáng vẻ thất hồn lạc phách, ta muốn cục gỗ này. Tóc trắng thần tộc nữ tử trầm mặc sau một hồi, rốt cục tại lật đến sổ một trang cuối cùng mới làm ra quyết định, ngựa khí cũng làm cho người không được xé vào. Tựa hồ mua định cục gỗ này, ngươi cái này chết tiệt cậu, lại lấy ta làm đoàn đại đầu, ta có tiền nữa cũng không phải như thế hoa, đây chính là trung ương hoàng triều lưu hành tiền giấy a, cho Thiên Phi tỷ tỷ mua cũng không cho ngươi. Hừ. Đường Hồng Đậu đối với Tần Phương Nguyên rất là im lặng cùng đậu đen rau muống, nhưng đối với tóc trắng thần tộc nữ tử, cái kia lại là một phen sắc mặt, trở mặt chi cấp tốc, giống như xuyên kịch trở mặt đãi ngộ cũng là một trời một vực tiền giấy. Tần Phương Nguyên từ Đường Hồng Đậu trên tay chiếm một tấm, lặp đi lặp lại dò xét vuốt ve quan sát chưa thấy qua đi, đại vĩnh hoàng triều tiền giấy, thay thế linh thạch lưu thông, là phi thường ngạnh hoạch tiền tệ, ở trung ương hoàng triều cùng vùng biển vô tận 10 phần lưu hành. Chỉ cần ngươi rót vào bao nhiêu linh thạch đi vào, giấy này tệ bên trên, liền sẽ cho thấy đối ứng giá trị số lượng. Rõ ràng sáng tỏ, vớt đi không ít công phu, còn có thể để linh thạch lâu dài bảo tồn, miễn bị phá hư. Là rời nhà đi ra ngoài nhất là thuận tiện mau lẹ thiết yếu đồ vật. Đường Hồng Đậu lần nữa là Tần Phương Nguyên giải thích nói, tiền giấy tác dụng không chỉ có riêng chỉ có điểm này, có trận pháp, dự cảnh, dò xét, đồ giám, chữ vật, định vị các loại công năng, là đại vĩnh hoàng triều thiên công bộ môn tỉ mỉ chế tạo thành, là thân phận địa vị biểu tượng, không phải người bình thường nhưng phải không hổ là vị kia. Tần Phương Nguyên cảm thán một tiếng, vị này đại vĩnh người hoàng triều hoàng, nó nội tình sâu không lường được, dù là bình thiên đại thánh cũng có vẻ không bằng. Dù sao vị kia là trung ương hoàng triều chi chủ, toàn bộ trung ương đại lục địa vị nhất là cao thượng người, thưởng thụ toàn bộ hoàng triều cùng đại lục tài nguyên cùng khí vận gia trì. Trên lý luận tới nói, có rất ít người nội tình có thể siêu từng chiếm được vị này nhân hoàng ba vị quý khách, vị nhân là huyền mục các quản sự, một hành chi, một vị quần áo hoa lệ, có hai viên xanh biếc lá cây làm huy chương tiêu chí, quản sự bộ dáng nam tử trung niên, xuất lĩnh lấy năm cái đệ tử tiến nhập phòng khách quý. Vị trung niên nam tử này mặc dù không phải thánh vương cảnh, nhưng cũng là thánh nhân cựu cảnh đỉnh phong, lại khí tức hùng hậu, nội tình không phải bình thường đương nhiên. Khẳng định không có thạch quốc tứ phương vương mạnh, nhưng cũng so bình thường tu sĩ cùng giai lợi hại mấy phần ống gỗ sự tình, ngươi tốt. Đường Hồng Đậu gật đầu lên tiếng chào. Không có đứng dậy ống gỗ sự tình, đa tạ ngươi tự mình đến một chuyến, thứ chúng ta muốn mang đến sao? Thần Phương Nguyên cũng không có đứng dậy khối kia thần mục. Tóc trắng thần tộc nữ tử, ngồi tại chính giữa, rõ ràng là trong ba người tâm, đồng dạng không có đứng dậy, thanh âm bình thản nói ra. Dù sao, một hành chi bất quá là một vị thánh nhân cảnh tu sĩ, mà ở đây ba người, yếu nhất Đường Hồng Đậu đều là thánh vương cảnh. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, liền như là hồng câu, không thể vượt qua, không có khả năng chủ động đứng dậy hành lễ. Trừ phi đối phương là cùng giai thậm chí phía trên lấy trước thần mục đi, Thiên Phi nương nương mới là chủ tử của chúng ta, hết thảy sự vật, lấy nàng làm ưu tiên chọn lựa đầu tiên. Tần Phương Nguyên nhìn thấy một hành chi hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không rõ lắm ba người bọn họ quan hệ, chính là lập tức chủ động chỉ ra chủ tử. Một hành chi ngây ngẩn cả người, bởi vì một hành chi sớm biết được, ngồi ở bên trái Đường Hồng Đậu là thánh vương cảnh tu sĩ, mà có thể làm cho Đường Hồng Đậu phụng làm chủ, cũng không cần suy nghĩ nhiều, chí ít tại thánh vương cảnh thậm chí phía trên, không phải hắn có thể đắc tội tốt tốt tốt, lập tức lấy ra. Một hành một trong bên cạnh từ trong nhận chứa đồ lấy đồ vật, một bên tiến hành giới thiệu, khối này thần mục là một vị thánh vương cảnh tiền bối du lịch sông sáo lúc, tại vùng biển vô tận bên trong một chỗ di tích động phủ bên trong tìm được. Theo ta được biết, động phủ kia tên là Lôi Đế. Nghe nói cái tên này, Thần Phương Nguyên lập tức mắt phun thần quang. Lôi Đế động phủ, thượng cổ Lôi Đế, lại hoặc là mười hung một trong. Bất kể là người trước hay là người sau đều đáng giá tự mình đi thăm dò một phen đương nhiên. Hiện tại trước quay về chính đề, nhìn một chút khối kia để tóc trắng thần tộc nữ tử để ý từ Lôi Đế trong động phủ tìm được thần mục, lại là cái gì mặt hàng? Nếu là có thể, hắn cũng muốn đấy, chư vị tiền bối, mời xem thần mục. Một hành chi mở ra bàn tay, một khối lớn chừng bàn tay, vằn mẹo như hình người, tím đen như gỗ đàn hương, nặng nề như sơn nhạc, để một hành chi đâu không thể không vận chuyển pháp lực, mới có thể miễn cưỡng dơ lên. Ngay cả thánh nhân cựu cảnh đỉnh phong tu sĩ đều như vậy phí sức. Cái này khiến Tần Phương Nguyên càng phát ra hiếu kỳ. Thế là, Tần Phương Nguyên ra tay trước một bước đem thần mục đoạt lấy thật nặng. Tần Phương Nguyên sớm có dự bị, sớm vận chuyển pháp lực gia trì, lại phát hiện khối này tím đen thần mục lại nặng nề đến mức kinh khủng như thế, lại bên trong giống như ẩn chứa cực kỳ tinh thuần một thuộc tính linh khí, tinh thuần đến đủ để cho Tần Phương Nguyên ngũ đế đại ma thần thông thanh đế một hoàng công, tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thậm chí có thể đánh vỡ bình cảnh, bước vào đến xưa nay chưa từng có chi địa bước thiên phi nương nương. Khối này thần mục đến tột cùng là lai lịch gì? Ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích tại ta? Tần Phương Nguyên tâm động đến mức muốn chiếm hữu khối này thần mục ngươi. Tóc trắng thần tộc nữ tử nhìn sang Tần Phương Nguyên, dùng bình thản không gì sánh được, không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm, nhẹ giọng lại kiên định nói, thần này mục cùng ta có duyên. Ngươi không được. Chương 160. Lấy chư thần danh nghĩa. Mẹ nếu không vứt bỏ, ta nguyện bái ngươi làm nghĩa mẫu. Chương 160. Lấy chư thần danh nghĩa. Mẹ nếu không vứt bỏ, ta nguyện bái ngươi làm nghĩa mẫu. Thần này mục cùng ta có duyên. Ngươi không được. Tóc trắng thần tộc nữ tử thẳng thắn đạo cái này, thương tự tôn, thiên phi nương nương, không thể nói nam nhân không được. Nam nhân thật cái gì đều được, mang thai sinh con đều được.
Không được.
Thử một chút. Một thân huyết bào Tần Phương Nguyên, Tát Bát Sái Hoành nói sang chuyện khác, đáng tiếc những tiểu tâm tư này, tại tóc trắng thần tộc nữ tử trước mặt, như trong đêm tối ánh nến thiên phi nương nương, cho ta thôi, đem thần mục cho người ta thôi, người ta muốn. Hoè Đường Hồng Đậu nôn khan nói chết tiệt cậu, đừng làm người buồn nôn, nơi này còn có những người khác, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đỏ à. Đường Hồng Đậu bụng mặt ở đây không chỉ có ba người các nàng, còn có Huyền Mục các quản sự một hành chi cùng năm cái đệ tử. Lại nói, dù là Tần Phương Nguyên bây giờ là người thiếu niên bộ dáng, núng nịu cái gì, hay là thật là buồn nôn, không tiếp thụ được. Lại đẹp trai lại đáng yêu nam nhân, núng nịu đều đánh không có cự tuyệt chán, ha ha, ba vị khách quý, các ngươi trả tiền. Cao hứng là được rồi. Một hành chi chủy sừng run rẩy, quay đầu qua, không nhìn tới Tần Phương Nguyên trong ba người bộ mâu thuẫn, miễn cho bị tự dưng giận chó đánh mèo, hắn có thể không thể trêu vào ba vị này ít nhất là thánh vương cảnh tiền bối. Trang nhìn không thấy, nghe không được, mới là chính đồ. Chỉ cần cuối cùng có thể trả tiền. Hắn không thèm để ý mua xuống trước. Tóc trắng thần tộc nữ tử không để ý tới Tần Phương Nguyên, cũng không có đoạt lại Tần Phương Nguyên trên tay thần mục, chỉ là dùng cái kia vạn cổ không đổi vô tình ngữ khí, lạnh nhạt nói ra a, tốt. Đường Hồng Đậu ném ra trong tay lớn vĩnh tiền giấy. Màu đỏ tiền giấy. Quang mang bắn ra bốn phía để cho người ta di bất khai ánh mắt tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Nhìn thấy cái này màu đỏ lớn vĩnh tiền giấy, một hành chi sắc mặt đại biến, không còn xấu hổ, mà là cực kỳ kính cẩn đem nó tiếp nhận, lấy đi đối ứng linh thạch số lượng. Lập tức, lớn vĩnh trên tiền giấy số lượng giảm bớt 300. Không, nói cách khác, khối này thần mục giá trị 300. Không, linh thạch tiếp cận thánh vương khí giá cả danh giới cuối cùng. Quá mắc. Nhưng là Đường Hồng Đậu làm nho châu Bạch Lộc thư viện đương đại thánh nữ, lại là viện trưởng chi nữ, thu ước vạn người chi sủng ái, còn có không biết mấy chục trên trăm năm tích lũy, tuyệt đối là một vị tiểu phú bà. Nơi này nhỏ đặc biệt là tuổi tác, không chỉ kỳ tài giàu bao nhiêu tiểu hồng đậu, ngũ hành chi tinh, những này cùng nhau mua. Tần Phương Nguyên tiếp nhận bay tới nhẫn chữ vật, dùng thần thức tìm tòi, cảm thụ bên trong ẩn chứa ngũ hành chi linh khí, lập tức cảm thấy huyền một các tài nguyên phong phú đủ để cho hắn ngũ đế đại ma thần thông. Ngũ hành chi lực, miễn cưỡng tiểu thành. Cái này đã rất tốt. Như không có hắn nhiều năm tu luyện cùng tích lũy, cũng không có khả năng bằng vào điểm ấy tài nguyên, liên bước vào đến cảnh giới tiểu thành. Môn này thái cổ vô thượng thần thông, một khi tu luyện đến tiểu thành, vậy hắn chiến lực lại đem kéo lên, có lẽ có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Chiến thắng những cái kia bình thường thiên tài cấp đại thánh cảnh tu sĩ thật là, ngươi cái này chết tiệt cậu, hoa tiền của ta, còn như thế đương nhiên. Đường Hồng Đậu không tình nguyện, để quản sự một hành chi, lại khấu trừ một bút phí tổn, giá trị 500. Không, linh thạch, so thần một còn đắt hơn. Thì đau lòng. Tiền không phải gió lớn thổi tới, hay là hoa cho Tần Phương Nguyên cái người xấu xa này, đó càng là thịt đau lòng đến cực hạn. Dù là Tần Phương Nguyên gia hỏa này, là nàng trên ý nghĩa ánh sáng hắc, dù sao, ta là của ngươi ánh sáng, hắc quang huyết quang là ánh sáng, tiêu hết cũng là ánh sáng. Tần Phương Nguyên không biết xấu hổ ăn cơm chùa, hắn đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, hắn là thật không có bao nhiêu linh thạch, toàn bộ dùng để tự thân tu luyện. Càng là tu luyện tới phía sau thì càng động không đáy. Hắn lại không giống Đường Hồng Đậu loại này có gia tộc có thế lực đại tiểu thư, nhiều nhất tính cái tán tu. Tài nguyên thiếu thốn đúng rồi, ống gỗ sự tỉnh, huyền mục các có thể có cái kia lôi đế động phủ địa đồ. Tần Phương Nguyên mục tiêu rất rõ ràng, mặc kệ cái kia lôi đế động phủ lôi đế là ai, đối với hắn hiện tại tới nói, đều là đại lão, đều là một bút hiếm có tài phú. Con đường tu luyện ở chỗ bốn chữ: Phát, Tài, Lữ. Trong đó, tài chia làm bên trong tài cùng khoản thu nhập thêm. Khoản thu nhập thêm chỉ người tu luyện cần thiết dùng hết thẻ chi tiêu, thì như linh thạch, linh thủy, ngũ hành chi tinh ngang bên ngoài đồ vật. Bên trong tài chỉ người tu luyện tự thân chỗ có được vô liếng, thì như tự thân ngộ tính, căn cốt, thiên phú các loại nội tại đồ vật. Cả hai kết hợp mới là tài chữ, mà tiền bối tu sĩ động phủ đương nhiên sẽ không thiếu khuyết khoản thu nhập thêm. Cho nên lôi đế động phủ là chỗ đi tốt nhất, đây cũng là có vị tiền bối kia thăm dò sau liền đem địa đồ bán cho chúng ta huyền một cát, không sai biệt làm 400,000 tả hữu linh thạch. Nếu như ba vị khách quý muốn mua, chỉ cần thanh toán 200,000 linh thạch liền có thể. Một hành chi xoa nắn lấy chính mình diễm ép, mở ra một cái nghe hợp lý, trên thực tế phi thường không hợp lý, lại đắt đỏ giá cả. Dù sao địa đồ loại này có thể thác ấn phòng chế đồ vật đó là có thể vô hạn bán xuống dưới, sẽ không bán mắc như vậy. Một hành chi đây là đem bọn hắn ba người trở thành không quan tâm tiền tài nhà giàu mới nổi mua. Đối với cái này, Thần Phương Nguyên vung tay lên đồng ý tên ghê tởm. Cái này khiến Đường Hồng Đậu rất là im lặng, liếc mắt, tình cảm đây không phải hoa tiền của mình, thật coi tiền của nàng không phải tiền a. Tiểu Hồng Đậu, ngươi không mua đồ vật sao? Mua sắm rất vui vẻ. Ta rốt cục cảm nhận được nữ nhân dạo phố vui vẻ. Tiểu Hồng Đậu, ta tiểu phú bà, về sau ta liền dựa vào ngươi ăn bám, đều tại ta dạ dày không tốt, ăn không được cứng rắn cơm. Ngươi sẽ không đau lòng dễ đi đi. Tần Phương Nguyên không biết xấu hổ dáng vẻ, cùng cái kia kẹp thanh âm, để Đường Hồng Đậu một mặt xem thường, ghét bỏ, buồn nôn, nôn khan, muốn nôn. Cùng lui lại nửa bước. Tiểu Hồng Đậu, ngươi lui lại nửa bước, động tác chăm chú sao? Nho nhỏ động tác, đối ta tổn thương lớn như vậy, tâm ta đau quá a. Giữa chúng ta tình cảm, chẳng lẽ cứ như vậy phai nhạt? Phi, ai cùng ngươi cái này chết tiệt cậu có tình cảm, Lan. Đường Hồng Đậu nhìn thấy Tần Phương Nguyên che tim bi thống động tác, lập tức giận không chỗ phát tiết, nếu như bị một hành chi bọn người hiểu lầm hai người bọn họ quan hệ, vậy nhưng thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đúng rồi. Trong sông tất cả đều là cát vàng, nhảy vào đi mới là thật, tẩy không rõ ba vị khách quý, thứ cho không tiến xa được, hoan nghênh lần sau trở lại. Một hành chi mang theo 8 tên đệ tử, vẻ mặt tươi cười, tại huyền mục các nơi cửa, nhiệt tình vây tay từ biệt Tần Phương Nguyên ba người. trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành 1 triệu linh thạch đơn đặt hàng. Ai sẽ không cao hứng đâu? Kẻ ngoại lai chính là oan đại đầu a. Nhớ kỹ, lần sau gặp tiếp tục làm thịt. Một hành chi quay người, thu liệm dáng tươi cười, đối với 8 tên đệ tử truyền thụ kinh nghiệm là ông gỗ sự tình. 8 tên đệ tử nghe xong cùng kêu lên đáp 4. Tại một bên khác, Thần Phương Nguyên suy nghĩ địa đồ, nhìn một chút phương xa cái kia nhìn không thấy bờ biển xanh, lập tức ngậm bứt ta rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Thần Phương Nguyên cảm thán nói, minh bạch cái gì? Minh bạch ngươi là đại ngốc tất. Đường hồng đậu đậu đen rau muống đạo ở trên biển phi hành, không có vật tham chiếu, thật sẽ là đường. Thần Phương Nguyên bất đắc dĩ thở dài, đương nhiên, cũng trách địa đồ vẽ quá đơn giản. Như thế một phần làm ẩu địa đồ, cùng học sinh tiểu học vẽ tranh không kém cạnh. Bán hắn 200.000 linh thạch. Hắn thật đúng là thành oan đại đầu. Ha ha, quả là thế, may mắn bản tiểu thư đã sớm chuẩn bị, đã sớm biết ngươi cái thiểm cầu không đáng tin cậy, đã tại dọc theo đường lưu lại ký hiệu. Đường hồng đậu tự hào nói, tiểu hồng đậu, ngươi thật giỏi. Vậy ngươi nói chuyện, chúng ta cách Lôi Đế động phủ vẫn còn rất xa, muốn hướng phương hướng nào phi hành, lặn sâu bao nhiêu dặm hải dương? Thần Phương Nguyên liên tục đặt câu hỏi, mỗi một cái vấn đề đều vô cùng mấu chốt, ta đương nhiên biết, cho ta tính toán một chút. Đường Hồng Đậu vội vàng thôi động pháp lực của mình, cảm ứng tự thân lưu lại định vị ấn ký, nhưng mà tại sau một lát, trên mặt nàng tự tin rút đi, đổi thành lúng túng bộ dáng chán. Ha ha, ta nói như thế nào đây? Ô, tiểu Hồng Đậu, sợ không phải mất ấn ký đi? Không có ra tới biển khơi người à? Cũng không biết, trên biển yêu thú phi cầm vậy nhưng gọi nhiều, ngươi những ấn ký kia có thể trốn mắt, khẳng định bị làm không có. Thần Phương Nguyên lắc đầu, trêu chọc nói, thật coi hắn là thuần túy không có đầu óc thiểm cầu sao? Vùng biển vô tận vì sao cần địa đồ? Cũng là bởi vì rất dễ dàng tại cương phong, yêu thú phi cầm các loại ngoại ý muốn tình huống dưới, dẫn đến chính mình không cách nào xác định phương vị, mù quáng tiến lên, sẽ chỉ cách mục đích càng ngày càng xa, thậm chí vĩnh cửu mê thất tại vùng biển vô tận bên trong. Dù sao, vùng biển vô tận, nhưng so sánh tứ đại thần châu cùng trung ương hoàng triều, cộng lại còn lớn hơn vô số lần cái kia, vậy làm sao bây giờ a? Đường Hồng Đậu mê mang, nàng cũng là lần thứ nhất ra biển, ai biết định vị sẽ như vậy phiền phức. Rất đơn giản, gặp chuyện không quyết, hỏi đuổi. Tần Phương Nguyên giả bộ cái rất xuất khí bức, sau đó quay đầu liền đổi thành thiểm cầu bộ dáng kinh điển định mặt, tiện hề hề kêu cứu kẻ hèn này phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Thiên phi nương nương, mẹ nếu không vứt bỏ, ta nguyện bái ngươi làm nghĩa mẫu. Nói tiếng người, tóc trắng thần tộc nữ tử bình tĩnh nói, thiên phi nương nương, mau cứu bọn nhỏ đi, chúng ta thật lạc đường, chúng ta không muốn mê thất tại cái này vùng biển vô tận bên trong, van cầu. Tần Phương Nguyên khóc ròng ròng hô lớn, chán, đây chính là ngươi nói, rất đơn giản phương pháp. Đường Hồng Đậu khoẹt miệng co giật, nàng quá coi thường Tần Phương Nguyên hạ cuối, ngay cả mẹ nếu không vứt bỏ nghĩa mẫu đều tới. Thật coi nàng không biết đây là một vị nào đó gia nô ba họ lời thì sao? Đại thánh cảnh tu sĩ tôn nghiêm đâu? Đều ném cho chó ăn chưa? Cầu cầu xấu cự. Thật có lỗi, thật là buồn nôn, ta không ăn, chớ củ. Địa đồ cho ta. A, cho ngươi, thiên phi tỷ tỷ. Tóc trắng thần tộc nữ tử từ Đường Hồng Đậu trong tay tiếp nhận địa đồ, lam tử sắc hai con ngươi, lưu chuyển không ngừng, lại càng lúc càng nhanh, biến thành cùng màu vòng xoáy. Sau một khắc, tóc trắng thần tộc nữ tử lại vận dụng cái kia thần dụ vĩ đại chư thần lời nói, đều là chân lý thần nói, nó khác gần con đường, ở chỗ này tái hiện. Khi tóc trắng thần tộc nữ tử nói xong, chỉ gặp tại ở ngoài ngàn dặm, một đầu lam tử sắc lộ tuyến từ Tần Phương Nguyên ba người bên cạnh trải qua. Hiển nhiên đó mới là chính xác lộ tuyến. Bọn hắn đi nhầm, tiếp tục đi tới. Tóc trắng thần tộc nữ tử đem địa đồ còn cho Đường Hồng Đậu, dẫn đầu đạp vào cái kia lam tử sắc lộ tuyến bên trong, mà Tần Phương Nguyên cùng Đường Hồng Đậu liếc mắt nhìn nhau, cũng liền bận bịu đuổi theo. Trải qua một đoạn thời gian rất dài lữ trình, Tần Phương Nguyên ba người cuối cùng đã tới một tòa vô danh trên không hòn đảo. Cái này vô danh trong hòn đảo có các loại cùng loại khủng long sinh vật, tỉ như khủng long bạo chúa, kiếm long, tam giác long, tấn mãnh long, rực long, liền ngay cả thương rồng cũng thỉnh thoảng tại phụ cận hải vực xuất hiện có điểm đặc sắc yêu thú. Đường Hồng Đậu cấp ra lời bình, tiếp lấy theo tóc trắng thần tộc nữ tử xâm nhập hải dương, không ngừng lặn xuống ngàn dặm, vạn dặm, ước dặm, bốn lặn sâu không biết bao nhiêu dặm, chỉ biết thời gian vô cùng dài dằng dặc đến mức Tần Phương Nguyên đều cảm thấy nhàm chán. Nhưng là Tần Phương Nguyên ba người biết được mình tới mục đích, bởi vì tại tiên phương của bọn hắn có từng đầu lôi xà đang lăn lộn lôi đình này, thánh cảnh hẳn phải chết, thánh nhân cảnh khổ sở, chỉ có bất tử đặc tính thánh vương cảnh tu sĩ mới có thể vượt qua vô tận lôi đỉnh, đến cái kia lôi đỉnh độc phủ. Đường Hồng Đậu dẫn vào từng đầu lôi xà tối thể nội truyền ra lốp bốp tiếng vang, hơi động đậy liền có thể nhìn thấy toàn thân cao thấp toát ra làm cho người kính ý địa quang. Lôi đỉnh tối thể cường đại như vậy, lôi đỉnh đầy đủ để cho mình nục thân càng mạnh, loại trừ tạp chất, gen luyện ưu hóa, nắm giữ lôi đỉnh chúng ta đi. Tóc trắng thần tộc nữ tử cất bước nhập lôi hải, từng đầu lôi xà tựa như có được sinh mệnh cùng linh tính, lại như gặp mỹ thực, điên cuồng hướng phía tóc trắng thần tộc nữ tử thể nội tụ hợp vào, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chi địa bước. Mắt trần có thể thấy, có thể phát hiện lôi hải tại giảm bớt tiên phi nương nương, khủng bố như vậy. Thần Phương Nguyên tán thưởng một tiếng. Lôi hải này lan tràn không biết vài dặm, nhưng lấy Thần Phương Nguyên cảm giác, tuyệt đối phi thường khổng lồ. Như luận đến nó ẩn chứa lực lượng lôi đỉnh, đủ để cho đại thánh cảnh tu sĩ theo không kịp, chỉ có chuẩn đế cảnh tu sĩ mới có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau. Thế nhưng là, tại tóc trắng thần tộc nữ tử bị động hấp thu bên dưới, cái này khổng lồ lôi hải, vậy mà tại đến động phủ trước đó, liền bị toàn bộ cho luyện hóa, hoàn toàn biến mất không thấy, một chút không dư thừa. Lần này, tóc trắng thần tộc nữ tử lực lượng lại đem khôi phục không ít. Thần Phương Nguyên tới trên lệnh, lại bị kéo dài xem ra lại chỉ có thể nhìn lên. Thần Phương Nguyên ném đi tạm niệm trong đầu, nhìn về phía trước mắt độc phủ. Chỉ gặp động phủ phía trên, hai cái lam tử sắc lôi đỉnh chữ lớn, cổ lão bi thương, giống như xuyên qua vạn cổ tuyết nguyệt, do thượng cổ lôi thần chô viết mà thành lôi đế. Đường Hồng Đậu đọc lên động phủ danh tự. Lôi đế động phủ đến thượng cổ lôi đế, trời sinh thần linh. Chấp trưởng lôi đỉnh, thân người đầu chim, lưng đeo hai cánh, tay cầm lôi truy, thể biến không chừng, thân rồng đầu người, ba mắt hình người, tất cả đều cũng có. Vạn vật sinh sát, khéo quắc trật tự, thiện ác thường phạt, hành vân bố vũ, chảm yêu phục ma, đều là nó quyền hành chức trách. Tóc trắng thần tộc nữ tử một cái phất tay, động phủ đại môn bị mở ra, sau đó đang lúc nói chuyện, một đạo lục quang hiện lên, trong tay chính là nhiều hơn một thanh tự nhiên phong cách cổ xưa cự phủ mà lôi đế động phủ. Chia làm giả phủ cùng thật phủ. Giả phủ, đuổi tu sĩ ngoại lai. Thật phủ, mới có nó truyền thừa cùng còn sót lại. Lời nói rơi xuống, cự phủ từ đôi đến đầu, giống như xe rách bầu trời cùng tứ nguyên lôi đế thật phủ. Ta lấy chư thần danh nghĩa, mệnh ngươi hiển hóa, là ngươi, Thiên Phi Ô Ma. Chương 161. Một bước rơi, chân linh vệ, truyền thừa khải, phụ chủ hiện. Chương 161, một bước rơi, chân linh vệ, truyền thừa khải, phụ chủ hiện. Là ngươi, Thiên Phi Ô Ma. Tóc trắng thần tộc nữ tử tâm linh chỗ sâu, vang lên một tia chớp vạn quân tiếng oanh minh, không để cho nàng đến không canh giữ tâm thần, lắng lại thanh âm kia mang tới tổn thương. Sau đó, tay nàng cầm tự nhiên phong cách cổ xưa cự phủ đột ngột hoành ngăn tại trước người. Sau một khắc, lôi đỉnh trường thương xuyên qua thời không đánh vào trên thân dịu. Nó uy chi sợ đại thánh cảnh tu sĩ gặp phải, thất hồi phi yên diệt, chuẩn đế cảnh tu sĩ chạm đến, bất ngờ không đề phòng, cũng khó thoát một kiếp lôi đế phủ linh. Tóc trắng thần tộc nữ tử một ngụm nói ra lai lịch của đối phương, chính là lôi đế động phủ phủ linh, mà cái kia lôi đỉnh trường thương thì là bị cự phủ lực lượng cho chống rông xóa đi. Trừ khử vô hình thiên phi tuệ nhãn, không giảm năm đó. Tại lôi đế trong động phủ, đầy trời tinh thần hiện, tán loạn giống như vô tự. Một vị người khoác chiến giáp màu vàng, lưng đeo lôi đỉnh kiếm thần linh hư ảnh, trang nghiêm đứng trang nghiêm. Hắn nhẹ vỗ về bảy linh vạn thần đồ, đầy trời tinh thần theo hắn ánh mắt vũ động nhảy vọt, phản phất mỗi một viên tinh thần đều nghe theo chỉ huy của hắn, giống như chúng tinh chi chủ đông. Cái kia giống như chống trời vang vọng lôi mình, vang vọng cửu thiên, chấn động tam giới để chư thiên tà ma ngoại đạo đều run rẩy e ngại a. Ta giống như chính là tà ma kia ngoại đạo. Một thân huyết bảo tần phương nguyên theo sát lấy bước vào trong phủ, ta mị cuồng quyến dáng tươi cười, đã hồi lâu chưa từng hiện lên ở trên mặt của hắn, lúc này lại càng phát sáng lạ. Tựa như nở rộ mạn châu xa hoa, đây mới thật sự là lôi đế đạo phủ. Thật là khủng khiếp. Lôi trì tinh hải Đường Hồng Đậu nhìn qua cái kia tản mát ra một sợi lôi đỉnh, cũng đủ để diệt sát đại thánh cảnh tu sĩ lôi trì, cùng hướng trên đỉnh đầu tinh thần hải dương, chỉ cảm thấy thần hồn của nàng như bị một tòa thái cổ thần sơn đè ép tới nàng, ngay cả bình thường thở dốc đều khó khăn không thôi. Ta chờ đợi các ngươi đã lâu. Lôi đế động phủ phủ linh nâng lên cặp kia con mắt màu tím, đạm mạc nhìn qua bọn hắn, thanh âm như lôi đỉnh nổ vang, ngựa khí bình tĩnh nói, giống như là tại hỏi thăm. Thần phương nguyên ba người ăn cơm không có, như vậy qua quýt bình bình các loại ai? Ba cái thứ nhất, thứ hai, hoặc thứ ba. Tần Phương Nguyên khoẹt miệng, phát họa lên một tia tà dị độ cong. Bất quá, vừa rồi mở cửa lễ, để cho ta cảm thấy, phủ linh đại nhân giống như không chào đón chúng ta. Ta không thích tà ma ngoại đạo khí tức, nhất là ngươi, trên thân tràn ngập nồng đậm tà ác hương vị, để cho ta không nhịn được nghĩ đem nó diệt sát. Lôi đế phủ linh hừ lạnh nói, ngươi rất may mắn, không có cái thứ nhất đi tới. Nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Đứng trước mặt ta nói chuyện. Lôi đế phủ linh tiếng như lôi đỉnh, trong lời nói, thẳng thắn lại chân thành tha thiết, không quanh co lòng vòng, thẳng thắn giải thích vừa rồi xuất thủ nguyên nhân. Nguyên lai không phải hiểu lầm, mà là thật muốn giết Tần Phương Nguyên. Cũng đối, Tần Phương Nguyên là vực ngoại thiên ma, phù hợp tà ma ngoại đạo tiêu chuẩn, nên giết. Không có giết sai, nếu các loại không phải ta, lại là các loại ai đây? Phủ linh đại nhân, không ngại nói một câu, ta ở một bên dự tính, không cần để ý ta tồn tại. Tần Phương Nguyên lui lại nửa bước, rút lui tại tóc trắng thần tộc nữ tử cùng Đường Hồng Đậu sau lưng, biểu đạt chính mình thỏa hiệp thái độ, không muốn cùng Lôi Đế phủ linh tiếp tục không có ý nghĩa tranh chấp. Miễn cho làm trễ nải chính sự, đi trước đến trước mặt ta đến, rồi nói sau. Lôi Đế phủ linh đối mặt vấn đề này, nhưng không có muốn nói dấu hiệu, mà là cấp ra một cái điều kiện, thỏa mãn điều kiện mới có thể có đến đáp án đối với cái này. Thần Phương Nguyên không quan trọng, dù sao không phải hắn đi qua, hắn ngay từ đầu liền bị loại bỏ, tiếp xuống bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Sau đó, nên hai vị này biểu diễn, hắn ở một bên ăn dưa xem kịch thiên phi tỷ tỷ. Đường Hồng Đậu nhìn về phía tóc trắng thần tộc nữ tử, hô một tiếng, giọng mang hỏi thăm ta tới trước. Tóc trắng thần tộc nữ tử hướng phía Lôi Đế phủ linh đi đến, một bước rơi xuống, lôi xả quấn quanh, hai bước rơi xuống đất, lôi hổ lôi báo, ba bước bốn bước, lôi long lôi tượng, chú voi sấm sét, mười bước trăm bước, bảy linh vây quanh, bước thứ 100, chính là điểm cuối cùng đến tận đây. Nàng thỏa mãn điều kiện, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Đường Hồng Đậu, lam tử sắc trong con ngươi không hề bận tâm, phản phất lúc trước cái kia hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, thật giống như chưa từng xảy ra một dạng tới phía ngươi. Tóc trắng thần tộc nữ tử bình tĩnh nói ra, không phải mệnh lệnh, chỉ là trần thuật ta, thật được không? Đường Hồng Đậu mắt thấy toàn bộ quá trình, vừa rồi lôi đỉnh chi lực đừng nói một bước, chính là nửa bước, nàng đều phải hóa thành phi hôi, chớ nói chi là đi 100 bước đi qua, căn bản không phải nàng cái này thánh vương cảnh tu sĩ. Chuyện có thể làm được đi thôi, Tiểu Hồng Đậu, liền quyết định là ngươi. Tần Phương Nguyên nhìn thấy Đường Hồng Đậu không dám phóng ra một bước, bầu không khí có chút nghiêm túc, vội vàng hai tay vây quanh, đầu đen rau muống nói sợ cái gì, cùng lắm thì vừa chết, năm sau ngày rỗ ta thay ngươi đốt thêm điểm giấy. Chết thiểm cậu, cút cho ta. Đường Hồng Đậu nổi giận gầm lên một tiếng, cảm thấy Tần Phương Nguyên rất phiền, lại dám khinh thường nàng, ta Đường Hồng Đậu, làm Bạch Lộc thư viện thành nữ, không phải hoa chồng trong nhà ấm, cũng là từng bước một chém giết mới đi đến vị trí này. Ta sẽ không sợ hãi cái chết, nhưng ta không muốn không có ý nghĩa tử vong. Nói đến đây, Tần Phương Nguyên làm sao lại không biết Đường Hồng Đậu lúc trước trông thấy vừa rồi hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, cảm thấy thánh vương cảnh tu sĩ tuyệt đối sẽ chết, có thể nói là thập tử vô sinh, không có một chút xíu sinh cơ, đây là một đầu hẳn phải chết chi lộ. Đường Hồng Đậu có tự mình hiểu lấy, biết được tóc trắng thần tộc nữ tử là chuẩn đế cảnh cường giả, mới có thể thuận lợi đi qua. Giữa hai bên cách hai cái đại cảnh giới, coi như lại có thiên tư cùng tự tin đều khó có khả năng cho là hiện tại Đường Hồng Đậu lại so với tóc trắng thần tộc nữ tử lợi hại hơn, đây là không thực tế ý nghĩ tiểu Hồng Đậu. Tần Phương Nguyên không còn đứng ngoài quan sát, đi tới Đường Hồng Đậu bên người, trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là cái kia tà mị cuồng quyến nhân vật phản diện dáng tươi cười, để cho người ta xem xét liền khó chịu. Nhưng mà động tác kế tiếp lại làm cho Đường Hồng Đậu giật nảy cả mình, bởi vì Tần Phương Nguyên cất bước hướng phía Lôi Đế phủ linh đi đến không cần xúc động, nửa câu sau không có la đi ra, Đường Hồng Đậu đã nhìn thấy Tần Phương Nguyên bước đầu tiên rơi xuống. Trong một chớp mắt, từng đầu lôi xả hiện hiện quấn quanh tại quanh thân, để Tần Phương Nguyên nửa bước khó đi. Trừ phi Tần Phương Nguyên có thể giải quyết rơi lôi xả, có thể cái này từng đầu lôi xả liền xem như đại thánh cảnh tu sĩ cũng khó thoát một kiếp, chỉ là lôi xả há có thể làm tổn thương ta. Tần Phương Nguyên thanh âm vừa hạ xuống bên dưới, cái kia quấn quanh quanh thân từng đầu lôi xả liền mở ra lam tử sắc răng rắn hướng phía thân thể của hắn cắn xuống, phốc thử xì xì xì, dòng điện ăn mòn làn da, thanh âm ở trong động phủ vang lên. Đường Hồng Đậu thấy vậy sắc mặt đại biến, mặc dù nàng rất không thích Tần Phương Nguyên cái này chết thiệt cầu, luôn luôn nói chút kỳ kỳ quái quái nghe không hiểu tao thoại, còn không có cái chính hành, lại là tu luyện ma đạo, nhưng nàng cũng không muốn trông thấy Tần Phương Nguyên cứ như vậy chết mất. Dù sao Tần Phương Nguyên là vì nàng mới đi bên trên con đường này. Tiểu Hồng Đậu, đừng lo lắng, ngươi nhìn kỹ con đường này nên đi như thế nào. Tần Phương Nguyên chỉ là mở cái miệng rộng, những cái kia liên hợp lại đủ để diệt sát đại thánh cảnh lôi xà bọn họ, liền bị Tần Phương Nguyên nuốt vào trong bụng, hóa thành tự thân tư lương nội tình. Ngươi Đường Hồng Đậu ngây ngẩn cả người. Tần Phương Nguyên hời hợt ở giữa liên nuốt lấy đủ để diệt sát đại thánh cảnh tu sĩ lôi xà bọn họ, thoạt nhìn không có thi triển bất kỳ thần thông thuật pháp, thật đơn giản há miệng ngậm miệng liền có như thế hiệu quả kinh người, là thật là không hợp thói thường để nàng rung động. Nàng lúc này chợt nhớ tới Tần Phương Nguyên nhìn như rất không đứng đắn, một chút không có cường giả uy nghiêm, có thể đó là tại tóc trắng thần tộc nữ tử trước mặt, ở trước mặt nàng là cần nhìn lên truy đuổi một vệt ánh sáng. Dù sao Tần Phương Nguyên tại Nho Châu Bạch Lộc thư viện trí thánh trong tòa tháp lấy tâm học bốn câu chứng đạo là á thánh, có thể gọi là chi là nho đạo dịch thánh, có năng lực này ngược lại không tại nói xuống bước thứ hai hổ báo lôi âm. Tần Phương Nguyên lại là một bước rơi xuống, lôi hổ lôi báo tấn công mà đến, xen lẫn kinh khủng lôi âm có thể thu hút tâm thần người ta, để cho người ta hồn phách ly thể, biến thành đứa ngốc. Đây là nguyên thần chi công kích. Đối mặt một kích này, Tần Phương Nguyên tập trung ý chí lại là một lần há miệng nuốt vào tất cả, mặc kệ là lôi hổ lôi báo hay là khủng bố lôi âm, tất cả đều vào trong bụng bước thứ ba long tượng chi lực. Lôi long lôi tượng chú voi sấm sét xen lẫn tạo thành, tản mát ra kinh người sinh linh chi lực, giống như diễn sinh ra huyết nhục. Đối với cái này, Tần Phương Nguyên cấp ra đáp lại một quyền đánh nổ đối phương, thừa dịp nó lần nữa hội tụ thành hình thời khắc, một ngụm nuốt vào chính mình trong bụng bước thứ 10, bước thứ 100. Tần Phương Nguyên đối mặt đủ loại lôi đỉnh chi lực hóa thành sinh linh đánh tới, ứng đối đứng lên cũng là càng phát cố hết sức, bất quá tại một phen kịch chiến đằng sau đều hoàn toàn đem nó nuốt vào đến trong bụng, một đường thôn vệ tới đến mức Tần Phương Nguyên quanh thân không ngừng toát ra lam tử sắc lôi quang, phản phất hắn trở thành một tôn dáng thế lôi thần. Nhưng là Tần Phương Nguyên tự mình biết hắn cách làm như vậy thuộc về uống rượu độc giải khát, hắn là vực ngoại thiên ma, lôi đỉnh chi lực này chí dương chí cương, là tà ma ngoại đạo chi khắc tinh, vừa vặn khắc chế hắn. Hắn một hơi nuốt vào nhiều như vậy tinh thuần lôi đỉnh chi lực, chẳng khác nào nuốt vào viễn siêu trí tử số lượng ức vạn lần không chỉ độc dược. Đừng nói hắn là đại thánh cảnh ma đầu, chính là chuẩn đế cảnh ma đầu cũng khó có thể mạng sống. Bất quá hắn không phải phổ thông ma đầu, hắn là xếp hạng thứ nhất vượt ngoại thiên ma, có hai khối dung hợp sau thiên ma chi tâm mạnh vỡ, lấy đế cảnh vị trí nghiên cứu, lấy nho đạo chi tâm hạo nhiên chính khí, lấy tự thân chí dương chí cương chân võ bá vương thể đến cưỡng ép dung nạp hai loại xung đột năng lượng. Bởi vậy hắn tạm thời còn sống, thu hoạch được ngắn ngủi an bình cùng bình thản. Ngươi thế mà có thể tới? Lôi Đế phủ linh hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Phương Nguyên loại này ma đầu cũng có thể đi tới, đi đầy 100 bước đi vào trước mặt hắn, cái này khiến hắn tán thưởng lại không vui. Sau một khắc, Lôi Đế phủ linh bỗng nhiên vung tay lên, Tần Phương Nguyên liền bị đánh tới động phủ trên vách tường. Ngươi cũng xứng tới? Lôi Đế phủ linh nói ra sau một câu, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Tóc trắng thần tộc nữ tử thấy thế bình tĩnh nhìn sang Lôi Đế phủ linh, sau đó lại đem cái kia lam tử sắc con ngươi nhìn về hướng có chút chật vật đứng lên Tần Phương Nguyên, trầm mặc không nói, không có bất kỳ động tác gì đến với ngươi. Tiểu Hồng Đậu, Tần Phương Nguyên lau đi vết máu ở khoe miệng, chỉ cảm thấy vừa rồi một kích để toàn thân hắn trên dưới đều bị đánh thành phấn vụn, ngay cả thần hồn đều bị thương tới. Nếu không phải hắn có thân là đại thánh cảnh bất tử đặc tính, lại có thiên ma chi tâm mảnh vỡ hộ thể cùng chữa trị, đổi lại thánh vương cảnh tu sĩ đã sớm mất đấu, liền xem như cùng hắn cùng giai đại thánh cảnh tu sĩ cũng muốn rơi một cái trọng thương. Bất quá những này tạm thời đều không trọng yếu, trước mắt trọng yếu nhất chính là Đường Hồng Đậu. Vào giờ phút này hắn mơ hồ đã nhận ra chân tướng, bởi vậy mới có thể thúc giục Đường Hồng Đậu. Thế nhưng là Đường Hồng Đậu do dự, nàng cảnh giới quá thấp, cái này thành nàng gông cùm xiềng xích. Dù là có Tần Phương Nguyên mở đường, chứng minh con đường này không phải cố định ý lực, tựa hồ theo bước vào người thực lực biến hóa, nhưng cũng không thể 100% cam đoan là như vậy. Hữu hiệu số liệu quá ít, không đủ để treo chống cái kết luận này. Không nhưng nhị gì hết, tiểu hồng đầu, ngươi nếu là nếu ngươi không đi, ta liền muốn động thủ, hiện trường đem ngươi hát 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 sau đó quay lại, chuyển khắp toàn bộ Nho Châu. Để Nho Châu người, những cái kia sùng bái ngươi cái này thánh nữ Nho Tu bọn họ, xem bọn hắn trong suy nghĩ cao cao tại thượng, thánh khiết không gì sánh được thánh nữ Đường Hồng Đầu, lại là một cái như thế nào vũ mị tao lãng thấp hèn bại hoại. Thần Phương Nguyên hung hăng nói, dạng này cực kỳ rõ ràng cùng nông cạn uy hiếp, vốn là không có tác dụng. Có thể Tần Phương Nguyên động thủ thật. Tôn Nghiêm cùng sinh mệnh lựa chọn để Đường Hồng Đầu rốt cuộc quyết định. Bước ra bước đầu tiên một bước rơi, chân linh về. Lôi đế truyền thừa hiện đã mở ra. Xin ngài hoàn thành phủ chủ kế nhiệm nghi thức. Chương 162. Tiểu Hồng Đầu, lúc nào ngươi càng đem ta xem như đồng bạn? Chương 162. Tiểu Hồng Đầu, lúc nào ngươi càng đem ta xem như đồng bạn? Một bước rơi, chân linh về. Lôi đế truyền thừa hiện đã mở ra. Lôi đế phủ linh thanh âm, như cựu tiên chi lôi đỉnh, vang vọng toàn bộ động phủ, sao trên trời biển lấp lóe vũ động nhảy vọt, dưới mặt đất lôi chỉ gợn sóng chấn động điên cuồng gào thét. Trong giọng nói ẩn chứa vui sướng, cùng lúc trước đối với Tần Phương Nguyên thái độ đó là hoàn toàn tương phản, hoàn toàn khác biệt. Xin ngài hoàn thành phủ chủ kế nhiệm nghi thức. Đường Hồng Đậu bước vào con đường này, bước đầu tiên rơi xuống, vốn đang để phòng lôi xà quấn quanh căn xé, lại phát hiện những cái tia lôi xà nghe lời đến khó có thể tưởng tượng. Bước thứ hai, lôi hổ lôi báo phủ phục trong mắt. Bước thứ ba, lôi long lôi tượng chú voi sấm sét quỳ xuống đất túi đầu. Bước thứ 10, bước thứ 100, lôi đỉnh chi lực hình thành chu tước, phượng hoàng, huyền vũ, trắng võ, thanh long, con ác thú, hỗn độn, đào nột, cùng kỳ, bạch trạch, kỳ lân, chu yếm chờ chút bảy linh, tất cả đều kính ý bảo vệ tại hai bên, như gặp thần linh. Không, không đối, thần linh cái này từ không quá chuẩn xác. Xác nhận tạo vật chủ, lôi đỉnh vạn linh chi 4, người sáng tạo, lôi đế động phủ 4, tân chủ nhân. Quả nhiên, lôi đỉnh phụ linh chờ đợi chính là nàng. Tần Phương Nguyên huyết sắc lại thâm thúy hai con người, trung đồng thình lình tam chuyển thay phiên, bước vào đến tam chuyển chi cảnh, phát ra từng sợi lôi điện chi màu tím ô trắng nhị sắc, tăng thêm màu tím, tạo dựng ra ba màu trùng đồng mắt. Bước vào cảnh giới này, lại có rất nhiều lực lượng gia trì, hắn rốt cục có thể thấy rõ một chút không thể phỏng đoán đồ vật, thì như Đường Hồng Đậu trạng thái cùng khí tức, lại cùng cái này lôi đế đạo phụ hoàn mỹ phù hợp, so lôi đế phụ linh còn muốn càng thêm phù hợp. Hắn thậm chí sinh ra cái nào đó ảo giác, đó chính là chỉ cần Đường Hồng Đậu nguyện ý có thể tùy thời túm lấy lôi đế phụ linh đối với động phủ quyền hành cái này. Đây là có chuyện gì? Đường Hồng Đậu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trung quanh, chỉ cảm thấy rất không thực tế, những cái kia đủ để diệt sát thánh vương cảnh lôi đỉnh của linh, đều xem nàng là thần linh, tạo vật chủ đồng thời. Khi nàng đến điểm cuối đi đến dòng dã 100 bước thời khắc, lôi đỉnh quần linh khí tức trên thân ẩm vang tăng vọt. Thánh vương cảnh đại thánh cảnh, siêu việt đại thánh cảnh, cuối cùng dừng bước tại đế cảnh. Vào lúc này, nàng mới minh ngộ, trách không được tóc trắng thần tộc nữ tử có thể đem không nhìn đế cảnh cùng đế cảnh phía dưới, trên lệch lớn đến khó mà vượt qua cung nen, tân nhiệm phụ chủ. Lôi đế phủ linh những người, tránh đi Đường Hồng Đậu chính diện nhìn thẳng, tiếp lấy túi đầu trong mắt, cầm trong tay bảy linh vạn thần đồ cũng là tùy theo thoát ly khống chế, trôi nổi tại Đường Hồng Đậu chi thân trước. Tựa hồ đang đợi Đường Hồng Đậu thu lấy ta, tân nhiệm phụ chủ. Đường Hồng Đậu càng ngày càng ngậm đây hết thảy phát triển. Quá không hiểu thấu tiểu Hồng Đậu, thành phụ chủ, còn không mau tiếp nhận bổ nhiệm, đây chính là đại cơ duyên a. Ngươi nếu là do dự không chịu muốn, vậy liền cho ta a, ta không để ý. Một thân huyết bảo Tần Phương Nguyên, hai tay vây quanh, trên thân ẩn có lôi quang lấp lóe nhảy vọt, cùng trong lúc lơ đãng tràn ra ma khí màu đen lẫn nhau dây dưa làm ham mọn. Lúc đầu giữa hai bên lẫn nhau xung đột, công kích lẫn nhau, nhưng lại có hạo nhiên chính khí xâm nhập, người thứ ba cắm vào trong đó điều hòa làm dịu mâu thuẫn, miễn cưỡng hình thành ba bên cân bằng ở vào một cái hài hòa an bình trạng thái lăn. Cho chó cũng không cho ngươi. Đường Hồng Đậu theo thói quen đậu đen rau muốn đạo, ai không muốn muốn. Bị Tần Phương Nguyên cái này cắm xuống nói, Đường Hồng Đậu ngược lại là cảm thấy dễ dàng một chút, không còn như vậy mê mang, không còn như vậy không biết làm sao hô hút. Hít vào một hơi thật sâu, Đường Hồng Đậu nô ra tay đắp lên phía trên đem tên thật của chính mình, là ấn tại bảy linh vạn thần đồ bên trên chư thần lục ghi chép. Thượng cổ lôi đế, trời sinh thần linh, lai lịch không biết, chấp vạn vật vạn linh sinh tử, trưởng héo quắc trật tự, tư sinh tư giết, thống ngự chúng tinh, chủ binh mâu. Là ngũ hành bát hoang giới, giới tử lục hợp giới, cửu khúc hoàng tiền giới, thẳng phù linh động giới, vũ trụ hỗn độn giới, khôn nguyên trùng cung giới chi chủ, thống ngự cửu thiên cửu địa thái âm thái dương. Tóc trắng thần tộc nữ tử đột nhiên lên tiếng nói ra, thanh âm kéo dài, cổ lão, thê lương, tựa như xuyên qua sông dài thời gian. Giống như chư thần nói như vậy, ngữ Đường Hồng Đậu là thượng cổ lôi đế. Tần Phương Nguyên huyết sắc thâm thúy đôi mắt, nghe thấy tóc trắng thần tộc nữ tử thanh âm đằng sau, không khỏi đối với Đường Hồng Đậu lai lịch thân phận càng phát hiếu kỳ, quan sát tỉ mỉ lấy Đường Hồng Đậu, cung cấp ra một cái tương đối hợp lý phỏng đoán. Thượng cổ lôi đế, nếu là trời sinh thần linh, như vậy thì không giới tính phân chia. Thân hình hay thay đổi, cũng vô định hình, giống người mà không phải người, tất cả đều cũng có. Cho nên, chuyển thế trở thành một tên nhân tộc nữ tử, cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ bất quá, Tần Phương Nguyên luôn cảm thấy không thích hợp, ta không phải là thượng cổ lôi đế chuyển thế đi. Đường Hồng Đậu thành công khống chế bảy linh vạn thần đồ, lập tức nàng trở thành lôi đế động phủ tân chủ nhân, có được động phủ này quyền sở hữu cùng quyền sử dụng. Chán muốn, quyền sử dụng phương diện còn kém một chút, cảnh giới quá thấp nguyên nhân. Nhưng là biến cố bất thình lình này để Đường Hồng Đậu cảm thấy mình chính là lôi đế động phủ nguyên chủ nhân, cũng chính là vị kia trời sinh thần linh. Thượng cổ lôi đế tiểu Hồng Đậu, cho ngươi một chút ánh nắng liền sáng lạ, cho ngươi cái thang liền lên trời, cho ngươi chút điện ánh sáng, ngươi liền cho là mình là thượng cổ lôi đế sao? Ngươi có phải hay không ba ngày không bị đánh, đã cảm thấy chính mình có thể lên phòng bốc hỏa? Nhìn xem ngươi ngực không hai lạ thịt, thường thường không có gì lạ dáng người. ngươi nếu là thượng cổ lôi đế, tiểu gia ta chính là thần thoại thiên đế. Thần Phương Nguyên bắn liên thanh giống như giận đối đạo. Tại thời khắc này, hắn rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào Đường Hồng Đậu gia hỏa này. Như hắn nói tới, chính là một cái thường thường không có gì lạ nho đạo thiên tài, khả năng siêu việt 99% trở lên thiên tài. Có thể Đường Hồng Đậu trên thân không có chút chỗ đặc thù, nội tình nhìn một cái không sót gì, hoàn toàn không có vũ hóa tiên loại kia trích tiên chuyển thế thần bí, không thể nào là thượng cổ lôi đế chuyển thế lăn a ngươi, chết tiệt cậu, ta làm điểm mộng không được sao? Đường Hồng Đậu chỉ là biểu lộ cảm xúc, cũng không phải là thật cho là mình là thượng cổ lôi đế chuyển thế, dù sao nàng đều nắm trong tay lôi đế đạo phủ, có được bảy linh vạn thần đồ, còn tu luyện tới thánh vương cảnh giới đều không có một chút xíu chỗ đặc thù, cũng không có thức tỉnh cái gì trí nhớ kiếp trước, cũng đủ để chứng minh nàng là một cái nhân tộc bình thường, không phải cái gì kỳ kỳ quái quái tiên thần chuyển thế. Nhiều nhất tại tương tính bên trên cùng thượng cổ lôi đế ăn khớp, cái này cũng rất bình thường. Tốt, Tiểu Hồng Đậu, nhanh thu thần thông đi, dũng tâm đi tiếp thu truyền thừa. Thần Phương Nguyên thúc giục nói, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là cái này thượng cổ lôi đế truyền thừa, biết không cần ngươi thúc. Đường Hồng Đậu vội vàng thôi động bảy linh vạn thần đồ, lớn như vậy lôi đế trong đạo phủ vô cùng vô tận lôi đỉnh quay cuồng, lôi đỉnh nhan sắc có màu xanh trắng, màu thủy lam, màu tử kim, lam tử sắc, tùy ý một sợi lôi đỉnh tiết lộ mà ra, cũng đủ để diệt sát một tôn đại thánh cảnh tu sĩ. Nhưng mà tại trong lôi chỉ Đường Hồng Đậu lại làm như không thấy, thông dong tự tại điều lấy ngưng tụ lôi đỉnh chi lực, thứ lôi đỉnh bên trong tìm kiếm truyền thừa, thượng cổ lôi đế truyền thừa, muốn chính mình đi tìm được. Lôi đỉnh chi lực hội tụ hình thành phù lục, từng tấm phù lục cùng tiên thượng tinh hải, tựa hồ từng cái đối ứng. Trên phù lục có đồ án, có văn tự, có đường cong, ba cái dung hợp lại cùng nhau, không thể chia cắt, tạo thành từng thiên ẩn chứa thiên địa quy tắc, vũ trụ huyền bí thần dị kinh văn. Thần dị kinh văn đồ án hiển hóa, có thân người đầu chim, cầm trong tay lôi truy thiếu niên, triển khai lôi điện hai cánh. Có thân rồng đầu người, cầm trong tay quyền trượng lão nhân, triển khai tử kim ngũ trảo. Có ba mắt hình người, cầm trong tay lưỡi dao thanh niên, triển khai ba đầu sáu tay. Thượng cổ lôi đế, hình thái hay thay đổi. Nó biến có thường, ba chi ngàn vạn. Thông tục tới nói, thượng cổ lôi đế mặc dù có ngàn vạn biến hóa, nhưng là có ba loại trạng thái bình thường biến hóa, phân biệt đối ứng thiếu niên, lão niên, thanh niên. Lại cái này ba loại trạng thái bình thường, diễn hóa ra ngàn vạn biến hóa. Vừa vặn phù hợp nói sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quan niệm a a a. Đường Hồng Đậu đem những phù lục kia dung nhập trong cơ thể mình, nhưng mà, trên phù lục kia ẩn chứa thần dị kinh văn, lại làm cho nàng phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Tựa như là có từng cây xương cá đâm vào cốt tủy, nó trên gai mặt có ước vạn sâu bọ leo lên cắn xé, đau đến Đường Hồng Đậu như muốn sụp đổ. Nhưng là, nàng không nguyện ý từ bỏ, quả thực là cắn chặt răng kiên trì được. Bởi vì đây là thượng cổ lôi đế truyền thừa, nhất định phải tiếp nhận. Cơ duyên, bỏ qua, liền sẽ không có. Nàng không muốn rớt lại phía sau. Lốt buốt. Theo Đường Hồng Đậu không ngừng thét lên, bốn bề trong hư không, lôi điện càng thêm điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phảng phất cả tòa động phủ lôi đỉnh đều cùng nhau thừa nhận khó nói nên lời đau đớn. Từng cơn sóng liên tiếp, giống như nước thủy triều, bên hai không dứt. Đường Hồng Đậu toàn thân run rẩy. Bờ môi bị tàn phá, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Thân thể đang run rẩy, ngũ tạng lục phủ thành than. Thánh vương cảnh bất tử đặc tính, cũng vô pháp chậm lại một lát, chỉ có thể dần dần đi đến điều vong chi lộ, cho đến triệt để kết thúc một tới. Tần Phương Nguyên cảm nhận được khí tức quen thuộc, Đường Hồng Đậu tại thành than trong quá trình, mặc dù là tại đi hướng điều vong kết thúc chi lộ, nhưng cũng đang điên cuồng thu lấy trong lôi chỉ vô tận lôi đỉnh chi lực. Bởi vậy đến một lần Đường Hồng Đậu cảnh giới nội tình, cũng tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng kéo lên, cho đến hàng rào, xé rách hàng rào, đánh vỡ hàng rào, nương tụ ra hoàn chỉnh đạo quả chân ý, diễn hóa ra chân thực không hư động thiên. Từ đó nhất cử đột phá đến đại thánh chi cảnh. Thánh vương cảnh giới đúng vậy phối tiếp nhận truyền thừa, đối với bực này vô thượng truyền thừa, không phải đại thánh cảnh tu sĩ không thể tiếp nhận. Dù sao đại thánh cảnh tu sĩ mới có được chân chính đạo quả, cùng chân thực động thiên do chết mà sinh, từ hủy diệt thai nghén sinh cơ, cái này giống như là tái tạo thiên tư căn cốt, là Đường Hồng Đậu chế tạo ra vô thượng căn cơ, không hề bị trước kia thiên tư căn cốt chỗ cực hạn trói buộc. Đây chính là thượng cổ lôi đế truyền thừa sao? Quả nhiên là không phải tầm thường. Tần Phương Nguyên tận mắt nhìn thấy Đường Hồng Đậu thể biến, trước kia Đường Hồng Đậu thiên tư căn cốt mặc dù không tệ, nhưng vẫn là kém xa tít tắp cái kia đứng đầu nhất nho tử, đường, phật tử, kiếm con, đệ tử các loại yêu nghiệt thiên tài. Nhưng hôm nay Đường Hồng Đậu trải qua lôi đỉnh chi lực rèn luyện, lại trải qua cái kia thủ đoạn đặc thù tái tạo, liền ngay cả Tần Phương Nguyên trùng đồng tiên nhãn đều có chút nhìn không ra Đường Hồng Đậu hư thực. Nếu là Đường Hồng Đậu tiếp tục tu luyện xuống dưới, có lẽ chỉ có một trận chiến mới có thể biết được nó nội tình. Đường Hồng Đậu đã có thành đế chi tư, nếu không có gì ngoài ý muốn, như không trở ngại đạo, tất nhiên thành đế. Đây mới thật sự là đại đế chi tư, mà không phải ngoại giới cái kia một tơ một hào khả năng liền có thể được xưng là đại đế chi tư. Giữa hai bên chênh lệch, một cái trời, một cái không thể so sánh nổi, là khác nhau một trời một vực. Đến viên ta xuất thủ, thừa dịp Đường Hồng Đậu tái tạo tiên tư căn cốt, tiếp nhận lôi đế truyền thừa thời khắc, Tần Phương Nguyên rốt cục chờ đến tốt nhất cơ hội ra tay, thình lình nô ra đại thủ, muốn cướp đoạt lôi đế truyền thừa tặc tử, ngươi dám? Một mực đề phòng Tần Phương Nguyên lôi đế phủ linh, nổi giận quát một tiếng, một cái lôi đỉnh đại thủ nô ra, kinh khủng lực lượng hủy diệt đủ để diệt sát bất luận cái gì một tôn đại thánh cảnh tu sĩ. Ầm ầm. Một trường này, không có đánh vào Tần Phương Nguyên trên thân, mà là đánh vào một tòa tràn đầy hỗn độn khí tức trên cổ trung hỗn độn trung. Tần Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị, mượn nhờ hỗn độn trung ngăn trở lôi đế phủ linh, tự thân thì là hóa thành huyết quang đi vào Đường Hồng Đậu trước người. Tại đường hồng đậu vừa mở ra u mê hai mắt nhìn soi mói phốc thử đâm xuyên nàng trái tim, khiến cho nàng hai mắt sợ hãi, tràn đầy không dám tin. Ai có thể nghĩ tới, nàng truy đuổi ánh sáng, nàng công nhận đồng bạn, lại sẽ ở thời khắc mấu chốt này đột nhiên ra tay giết người đoạt truyền thừa. Tu luyện giới cho tới bây giờ như vậy, mạnh được yếu thua, người lửa ta gạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tần Phương Nguyên tà mị cuồng quyến cười một tiếng, cầm ra đường hồng đậu cái kia ẩn chứa lôi đỉnh chi lực tinh hoa trái tim, một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng luyện hóa bất quá. Tiểu hồng đậu, may mắn mà có ngươi, để cho ta tìm được một cái khác ta. Kết thúc Thánh Vương. Chương 163. Cùng một tay đại hiệp, vĩnh hằng số mệnh, bước vào đệ nhị cảnh. Chương 163. Cùng một tay đại hiệp, vĩnh hằng số mệnh, bước vào đệ nhị cảnh. Bất quá, tiểu hồng đậu, may mắn mà có ngươi, để cho ta tìm được một cái khác ta. Kết thúc Thánh Vương. Một thân huyết bảo Tần Phương Nguyên, đứng tại vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực vờn quanh trong lôi trì, một tay đâm xuyên đường hồng đậu lồng ngực, lấy ra trái tim, đẫm máu mà cùng thiếu. Tại đường hồng đậu không dám tin hoảng sợ trong ánh mắt. Tại lôi đế phủ linh nổi giận quát bên trong, một ngụm đem trái tim nuốt vào bụng, tinh thuần lôi đỉnh chi lực xuyên qua toàn thân cao thấp, toàn bộ xuyên tim, sảng khoái, vô cùng thoải mái. Tần Phương Nguyên toàn lực thôi động thiên ma chi tâm mảnh vỡ, dựa vào nho đạo chi tâm ở giữa điều hòa, lại mượn nhờ chân võ bá vương thể trí dương trí cương đặc tính, thành công đem nó khống chế tại trong cơ thể của mình. Bởi vậy đến một lần, thiên ma chi tâm, nho đạo chi tâm, lôi đỉnh chi tâm, tam đại đạo pháp chi tinh hoa hội tụ ở một thân đều là tại đại thánh chi cảnh. Từ đó, Tần Phương Nguyên chiến lực lần nữa tiêu thăng đến mức hắn hiện tại. Sinh ra cấp thiết muốn cùng đại thánh cảnh tu sĩ đại chiến một trận xúc động. Nhìn xem mình rốt cuộc tại cái gì tiêu chuẩn, có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Lôi đế truyền thừa, quả thật huyền diệu. Tần Phương Nguyên ổn định lại tự thân đằng sau, lập tức bỏ xuống đường hồng đầu, hóa thành huyết quang bỏ chạy, đồng thời phất tay hướng phía lôi đế phủ linh phương hướng một chiều hỗn độn trung. Lập tức, ngăn trở lôi đế phủ linh hỗn độn trung, dung nhập không gian thuần di đến trước mặt. Sau đó bảo vệ Tần Phương Nguyên, xé mở động phủ trận pháp ý đồ thoát đi tặc tử, mở tưởng đạo tẩu. Lôi đế phủ linh liếc mắt thất hồn lạc phách đường hồng đầu một chút, tiếp lấy liền dẫn động trong lôi chỉ ước vạn lôi đỉnh chi lực, hóa thành lôi hổ lôi báo lôi long lôi tượng, chú voi sấm sét, hổ báo lôi âm, long tượng chi lực, tinh thần cùng vật chất, song trọng tính chất công phạt, liền xem như đại thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng tất nhiên là khó mà bất tử đặc tính gánh vác một kích này muốn giết ta. Người còn non lắm. Tần Phương Nguyên sở dĩ dám cướp đoạt lôi đế truyền thừa, tự nhiên là có được hỗn độn chung hộ thể, không phải vậy hắn vừa bước vào đại thánh cảnh không lâu thực lực, tuyệt đối sẽ bị oanh sát thành tạt bã. Lấy Tần Phương Nguyên bây giờ chiến lực, thôi động hỗn độn chung, không nói khoác lác đại thánh cảnh trong phạm vi ít có thể thương tổn hắn người. Coi như siêu việt đại thánh cảnh công kích, chỉ cần không đạt tới đế cảnh, như vậy cũng có thể cam đoan không bị miểu sát. Không bị miểu sát, hắn liền không sợ. Sinh mệnh lực của hắn là phi thường ương ngạnh, so con gián tiểu cường còn mạnh hơn ước vạn lần không chỉ bành bành bành. Ước vạn lôi đỉnh hội tụ thành công kích, mãnh liệt đánh vào hỗn độn trên trung đáng tiếc là, Thần Phương Nguyên chỉ cảm thấy có chút chấn động, tự thân không có bao nhiêu ảnh hưởng, chính là móc ra thiên đế kiếm cùng thời gian đao, hướng phía lôi đế phủ linh phát ra chính mình đao kiếm sát chiêu thiên đế đạp thời gian, kim hoàng bạch đế chém. Trong một chớp mắt, như thời gian đình chỉ. Mượn nhờ cái này ngắn ngủi cơ hội, Thần Phương Nguyên lập tức toàn lực thôi động hỗn độn trung, nhẹ nhõm xé rách động phủ trận pháp. May mắn lúc trước bị tóc trắng thần tộc nữ tử tự nhiên chi phủ vạch phá, có cực kỳ thiếu hụt chí mệnh cùng lỗ thủng, mới có thể để cho Thần Phương Nguyên thuận lợi thoát đi. Nếu không, liền rất có thể muốn bị ngăn trở lưu lại, từ đó hoàn toàn chết đi ở chỗ này thiên đế, kim hoàng. Lôi đế phủ linh ngây ngẩn cả người sát na, không phải là bởi vì nó đao kiếm năng lực, mà là bởi vì đao kiếm chi lai nguyên, chính là trong truyền thuyết thiên đế cùng kim hoàng đợi đến hắn kịp phản ứng tiếp tục xuất thủ thời khắc, lại phát hiện mình đã chậm. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất bái bai ngài lặng. Thần Phương Nguyên phách lối lại được ý quay đầu trả phúng. Nhưng mà, con ngươi của hắn bỗng nhiên thu nhỏ, chỉ gặp một cái lam tử sắc lôi đình đại thủ. Tại thời khắc mấu chốt này, bắt lấy hắn vì cái gì? Thần Phương Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới, xuất thủ bắt hắn lại cùng hỗn độn chung người, là tóc trắng thần tộc nữ tử, tại cái này lôi đế trong độc phủ, có thể lưu hắn lại chỉ có cái này một cái. Dù sao, tóc trắng thần tộc nữ tử là chuẩn đế cảnh. Lưu lại, tóc trắng thần tộc nữ tử cái tay còn lại nô ra, vượt qua lôi chỉ chớp mắt là tới đâm xuyên Thần Phương Nguyên lồng ngực vật quy nguyên chủ. Tần Phương Nguyên nghe được câu này, chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, sau đó than khẽ, cái kia cố vừa mới lấy được lực lượng, chỉ có thể như vậy buộc phát cần gì chứ? Ô ma. Tần Phương Nguyên nắm chặt cái kia ý đồ rời đi tay, một tia kết thúc chi lực ăn mòn tiến vào, trong chốc lát, trắng đoán như ngọc tay dần dần thành than, đi hướng hủy diệt kết thúc chi không đường về kết thúc chi lực. Tóc trắng thần tộc nữ tử làm tử sắc trong con người, bản như bình tĩnh kính hồ, lại tại giờ phút này nổi lên gợn sóng, một vòng lại một vòng gợn sóng hướng ra ngoài mở rộng khuyết tán, ngươi đến tuột cùng là ai? Tóc trắng thần tộc nữ tử dùng tuyệt đối lực lượng, ngăn chặn lại kết thúc chi lực ăn mòn, lại móc ra Tần Phương Nguyên trái tim. Tiện tay trả lại cho thất hồn lạc phách đường hồng đậu đem nó chống giống lồng ngực. Một lần nữa bổ sung trái tim ta chính là ta. Vô thượng nguyên ma. Tần Phương Nguyên che chính mình chống giống lồng ngực, không nghĩ tới, mình tại tóc trắng thần tộc nữ tử trước mặt, vẫn như cũng là vô lực như vậy. Quả nhiên, càng là tu luyện tới phía sau đại cảnh giới vượt qua, liền càng không có khả năng. Chớ nói chi là, hắn ngay cả đại thánh cảnh đều không có tu luyện viên mãn, làm sao có thể cùng tại chuẩn đế cảnh đều không kém tóc trắng thần tộc nữ tử đối kháng đâu? Một chiêu cũng đỡ không nổi. Rất bình thường, rất hợp lý, nhưng cũng rất bị khuất. Trước kia không cảm thấy đó là bởi vì không có ký ức. Hiện tại, có kết thúc Thánh Vương ký ức, mới có thể sinh ra loại tâm tình này. Cũng may, Thần Phương Nguyên cũng là thoải mái người, làm vực ngoại thiên ma, khống chế cảm xúc chính là nhất lưu. Trong chớp mắt, liền đem tạp niệm tâm tình tiêu cực xóa đi. Bình tĩnh xem kỹ lấy đối phương, ta đã biết. Tóc trắng thần tộc nữ tử làm tử sắc hai con người, khôi phục bình tĩnh, tiếp lấy, bàn tay phải của nàng tâm, chống rống hiện ra một thanh tự nhiên phong cách cổ xưa cự phủ. Không cần nhiều lời, cự phủ này chính là kết thúc thánh vương sử dụng tự nhiên chi phủ. Bất quá, năm đó kết thúc thánh vương không thể thu phục. Bây giờ xem ra, tóc trắng thần tộc nữ tử làm được. Thế là, cái kia một tia kết thúc chi lực liền bị tự nhiên chi phủ cho xóa đi. Nàng thành than tay phải cũng trở về hình dáng ban đầu, ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay a. Tần Phương Nguyên đối với tâm tình chập chờn mười phần mẫn cảm, đây là hắn vượt ngoại thiên ma năng lực một trong, tại tự nhiên chi phủ xuất hiện một khắc này, hắn liền cảm nhận được một cô ác ý mục tiêu, chính là hắn. Không chút nào tiến hành che giấu đối với cái này. Tần Phương Nguyên thời khắc toàn lực thôi động hỗn độn trung, lại làm xong hy sinh dự định. Không có cách nào. Thật đánh không lại đối diện nữ nhân này. Công đối, là nữ thần. Đã chậm. Tóc trắng thần tộc nữ tử khóe miệng có chút dương lên, huy động trong tay tự nhiên chi phủ, vạch phá không gian, lấy cực kỳ tự nhiên không đấu vết độ cong, bổ về phía Tần Phương Nguyên đối mặt một đố này. Nhìn không có chút ba động nào, lại không có khí thế khủng bố cỡ nào, liền ngay cả trên lưới búa mặt lực lượng đều cảm giác không thấy. Cùng thế tục giới bên trong tiểu phu lên núi đốn tuổi dùng phổ thông lưới búa không sai biệt lắm, nhưng lại đổi thành Tần Phương Nguyên thị giác. Tần Phương Nguyên trùng đồng tứ trọng ý chí được ra, siêu tần vận chuyển phía dưới, cũng hoàn toàn không có thu hoạch, có thể linh tính, lại nói cho hắn biết, một khi bị trúng mục tiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có một chút xíu phản kháng chỗ trống. Dù là thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, chán buồn, không đối, có cái thủ đoạn khả năng giữ được mạng nhỏ. Bất quá cũng chỉ là khả năng, thử một lần mới biết được. Trong lúc thoáng qua, Thần Phương Nguyên liền suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng vẫn từ bỏ dãy rủa, không có sử dụng cái kia áp đáy hòm tuyệt chiêu, không quá có lời, vạn nhất hay là vẫn lạc, cũng quá thua lỗ. Lợi và hại cân nhắc phía dưới, mới cuối cùng từ bỏ vẽ rồi. Tự nhiên chi phủ xẹt qua Thần Phương Nguyên bả vai liền tận gốc rơi xuống, cắt ra chân nhắn không gì sánh được, hoàn toàn nhìn không ra, là bị lưỡi búa loại vũ khí này cho chặt đứt xong rồi. Thần Phương Nguyên tiếp được cái kia rơi xuống tay phải, chỉ cảm thấy mình bây giờ giống như là Kim Lão gia tử trong tiểu thuyết vị kia cụt một tay thần điêu đại hiệp, lại đều là bị chính mình đã từng yêu qua nữ nhân chém đứt tay phải. Bất quá, Thần Phương Nguyên cảm xúc lại không phải phẫn nộ, mà là quái dị. Rõ ràng một bữa này có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết hắn, nhưng đối phương chỉ chặt hắn một bàn tay, đối với thánh cảnh phía dưới tu sĩ tới nói cũng không tính là việc đại sự gì. Còn nhiều chữa trị tay cụt thủ đoạn, liền ngay cả để tay cụt mọc lại linh đan diệu dược cũng là nhiều mặt, không phải số ít. Cho nên Thần Phương Nguyên mới có thể cảm thấy đối phương cách làm rất là để cho người ta nghi hoặc cùng quái dị. Ngươi không tiếp tục xuất thủ. Tần Phương Nguyên đánh giá tóc trắng thần tộc nữ tử một chút, chỉ cảm thấy đối phương tâm tình chập chờn là không, biểu lộ là không, ánh mắt cũng là không, hiển nhiên ba không nữ thần. Hắn nhớ kỹ trước kia bộ dáng không phải vậy, làm sao lại biến hóa lớn như vậy, mà lại tóc nhan sắp bốn, thế sự vô thường, một đêm tóc trắng. Tóc trắng thần tộc nữ tử bình tĩnh nói, trước kia nàng là mái tóc màu đen, không phải hiện tại tóc trắng tiểu trường đại giới, dù sao ngươi cũng chạy không được. Tóc trắng thần tộc nữ tử thuận miệng nói một câu, liền buông ra bắt lấy hỗn độn trong tay, trong tay tự nhiên chi phủ cũng là hóa thành lục quang tiêu tán không thấy, giống bị cục tẩy lao đi bình thường, lại nói cũng không đối nàng tạo thành tính thực chất tổn thương. Tần Phương Nguyên lần theo tóc trắng thần tộc nữ tử ánh mắt nhìn, chỉ gặp lúc trước bị hắn móc tim đường hồng đầu, bây giờ nơi trái tim trung tâm nhiều một viên xích hắc sắc ma tâm, đó là trái tim của hắn. May mắn hắn là đại thánh cảnh tu sĩ, trái tim không có cũng không có gì đáng ngại, một lần nữa tạo ra một cái là được. Về phần mình cánh tay phải, chán buồn, hắn thử mấy lần phát hiện bị tự nhiên chi phủ chặt qua sau, lấy hắn bây giờ bất tử đặc tính, lại đối với nó không có biện pháp, cho nên nói nếu như tóc trắng thần tộc nữ tử không thu thần thông, như vậy hắn liền muốn trở thành cụt một tay đại hiệp dương quá. Dạng này rất tốt, cụt một tay không sai. Tóc trắng thần tộc nữ tử đánh giá một phen đối với Tần Phương Nguyên nội tâm ý nghĩ, đó là thấy rõ điểm này Tần Phương Nguyên cũng là đã sớm biết được lôi đế truyền thừa, cho là nàng. Tóc trắng thần tộc nữ tử nhìn về phía lại một lần tiến vào thuế biến đường hồng đầu, dùng bình tĩnh lại trần thuật ngữ khí nói ra một câu để Tần Phương Nguyên lo lắng nói, xem ra chúng ta sẽ ở trong động phủ này đợi một thời gian ngắn, đợi nàng thuế biến xong ngươi trả lại cho nàng. Một câu nói sau cùng này nói ra, Thần Phương Nguyên liền biết chính mình vừa đắc thủ lôi đế truyền thừa là của hắn rồi. Đây là tóc trắng thần tộc nữ tử biến tướng thỏa hiệp, không có truy cứu hắn đối với đường hồng đậu đánh lén sự tình. Đương nhiên các loại đường hồng đậu tỉnh lại đó chính là một chuyện khác, mà cái kia lôi đế phủ linh thì là gặp Thần Phương Nguyên bị bắt lại, lại đồng ý đem lôi đế truyền thừa trả lại cho đường hồng đậu, chính là nhịn xuống dưới không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tóc trắng thần tộc nữ tử mới là nơi này người mạnh nhất, tại vậy dĩ nhiên chi phủ lấy ra một khắc này không thể không theo tâm sợ một chút, nhất là lôi đế động phủ tân chủ nhân vẫn còn không ổn định, nguy hiểm trạng thái cho ăn. Phủ linh huynh, các ngươi lôi đế động phủ có hay không phòng thời gian loại này công năng, liền giống với trong động một năm ngoại giới một ngày loại kia. Thần Phương Nguyên chủ động đáp lời là có. Minh bạch Thần Phương Nguyên ý đồ lôi đế phủ linh, tại tóc trắng thần tộc nữ tử yên lặng gật đầu phía dưới, chỉ có thể là chủ động mở ra chức năng này. Lập tức trong động phủ thời gian trôi qua tốc độ sinh ra biến hóa cực lớn, thô sơ giản lược tính ra một chút không sai biệt lắm ngoại giới một ngày, trong động phủ hơn nửa năm. Đối với cái này Thần Phương Nguyên rất hài lòng. Sau đó Thần Phương Nguyên liền ôm tay cụt, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội lôi đế truyền thừa. May mắn mà có là truyền thừa, so với chính mình lĩnh ngộ phải nhanh hơn gấp trăm ngàn lần không chỉ bốn. Huyền Hoàng trong tháp, tầng thứ 6 Đông Phương Kính nhìn xem thế giới mặt kính bên trong, cái kia bay múa đầy trời mảnh vỡ, băng tinh phản xạ ánh nắng đi tứ tán, làm cho cả không gian đều trở nên chướng mắt lóa mắt. Sư tôn, ngươi vậy mà sống tiếp được? Đông Phương Kính không dám tin, vừa rồi cái kia một phen công kích, tuyệt đối có thể giết chết nọ mạnh hết đà Tần Phương Nguyên. Tần Phương Nguyên không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, có thể tuyệt đối không nghĩ tới Tần Phương Nguyên không chết, còn sinh ra một cô biến hóa không rõ, để hắn đều cảm thấy có chút sợ mất mật. Bởi vì cái này thế giới mặt kính bên trong băng tinh mảnh vỡ cùng hắn khống chế mặt kính quái vật, tại thời khắc này đột nhiên bị chém đứt liên hệ, thoát ly hắn khống chế vĩnh hằng số mệnh, không người có thể thoát ly nó nắm giữ. Ra mua tóc trắng Tần Phương Nguyên sừng sững giữa thiên địa, miệng lẩm bẩm, có thể đây không phải để cho nhất người để ý một chút, mà là hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, cũng làm người ta cảm thấy thiên địa vạn vật đều là hắn nắm trong tay. Như rừng tháng hy thấy vậy, tất nhiên biết được, lúc này Tần Phương Nguyên đã là bước vào thái thượng vòng tỉnh ghi chép ghi lại bốn đại cảnh giới thứ hai địa chi cảnh. Ta đổ nhìn ngoan, Đông Phương Kính, ngươi còn có gì ngôn gì cho vi sư nói sao? Nếu không nói, liền đến đã không kịp. Chương 164, Quảng Hà Cung, Bạch Hổ Thành, luận võ chọn rể. Chương 164, Quảng Hà Cung, Bạch Hổ Thành, luận võ chọn rể. Ta đổ nhìn ngoan, ra mua tóc trắng Tần Phương Nguyên sừng sững ở giữa thiên địa, quanh thân chín mai đại ấn vần quanh, nguyên bản nhiễm lên gần một nửa màu băng lam màu hai con ngươi, càng là phá vỡ một nửa cực hạn đã có sáu thành trở lên. Đông Phương Kính, ngươi còn có gì ngôn gì cho vi sư nói sao? Nếu không nói, liền đến đã không kịp. Hắn lời nói rơi xuống, một bước phóng ra, lòng bàn tay phải hướng lên, hướng phía trước duỗi ra, đối với xa xa Đông Phương Kính, phảng phất giống như tại mời Đông Phương Kính tham gia tiệc tối, cùng đi ăn tối. Bất quá đây không phải phổ thông tiệc tối, là hồng môn yến, không phải phổ thông bữa tối, là bữa tối cuối cùng. Vô hình sắc cơ khóa chặt Đông Phương Kính chỗ không gian, để Đông Phương Kính không chỗ có thể trốn, làm sao có thể? Thời khắc này Đông Phương Kính chỉ cảm thấy làm trời sinh kính thể hắn, lại đã mất đi nhìn gương diện thế trong giới bộ không gian lực khống chế, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chưa bao giờ có tình huống Thần Phương Nguyên người sư tôn này cho hắn quá nhiều rung động, để hắn cũng không biết nên như thế nào đi đậu đen rau muống. Không nghĩ tới hắn người sư tôn này lại nghịch thiên đến nước này, là hắn coi thường đối phương, đánh giá thấp đối phương sư tôn, là ta thua. Đông Phương Kính phát hiện mình tại nói chuyện ở giữa đã bị cái kia đẩy thiên băng tinh mảnh vỡ khóa chặt, phản phất hắn chỉ cần có dị thường cùng nguy hiểm cử động liền sẽ thuấn phát mà tới đem hắn cho xé thành mảnh nhỏ, mà lại hay là loại kia không cách nào phục sinh mảnh vỡ. Dù sao trời sinh kính thể bị động năng lực một trong chính là hóa thành máu thịt vụn đến lần tránh trí mạng thương hại, nhưng bất kỳ năng lực cuối cùng có cái hạn mức cao nhất, một khi siêu việt hạn mức cao nhất phạm vi liền không cách nào phát huy ra nguyên bản hiệu quả, thậm chí là triệt để mất đi hiệu lực. Sư tôn, cho ngươi một cái lời khuyên, coi chừng vô thượng. Tại đây trời quang mang óng ánh bao phủ xuống, nói xong di ngôn Đông Phương Kính tự giác chống cự không có ý nghĩa, lựa chọn từ bỏ. Đông Phương Kính vẫn lạc, quy khư đất lại đưa tiễn một cái đồ đệ. Tần Phương Nguyên khẽ lắc đầu, cảm thán tầng thứ 6 này vẫn tâm chi cửa ải, vậy mà có thể lẫn lộn thời không, đem tương lai các đồ đệ đưa tới tiến hành sinh tử quyết đấu. Đối với cái này, Tần Phương Nguyên chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, cho là Huyền Hoàng Tháp chủ nhân chính là Châu, thảm tuyệt không nhân tính. Nếu không phải hắn chỉ là một cái phân thân, tại Thạch Di Lý một cửa ải kia hắn liền kết thúc. Bất quá bây giờ không phải là muốn những điều kia thời điểm, hắn còn có vừa đóng không có thông qua. Tầng thứ 6 này có 6 quan, vừa vặn đối ứng hắn 6 cái đồ đệ. Nói cách khác, nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy hắn muốn thông quan nhất định phải giết chết 6 cái đồ đệ mới được. Cho tới bây giờ chỉ có Thạch Di Lý phản sát hắn, hoàn thành giết sư phụ kinh điển thành tựu được cho xuất sư vô thượng, vô thượng nguyên ma. Tần Phương Nguyên nhẹ giọng niệm đạo đối với Đông Phương Kính di ngôn nhắc nhở, cũng không phải là cỡ nào để ý hắn hiện tại, chỉ để ý tự thân. Hắn hôm nay bước vào đến thái thượng vong tình lục đại cảnh giới thứ hai địa chi cảnh, thiên địa vạn vật đều là hắn chi khí, đây cũng là hắn có thể lập bàn cướp đoạt trong mặt gương bộ thế giới quyền khống chế, thành công phản sát rơi Đông Phương Kính nguyên nhân một trong. Như vậy cái cuối cùng đồ đệ xem ra chỉ có ngươi. Tần Phương Nguyên nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới mặt kính phá thoái, sau đó hóa thành quang vũ rơi xuống, để Tần Phương Nguyên tắm rửa tại băng tinh bình thường quang vũ bên trong. Tiếp lấy quang vũ tiêu tán, thời không đột nhiên biến hóa, Mẫn Duệ phát giác được điểm này, Tần Phương Nguyên mới một lần nữa mở ra hai con người thái âm tinh, không người nói chuyện. Tần Phương Nguyên trong đáy lòng liền vang lên một thanh âm, thanh âm kia tại nói cho hắn biết, ngôi sao này danh tự cây Nguyệt Quế, Quảng Hàn Cung. Tần Phương Nguyên hành tẩu tại gập ghềnh trên mặt đất, tại trải qua không biết bao nhiêu thời gian đi bộ đằng sau, đứng tại một tòa hàn khí tràn ngập, phóng ánh trong suốt, thanh tịnh thoát tục cung điện. Trong ký ức của hắn, cái này tựa hồ là Quảng Hàn Cung, chắc chắn tại trong cung điện tiên thần vô cùng nổi danh, Quảng Hàn tiên tử, thường nga sư tôn, như là đã đến, làm gì do dự không tiến. Ngay tại Tần Phương Nguyên chú lưu tại nguyên chỗ, không tiến thêm nữa thời điểm, trong cung điện truyền ra một đạo thanh lãnh như trăng thần than nhẹ thanh âm nữ nhân, giống như cô đơn tịch mịch vạn cổ tuế nguyệt, lòng có sầu lo, tự nhiên không tiến. Thanh âm này, Tần Phương Nguyên nhắm mắt lại đều biết là ai, đúng là hắn năm đồ đệ, cũng là ra sân cái thứ 6 đồ đệ, Hạ Sương. Một cái bị không để ý tới, lại có vận rủi ra thân đồ đệ đương nhiên. Tại Tần Phương Nguyên bản tôn thị giác bên dưới, Hạ Sương hoàn toàn là vận rủi phụ thể, mặc kệ làm chuyện gì đều là đem chính mình xa vào đến trong tuyệt cảnh. Nhưng là mỗi một lần tuyệt cảnh Hạ Xương đều nhân duyên tế hội đạt được đại cơ duyên. Nhân họa đắc phúc, tuyệt cảnh phùng sinh đủ loại dấu hiệu. Ngược lại là để có được phe thứ ba thị giác hắn đã nhận ra không thích hợp cùng dị thường. Quá nhiều trùng hợp để hắn cảm thấy, Hạ Xương phi thường có vấn đề. Không chỉ là gánh chịu giao chỉ kim mẫu nhân quả, liền có thể làm được. Khẳng định là mặt khác có phía sau màn đại nhân vật. Tại Hạ Xương trên thân đặt cược, liền như là Tần Phương Nguyên bản tôn, Ngọc Lung Tử cùng Tô Mạnh ba người một dạng, biến thành trong bể khổ chìm nổi nhảy vọt. Mặc người thả câu con cá, biến thành chư thiên vạn giới trên bàn cờ, mặc cho người định đoạt quân cờ. Nói một cách khác, Hạ Xương từ một cái yên lặng vô danh, vốn nên chết đi người bình thường, nhất cử lộ sát thành có thể cùng thiên mệnh nhân vật chính chống lại người, thậm chí có tỷ lệ có thể trở thành thiên mệnh nhân vật chính, trở thành một thời đại, thậm chí một cái kỷ nguyên nhân vật chính. Tương lai hay thay đổi, không thể xác định. Cho dù là những cái kia phía sau màn đại nhân vật, cũng không có khả năng thấy rõ tương lai sự tồn, làm gì sầu lo. Sống có gì vui, chết cũng hà hoan. Từ trong cung điện truyền đến thanh lãnh thanh âm nữ nhân, đối phương vẫn như cũ không nguyện ý lộ diện. Hạ Xương Thần Phương Nguyên ngước mắt, trung đồng tiên nhãn toàn lực thi triển ý đồ xem thấu trong cung điện người. Nhưng mà dù là hắn dốc hết thể lực lượng ra chỉ đều không thể nhìn trộm đến đối phương một tơ một hào, cũng không có. Đối với cái này, Thần Phương Nguyên sinh ra hoài nghi suy nghĩ, suy đoán đối phương có phải hay không Hạ Xương. Bất quá suy đoán là vô dụng, hành động mới cực kỳ có nhất dụng. Vừa nghĩ đến đây, Thần Phương Nguyên phát động sát chiêu cửu ấn lật thiên trưởng. Hắn không có một chút xíu lưu thủ dự định, thái thượng vong tình lục địa chi cảnh cùng nhập ma đồng thời ra chỉ tại chín mai trên đại ấn, uy thế kinh khủng, nghiêng trời lệch đất. Đừng nói là trước mắt tòa cung điện này, coi như một tôn đại thánh cảnh tu sĩ đều không nhất định có thể đỡ nổi. Một cái này có thể so với đại thánh cảnh, mà Tần Phương Nguyên cái này quá rõ phân thân, vẹn vẹn mới thánh vương cảnh, tại hậu kỳ cảnh giới trong tu luyện vượt qua đại cảnh giới nghịch phạt đủ để truyền khắp tứ đại thần châu cùng trung ương hoàng triều. Trong tương lai trên cổ lộ loài người cũng có thể uy danh truyền xa. Phải biết trên cổ lộ loài người không chỉ có trước mắt thời đại, còn có thời đại quá khứ bị phong ấn ngủ say. Một khi nhân tộc cổ lộ xuất hiện, như vậy đại đế chi tư tuyệt thế thiên tiêu cũng vô pháp xung làm nhân vật chính, có lẽ sẽ còn biến thành phối hợp diễn, biến thành đã đặt chân đây mới thực sự là hoàng kim đại thế. Thần Phương Nguyên thế nhưng là chờ mong đã lâu. Tháng cực âm huyền nữ quyết, ngay tại cung điện sắp bị phá hủy thời khắc, một đạo lạnh lẽo giọng nữ như trăng thần nộ quát kẻ làm trái. Trong một chớp mắt, hàn khí mãnh liệt mà ra, đông kết tất cả chạm đến vật chất cùng năng lượng, đem nó hóa thành từng tòa băng điêu, thậm chí là băng sơn. Liền ngay cả Tần Phương Nguyên vừa rồi sát chiêu lại cũng bị đông cứng. Chín mai đại ấn ở giữa không trung biến thành khối băng, mất đi hết thể huyền diệu, giống như một ném tức nát thắng vô sinh kim mẫu thuật. Khi Tần Phương Nguyên thi triển tất cả vốn liếng ngăn cản đột kích hàn khí thời điểm, lại là một thanh âm từ trong cung điện truyền ra, giống như nguyệt thần huy động nguyệt chi thần kiếm, chặt đứt hết thể địch tới đánh, biến đổi sát phạt canh kim chi khí, nương theo thanh âm mà ra đao thương dịu kích, hiện ra kỳ phong duệ chi lực. Còn chưa tới gần Tần Phương Nguyên, liên đệ Tần Phương Nguyên tâm thần rung động sợ, nếu là thật rơi xuống, Tần Phương Nguyên đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguồn lực lượng này siêu việt thánh vương cảnh phạm chủ, chân chính đạt tới đại thánh cảnh tiêu chuẩn, không phải có thể so với hai chữ có thể so đo là ta khinh thường ngươi. Tần Phương Nguyên không nghĩ tới cửa thứ sáu này, cái này nhìn hoàn toàn không đáng chú ý, rất là xui xẻo năm đồ đệ, vậy mà có thể trong tương lai đi đến một bước này, quả thực là khủng bố như vậy. Đánh không lại, đánh không lại, nâng cờ trắng đầu. Sư tôn kim mẫu huyền nữ thể không phải cực âm, lại nhớ kỹ. Khi Tần Phương Nguyên bị dìm ngập tại canh kim chi khí bên trong lúc, trong cung điện lần nữa truyền đến một thanh âm, bất quá lần này thanh âm không giống bình thường, không còn như lúc trước như vậy lạnh nhạt bình tĩnh, ngược lại là có một tia tâm tình chập chờn không phải cực âm. Tần Phương Nguyên nghe được câu này mới nhắm lại hai con người, không còn vùng vẫy dãy chết. Hắn năm đồ đệ Hạ Xương có được kim mẫu huyền nữ thể, dựa theo câu nói này lý giải có thể đem nó chia cách, trong đó huyền nữ là cực âm, không phải cực âm chính là biến tướng nói cho hắn biết thể chất đặc thù này càng thêm thiên về tại kim mẫu, cho nên nói Hạ Xương có lẽ là đang nhắc nhở hắn muốn coi trọng kim mẫu, hoặc là nói mặt khác có ám chỉ. Nhưng mà hắn không cách nào tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, bởi vì hắn sau cùng suy nghĩ liền dừng ở giờ khắc này. Bốn trung ương hoàng triều, Bạch Hồ Thành, Tần Phương Nguyên, Ngọc Lung Tử cùng Hạ Xương, còn có bảo hộ Hạ Xương tùy tùng Giang Ngư cùng một chỗ từ không trung hạ xuống, đưa cho tòa thành trì này chủ nhân một cái tôn trọng. Từ trong cửa thành tiến vào Đùng Ai U, ngay tại hiếu kỳ đánh giá Bạch Hổ Thành phong thổ Hạ Xương, đột nhiên bị Tần Phương Nguyên vỗ một cái hốc, lập tức một mặt bất mãn quay đầu hướng Tần Phương Nguyên chất vấn, làm gì, vì cái gì đột nhiên đánh ta? Không có gì, cảm thấy thú vị. Tần Phương Nguyên vừa nghĩ tới chính mình quá rõ phân thân, bị tương lai Hạ Xương cho miểu sát, cái kia tử vong cảm giác thống khổ lập tức truyền tới trong óc của hắn, để hắn rất là khó chịu. Bất quá bởi vì là tương lai Hạ Xương giết chết, cũng chỉ có thể nho nhỏ trả thù một chút hiện tại Hạ Xương. Đúng rồi, nghe nói cái này Bạch Hổ Thành thành chủ có được Bạch Hổ huyết mạch, mà còn có một tia Bạch Đế huyết mạch, cùng vị kia Kim Mâu có chỗ liên lụy. Ngọc Lung Tử từ ven đường một cái trên quầy hàng gỡ xuống một cái Bạch Hổ mặt nạ đeo tại trên mặt của mình, đột nhiên mở miệng có ý riêng nói Bạch Hổ, Bạch Đế, Kim Mâu. Tần Phương Nguyên như có điều suy nghĩ, cảm thấy mình muốn tìm một cơ hội đi gặp một lần vị này Bạch Hổ Thành thành chủ, nhìn một chút lai lịch của đối phương. Sau ba ngày, phủ thành chủ tổ chức đại hội luận võ. Đột nhiên một tấm pháp chỉ màu vàng hiện hóa tại thành trì trên không, tản mát ra đại thánh cảnh uy áp khí tức, vượt qua vô tận không gian khoảng cách, chuyến khắp toàn bộ Bạch Hổ Thành đoạt được người khôi thủ. Nhưng vì dễ hiển, chương 165, một đao bại địch, rơi anh đao thánh, Bạch Đế di tích.
Chương 165, một đao bại địch, rơi anh đao thánh, Bạch Đế di tích. Đoạt được người khôi thủ. Nhưng vì dễ hiển, pháp chỉ màu vàng chiêu cáo toàn bộ Bạch Hổ thành. Tần Phương Nguyên cũng là sinh ra hiếu kỳ, đây là tốt nhất cơ hội tiếp xúc. Nghĩ tới đây, Tần Phương Nguyên có quyết đoán, ta chuẩn bị tham gia luận võ chọn rể. Các ngươi có tính toán gì? Tần Phương Nguyên đối với lần này đại hội luận võ tràn đầy hứng thú, cảm thấy vừa vặn có thể thử một lần, thuận tiện còn có thể mượn nhờ phủ thành chủ tài nguyên, để tự thân ngũ hành tu luyện viên mãn, có thể ở trung ương trong hoàng triều khi một thành trì thành chủ, lại có đại thánh cảnh tu vi, khẳng định tích lũy lên cực kỳ phong phú nội tình. Nếu là trở thành con gái nó con rể, tuyệt đối có thể tiết kiệm đi mấy trăm hơn ngàn năm thời gian tu luyện. Khổ tu không bằng dùng tài nguyên không bằng đoạt tài nguyên. Giành được mới tốt án dạ phố. Hạ Sương nghĩ nghĩ, cho ra một đáp án theo nàng dạ phố. Ngọc Lung Tử nói ra, vậy các ngươi chú ý an toàn. Tần Phương Nguyên nhẹ gật đầu, liền hướng phía Bạch Hổ thành phủ thành chủ đi đến, chuẩn bị giao tiền báo danh tham gia lần này đại hội luận võ. Về phần tiền từ đâu tới đây, tự nhiên là mượn dùng hắn đồ đệ Hạ Sương. Tiếp lấy, Tần Phương Nguyên đi tới phủ thành chủ, phóng tầm mắt nhìn tới cái kia báo danh đội ngũ, có thể nói là xếp tới trăm dặm có hơn. Tần Phương Nguyên đối với cái này cũng là say, không nghĩ tới có nhiều như vậy dạ dày không nhớ quá ăn bám người trong đồng đạo. Quá cuốn, tiếp trước đến trường nội quyển đi làm nội quyển, làm chuyện gì đều nội quyển, kết quả đến cái này Bạch Hổ thành, còn tại nội quyển liền không thể an an tâm tâm dựa vào chính mình khổ tu sao? Một đám không biết độc lập tự cường cha nam, ăn bám thật thơm như vậy sao? Thức run người, lúc nào nam nhân mới có thể đứng lên? Chán buồn, hoàng bét, tính cách của hắn bị vô thượng nguyên ma tên kia ảnh hưởng tới, đáng giận, may mắn cũng không nói ra miệng, không phải vậy cao lạnh anh tuấn hình tượng liền bị phá vỡ. Cho ăn, ngươi còn sắp xếp không sắp xếp a? Phía trước đều rỗng, phía sau xếp hàng nhân viên, nếu mày thúc giục nói a, tốt, lập tức đi. Ngay tại Tần Phương Nguyên thất thần trong quá trình, phía trước hắn rỗng một khoảng cách lớn, không thể không đuổi theo, miễn cho thoát ly báo danh đội ngũ. Sau đó, Tần Phương Nguyên nhất tâm nhị dụng, tiên lặng lĩnh ngộ lấy cái kia thượng cổ lôi đế truyền thừa đương nhiên, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Thạch thôn sơn bảo bên trong công pháp, cũng giống vậy đang tu luyện, chúc mừng ngươi, tu sĩ Tần Phương Nguyên, báo danh thành công. Đây là lệnh bài của ngươi, xin cầm lấy. Tần Phương Nguyên nhận lấy lệnh bài, phát hiện chính diện là một cái thường thấy nhất thần thú bạch hổ đồ án, xoay chuyển lệnh bài thì là một vị mơ hồ thấy không rõ dung mạo áo trắng đế quân, ngồi cao tại điện đường trên bảo tọa. Chắc hẳn vị này áo trắng đế quân chính là Bạch Đế, trong truyền thuyết ngũ phương thiên đế một trong tạ ơn. Ta sau 3 ngày lại đến. Tần Phương Nguyên quay người tại phủ thành chủ phụ cận tìm một chỗ động phủ tu luyện, tốn hao một ít linh thạch liền thành công tiến vào khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn muốn tranh thủ để tự thân bảo trì trạng thái tốt nhất, từ đông thắng thần châu tây mạc đi đường đến trung ương hoàng triều Bạch Hổ thành, dù là sử dụng chính là truyền thống trận, cũng là thời gian dài dằng dặc. Bất quá trong khoảng thời gian này, hắn không phải cái gì cũng không làm, chỉ đi đường, hắn một đường cải biến rất nhiều nhân vật phản diện nhân sinh quy tích, từ đó thu hoạch được đủ loại ban thưởng, đến mức hắn ngũ hành tu luyện đại thành, có thể phát huy ra siêu cường chiến lực, thậm chí đem tự thân ma đào thiên nhận thăng lên tới thánh vương cấp, không còn là trước kia cấp thánh nhân. Nói một cách khác, thời gian mấy năm qua, Thần Phương nguyên bản tôn cảnh giới không thay đổi, chiến lực lại đánh vỡ thường quy vô hạn dâng lên, hoàn toàn không có bình cảnh dấu hiệu, không phải bình thường tu sĩ có thể so đo, có lẽ là nhất khí hóa tam thanh thiên phú ẩn tàng hiệu quả. Không phải vậy khó mà giải thích đây hết thảy đổi thành tu sĩ tầm thường đã sớm thủy mãn từ tràn, tự động bước vào đến thánh cảnh, không cách nào tại vương hầu cảnh đỉnh phong lâu dài chú lưu đại hội luận võ. Hiện tại bắt đầu, 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Thần Phương Nguyên tiến nhập vòng thứ nhất thi dự tuyển, tham gia thi dự tuyển tu sĩ toàn viên thánh cảnh, mà Thần Phương Nguyên sở dĩ có thể tham gia thì là vận dụng thần thông bí thuật lừa gạt báo danh nhân viên. Người ở bên ngoài xem ra Thần Phương Nguyên cảnh giới tu vi là thánh nhân cảnh đỉnh phong, trừ phi thực lực của đối phương đạt tới đại thánh cảnh, lại không có thể là bình thường đại thánh cảnh. Ngươi tu sĩ ngoại lai chưa thấy qua, không có danh khí gì, chắc hẳn không chịu nổi một kích đi. Một cầm đao đại hán khôi nô, toàn thân sát khí bức người, phóng thích ra khí thế đã là đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, khó mà tiến thêm một bước. Tiểu tử làm tốt chết chuẩn bị sao? Đại hán khôi nô xúc thế hoàn tất, hơi nhún chân dẫm mạnh, trên lôi đài huyết sắc sát khí hóa thành lồng giam, ở trong chớp mắt liền đem đối diện Tần Phương Nguyên cho vây khốn. Cùng lúc đó đại hán khôi nô vung đao chặt xuống, cái kia kinh khủng huyết đao chi lĩnh vực đủ để trọng thương một vị cùng cảnh tu sĩ, như không cái gì phòng bị lời nói trở thành ta ngũ hổ đoạn hồn dưới đao vong hồn đi. Tần Phương Nguyên nhìn qua tập sát tới lĩnh vực, nhếch miệng lên, hiện ra đùa cợt dáng tươi cười, sau đó bước ra một bước, nhẹ nhàng huy động ma đao thiên nhận đẩy trời hoa anh đảo, phiêu nhiên rơi xuống. Tại đại hán khôi ngô trong lúc cười to, bộ mặt biểu lộ dần dần biến hóa, đầu tiên là kinh ngạc, sau là hoảng sợ, tiếp lấy là tuyệt vọng, cùng hối hận. Hối hận cùng Tần Phương Nguyên là địch bịch. Đại hán khôi ngô bị đánh ngã xuống đất, không có chút nào sức phản kháng. Tần Phương Nguyên thắng. Trọng tài tiến lên kiểm tra sau, xác nhận đại hán khôi ngô trọng thương hôn mê, không cách nào tiếp tục tái chiến. Bởi vậy, Thần Phương Nguyên thắng được trận đầu tỷ thí, trận thứ 2, trận thứ 3, trận thứ 10. Trong thời gian kế tiếp, từng cái đối thủ lên đài xuất hiện, mỗi một lần đều là một đao để đối diện tu sĩ, ngay cả phản ứng đều không có, phản ứng không kịp, liền bị xuyên thấu lĩnh vực cho đánh thành trọng thương. Nó thần bí thực lực cường đại, lại có rơi anh làm bạn. Thần Phương Nguyên tại những người cạnh tranh này bên trong, dần dần truyền ra một cái danh hiệu rơi anh đao thánh, bị coi là hữu lực người cạnh tranh một trong, đưa tới phủ thành chủ chú ý. Trăm lý thuyết trường chiến, tất cả đều là một đao bại địch. Kẻ này chính là top 10 hạt giống. Phủ thành chủ trên ghế người xem, một vị người mặc màu vàng khôi giáp nam tử trung niên, ánh mắt giống như ẩn chứa vô tận sát khí cùng đao kiếm binh mâu chi sát phạt khí tức, nhẹ giọng chút bình đạo nam thúc đánh giá, có chút không chính xác. Ở tại bên cạnh, thính phòng chủ vị, một cái nhắm mắt lại dưỡng thần, tư thế hiên ngang ngân giáp thánh vương cảnh nữ tu sĩ, đối với cái này nắm giữ bất đồng ý kiến. Cái này khiến trong kim giáp năm nam hơi kinh ngạc bạch tố, có gì kiến giải, nói đến để nam thúc nghe một chút. Ngân giáp nữ tu sĩ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, tay trái chống đỡ đầu của mình, đang trầm mặc một lát sau, mới cho ra trả lời, kẻ này không phải top 10 hẳn giống.
A, là ba vị trí đầu. Bạch tố chất nữ, càng như thế coi trọng.
Ăn ngay nói thật mà thôi. Ngân giáp nữ tu sĩ nhíu nhíu mày đối với lần này luận võ chọn rể đại hội. Nàng rất là không hài lòng. Có thể thế sự vô thường. Nhân sinh luôn có không thể đoán được thời khắc. Cho nên, dù là trong nội tâm nàng lại bất mãn, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Vì đại cục suy nghĩ bạch đế đạo phủ. Ngân giáp nữ tu sĩ nhẹ giọng nỉ non. Sau đó, nàng từ từ mở mắt. Nhìn về phía lôi đài tỷ võ 4. Còn có ai? Tần Phương Nguyên liên tiếp xông qua ba vầng, trung chiến trăm trận có thừa, cầm trong tay ma đao thiên nhận, đánh đâu thằng đó, lại mỗi một cái đối thủ cũng đỡ không nổi một đao đến tận đây. Tần Phương Nguyên trở thành thập đại lôi đài thủ lôi người. Một khi không người còn dám khiêu chiến, liền có thể tiến vào một vòng cuối cùng. Cũng chính là quyết thắng vòng không thú vị. Một đám tầm thường nhát gan hạng người. Tần Phương Nguyên cảm thấy mình đánh giá cao trung ương hoàng triều tòa này bạch hổ trong thành thiên tài, thánh vương cảnh phía dưới, không một người có thể làm cho hắn thi triển xong chỉnh một đao, tất cả đều là hạng người bình thường. Có lẽ, những này thánh nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ, cảnh giới so đông hoàng cao. Nhưng là, tại thiên tư căn cốt bên trên, lại là không bằng đông hoàng chi thiên kiêu đáng tiếc. Sinh lầm địa phương. Nếu là đông hoàng thiên kiêu sinh ở trung ương hoàng triều, cái kia đột phá thánh nhân cảnh, cũng không nói chơi. Có ít người, cố gắng cả một đời đều muốn đi hướng La Mã. Mà có ít người, sinh ra tới ngay tại La Mã đồng dạng cố gắng. Có được đồ vật, lại hoàn toàn khác biệt. Trên lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cố gắng. Tại thời khắc này, tựa hồ thành trò cười. Nhưng mà, cũng không phải là. Cố gắng xưa nay không là trò cười. Mặc dù lựa chọn lớn hơn cố gắng. Nhưng là, cố gắng cũng rất trọng yếu. Liền giống với, hắn hôm nay, có thể tùy tiện giết xuyên bạch hổ thành những này thánh nhân cảnh tiên kiêu đánh cho bọn hắn ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Thậm chí, ngay cả đứng lên lôi đài. Khiêu chiến dũng khí của hắn đều không có chúc mừng người, Tần Phương Nguyên, tiến vào cửa ải tiếp theo. Trọng tài thấy không có người dám khiêu chiến Tần Phương Nguyên, đành phải ra mặt, tuyên bố Tần Phương Nguyên thắng lợi, thành công tiến vào cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng. Bài vị khiêu chiến thi đấu. Ai có thể xếp hạng thứ nhất? Người đó là cuối cùng khôi thủ ngươi chính là rơi anh đao thánh. Nhìn cũng không có gì đặc biệt, thường thường không có gì lạ. Tần Phương Nguyên phát hiện, chính mình lại xếp ở vị trí thứ 10, cái này là thật là khinh thường hắn, thế là Tần Phương Nguyên lựa chọn từng cái khiêu chiến đi lên. Hạng 9 là một cái người dùng kiếm, một thân canh kim chi khí, luyện đến trình độ đăng phong tạo cực đáng tiếc, không thể gánh vác Tần Phương Nguyên tùy ý một đao. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Hạng 8 là dùng đao người, cùng hạng 9 không sai biệt lắm đãi ngộ, không kiên trì được một đao. Hạng 7, sử dụng trường thương. Hạng 6, sử dụng song giản. Hạng 5, sử dụng song kiếm. Tên thứ 4, sử dụng lưỡi búa. Người thứ 3, sử dụng song đao. Người thứ 2, sử dụng hai lưỡi búa. Này một đám người cạnh tranh, tất cả đều không có thể ngăn ở một đao. Nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống, khuất nhục đến cực điểm Tần Phương Nguyên, người rất mạnh. Sau cùng hạng nhất, sử dụng phương thiên hỏa kích, một thân khí tức viễn siêu người thứ 2 cùng hạng 9 chi cùng, rõ ràng là phá vỡ thánh nhân cảnh bình cảnh, cất bước nửa bước. Một thân chiến lực không thể khinh thường đủ để miểu sát trừ Tần Phương Nguyên tất cả người cạnh tranh. Coi là duy nhất để Tần Phương Nguyên gật đầu người để cho người ba chiêu. Tần Phương Nguyên áp thú vị lại tới, người ba chiêu đánh bại không được ta, đồng thời, ta tại ba chiêu này bên trong cũng không có đánh bại ngươi, coi như ngươi thắng ta thua. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phương Nguyên nói ra để đối diện phẫn nộ, để ở đây người quan chiến đều cảm thấy kinh ngạc lời nói, nhao nhao cho là Tần Phương Nguyên đang nói mê sảng. Nhường ba chiêu có thể lý giải, nhưng là Tần Phương Nguyên nhường chiêu trong lúc đó, không có khả năng đánh bại đối phương, coi như đối phương thắng, chính mình thua. Cái này ai có thể nghĩ thông a? Quá cuồng vọng. Hạng nhất là cái thanh niên nam tử, đối mặt Tần Phương Nguyên khiêu khích, tự nhiên là nhịn không được, trực tiếp thôi động toàn bộ thần thông bí thuật giết tới. Canh kim lĩnh vực, ẩn ẩn ngưng thực. Có một chút xíu bước vào thánh vương cảnh dấu hiệu đáng tiếc. Phương Thiên Họa kích chém vào tại Tần Phương Nguyên trên thân. Ngược lại là làm vỡ nát cái này canh kim lĩnh vực chiêu thứ nhất. Tần Phương Nguyên cười niệm đạo chiêu thứ hai. Khi Phương Thiên Họa kích lần nữa chém vào trúng mục tiêu lúc, thanh niên nam tử thân thể vậy mà tại bạo máu, biến thành một cái huyết nhân, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình chiêu thứ ba. Bành. Phương Thiên Họa kích lần thứ 3 trúng mục tiêu. Mà lần này, tại mỹ lệ rơi anh bay múa phía dưới, thanh niên nam tử trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất bất tỉnh đi. Hoàn toàn không có sức chiến đấu, ba chiêu đã để, thắng bại đã định. Tần Phương Nguyên lắc đầu, đi đến hạng nhất vị trí, ngước mắt nhìn về phía thính phòng chủ vị ngân giáp kia nữ tu sĩ, thanh âm ẩn chứa vui sướng nói khôi thủ là ta. Tỷ thí kết thúc. Ngân giáp nữ tu sĩ trên dưới đánh giá một phen. Tựa hồ muốn xem thấu Tần Phương Nguyên nội tình đáng tiếc làm không được ngươi, Tần Phương Nguyên, có bằng lòng hay không ở rể ta phụ thành chủ? Ngân giáp nữ tu sĩ hỏi nguyện ý, phi thường nguyện ý. Tần Phương Nguyên vội vàng trả lời cái kia tốt, sau 7 ngày, ta đến cưới ngươi. Ngân giáp nữ tu sĩ nói dứt lời đằng sau, liền xoay người rời đi, một chút cũng không có bồi dưỡng tình cảm ý nghĩ, tựa như là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến. Bất quá, Tần Phương Nguyên lại cầm ý kiến khác biệt truyền âm nhập mật. Ngày đại hôn, bạch đế di tích. Tần Phương Nguyên đạt được ngân giáp nữ tu sĩ cáo chi. Mặc dù không hiểu, nhưng là rất là rung động. Quá xảo hợp. Hắn đến một lần bạch hổ thành.
liền gặp được luận võ chọn rể cùng Bạch Đế di tích. Cái này không bày rõ ra đưa cho hắn cơ duyên sao?
A, không thích hợp. Cơ duyên có vấn đề. Đây là một cái âm mưu. Sau 7 ngày, ngày đại hôn, Thần Phương Nguyên mặc tân nương phục, ngồi trong phòng, chờ đợi tân lang đến đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân truyền đến, là tân lang tới, chương 166. Giết phu chứng đạo, huyền nữ số mệnh, bá vương tuyệt đao. Chương 166, giết phu chứng đạo, huyền nữ số mệnh, bá vương tuyệt đao. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân truyền đến, là tân lang tới. Không đối, là tân nương. Coi như ta ở rể, cũng không thể thật sự coi ta tân nương, đem cái kia ngay cả danh tự cũng không biết nữ nhân, cho xem như tân lang đi. Thần Phương Nguyên bất đắc dĩ đậu đen rau muống đạo, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Thần Phương Nguyên lần đầu tiên mặc tân nương phục, trả lại một cái khăn văn đỏ, có chút xấu hổ mất mặt. Nếu không phải vì Bạch Đế di tích, hắn mới sẽ không mặc đồ con gái. Bất quá, nữ trang chính mình cũng là tuấn mỹ như vậy. A, quả nhiên, nữ trang chỉ có không lần cùng vô số lần. Giới giới, không có khả năng lại tiếp tục nghĩ tiếp. Suy nghĩ nhiều tạm niệm sinh, bất lợi tu hành kết. Tiếng bước chân dừng lại, tiếng mở cửa vang lên. Một người mặc tân lang phục sức nữ nhân, không đội không chậm đi đến đi hướng Tần Phương Nguyên thật đẹp tân lang a. Nữ nhân dùng tinh tế ngón tay xốc lên khăn văn đỏ, Tần Phương Nguyên tuấn mỹ vô song gương mặt, lập tức bày ra, ánh vào hai mắt của nàng bên trong. Một tấm trắng non như ngọc gương mặt, phảng phất thổi qua liền phá, ngũ quan tinh điêu tế trác, góc cạnh rõ ràng, anh tuấn tiêu sái, nhẹ nhàng quân tử, cử thế vô song, tự tin vô địch. Có thể chớp mắt lại nhìn, lại cảm giác tà mị của quyến, kiệt ngạo không bị trói buộc, muốn xông phá chân trời. Giống như không đem hết thể để vào mắt, thiếu niên tâm tính, cuồng ngạo tự phụ. Tập trung nhìn vào, phong cách lại biến, trầm ổn như núi, không có chút rung động nào. Tựa như một vị khám phá vạn thế luân hồi lão nhân, dãi dầu sương gió, nhìn quen tang thương. Thanh niên, thiếu niên, lão niên, ba loại khác biệt phong cách đều là tụ vào một thân, kỳ diệu đến cực điểm. Nhưng là nữ nhân lại nhìn, nhưng lại phát hiện hết thảy tiêu tán, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác. Nam tử trước mắt, thường thường không có gì lạ, không chỗ đặc thù, quay trở lại bình thường. Nhưng nữ nhân tốt xấu là một vị thánh vương cảnh tu sĩ, chắc chắn sẽ không cảm thấy đối phương bình thường. Huyền diệu như thế thủ đoạn, ngay cả nàng đều chúng chiêu coi là thật ghê gớm. Nữ nhân khẽ mở cánh môi, cấp ra một cái đánh giá, theo dùng ngón tay bước lên Tần Phương Nguyên cằm, bình tĩnh nói, "Ta tên Bạch Tố, thành chủ chi nữ, đương đại huyền nữ chuyên nhân. Số thánh ở trung cổ lúc, không biết bao nhiêu vạn năm trước, từng lưu lại tiên đoán. Mỗi một thời đại huyền nữ đều chạy không khỏi chân võ. Chân võ cũng chạy không thoát huyền nữ." Nữ nhân nói đến đây, đột nhiên đem Tần Phương Nguyên thân thể đè đổ vào màu đỏ trên giường, cùng cái kia phủ kín giường chiếu long nhãn quả táo tới một cái tiếp xúc thân mật. Phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang cho nên, "Bạch Tố tiểu thư, ngươi là huyền nữ." Tần Phương Nguyên trong đôi mắt lóe ánh sáng, không có phản kháng nữ nhân động tác, ngược lại là dù bận vận ung dung nói, nhìn như là tại hỏi thăm, kỳ thực đáp án đã biết, chỉ muốn đạt được một lời khẳng định huyền nữ chuyên nhân, không nhất định là huyền nữ. Nữ nhân lắc đầu, cái này khiến Tần Phương Nguyên hơi trong mắt, nhưng nữ nhân lại cười khẽ chuyển đề tài nói, nhưng là đương thời huyền nữ chuyên nhân vừa vặn chính là huyền nữ. Như vậy ngươi đây, Phương Nguyên, ngươi là chân võ đúng không? Nữ nhân đôi mắt đẹp như hai viên sáng chói xanh lam bảo thạch, nhìn thẳng Tần Phương Nguyên đôi mắt, trong nháy mắt liền để Tần Phương Nguyên tâm thần không tự chủ được đắm chìm vào, hai mắt không khỏi mê mang. Là Tần Phương Nguyên nhẹ gật đầu, thừa nhận chính mình là chân võ. Ngươi nếu là chân võ, như vậy phải hiểu huyền nữ đạo quý củ. Ngươi nếu đã tới gia tộc bọn ta đại hội luận võ, vậy liền đại biểu ngươi đã làm tốt lấy chồng chuẩn bị. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Bạch Tố nam nhân, là Bạch Hổ thành người ở rể. Bạch Tố gặp Tần Phương Nguyên đã si mê với nàng, khoe miệng hiện hiện một vòng đùa cợt dáng tươi cười, tiếp lấy trên thân pháp lực một cái vật chuyển, rèm che rơi xuống. Phương Đông hôn lễ cái cuối cùng quá trình, như vậy bắt đầu. Nhập động phòng, kẹt 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 kẹt, màn đêm rủ xuống, trăng sáng sao thưa. Khi Đông Phương phủ bạch, một vòng xích kim đại nhật dâng lên, một ngày mới tiến đến. Nhưng thời khắc này phủ thành chủ, tất cả thị vệ tôi tớ nha hoàn, tất cả đều không có lựa chọn tới gần tân phòng, tựa hồ là đã sớm được mệnh lệnh, không đi quấy rầy người mới vợ chồng. Mặt trời lên mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết, một ngày lại một ngày, thời gian như nước chảy mất đi. Lần này động phòng, dòng dã 15 ngày, không người quấy nhiễu. Thẳng đến một ngày này đại nhật ở giữa, tân phòng cửa lớn mới rốt cục mở ra két. Dẫn đầu đi ra là người mặc chiến giáp màu bạc, tư thế hiên ngang, hăng hái Bạch Hổ thành thành chủ chi nữ, đương đại huyền nữ chuyên nhân, cũng là đương đại huyền nữ Bạch Tố. Theo sát phía sau người thì là người mặc màu đen áo bào, sắc mặt như nước, khí tức không hiện, đánh ra rơi anh đao thánh uy danh, thành chủ chi nữ Bạch Tố phu quân quân, Bạch Hổ thành chi người ở rể Tần Phương Nguyên chán, giới này hiệu. Không đậu đen rau muống. Tần Phương Nguyên chủ động rớt lại phía sau Bạch Tố nửa cái thân vị, dù sao, hắn là người ở rể, không phải bình thường kết hôn vị hôn phu, tự nhiên muốn lấy thê tử Bạch Tố làm chủ. Bạch Tố mới là nhất gia chi chủ, không phải hắn có thể vượt qua. Tôn ti có thứ tự phụ thân. Bạch Tố ôm quyền cúi đầu, cung kính đối đầu phương chủ tọa nam tử trung niên hô. Mà Tần Phương Nguyên thì là giữ im lặng, chiếu mô hình làm theo làm động tác đối với cái này. Nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh, giống như một chút cũng không để ý, chỉ mở miệng hỏi có thể thực hiện. Một câu nói kia không hiểu đấu, không phải đã sớm biết, căn bản là không có cách biết được đây là ý gì. Bạch Tố nghe nói cũng là sức sở, mới hồi đáp có thể thực hiện. Hài nhi đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời phụ thân cho phép. Bạch Tố ngước mắt, cùng nam tử trung niên đối mặt đạo, trong con ngươi giống như thiêu đốt lên hỏa diễm, kiên định ý chí. Ngay cả một bên Tần Phương Nguyên
cũng không khỏi đến nỗi sợ hai thán phục trung thu đêm trăng tròn. Nam tử trung niên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhắm lại hai con ngươi, nói ra một câu nói kia. Không có cự tuyệt, cấp ra một cái thời gian điểm. Trả lời như vậy, tại Tần Phương Nguyên xem ra, chính là đồng ý đa tạ phụ thân thành toàn. Hải Nhi cáo lui. Bạch Tố không có tiếp tục cùng nam tử trung niên nói chuyện với nhau ý nghĩ, xoay người rời đi, Tần Phương Nguyên chỉ có thể đuổi theo, bất quá trước lúc rời đi, hắn dùng tứ trọng ý chí ra chỉ trùng đồng mắt, nhìn trộm nam tử trung niên một chút. Tại trùng đồng tiên nhãn phá hư vọng năng lực phía dưới, nam tử trung niên trạng thái thân thể trong nháy mắt bị nhìn xuyên. Nam tử trung niên, Bạch Hổ thành thành chủ, tên là Trang Chiến, đại thánh cảnh đỉnh phong, một thân chiến lực vô song, lấy Bạch Hổ canh kim sát phạt chi lực xông ra uy danh hiển hách, ở trên trời trên bảng danh liệt 92. Nhưng hôm nay, dường như ánh nến trong gió, không cẩn thận liền sẽ giật tắt. Rõ ràng chính vào Trang Niên, lại thành như vậy xế chiều bộ dáng, thật sự là để cho người ta thổn thức không thôi anh hùng kết thúc. Tần Phương Nguyên cảm thán một tiếng, sau đó đuổi theo Bạch Tố bộ pháp, "Bạch Tố, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" Bạch Tố hướng đi, rõ ràng là rời đi phủ thành chủ. Cái này khiến Tần Phương Nguyên hơi nghi hoặc một chút, vì ngươi mua sắm ngũ hành chi tinh. Bạch Tố không có dừng bước lại, cũng không có quay đầu, mà là dùng không nổi gợn sóng thanh âm, tiến hành giải thích. Ngũ hành chi tinh đây chính là Tần Phương Nguyên chỗ nhu cầu cấp bách đồ vật. Tần Phương Nguyên, làm bản tôn, thu nạp tam đại phân thân chi tinh hoa, đi nó cả bã, tận lực tuyển dụng đối với mình vô hại cùng có lợi thần thông bí thuật, tạm thời không muốn ham hố. Trong đó, Ngũ Đế Đại Ma thần thông, chính là Tần Phương Nguyên cần nắm giữ một môn thái cổ vô thượng thần thông. Mượn nhờ bật học bình thường thủ đoạn, Tần Phương Nguyên đem nó ngũ hành đẩy tới đại thành. Có thể Tần Phương Nguyên chưa vừa lòng với đó. Mục tiêu của hắn là viên mãn, ngũ hành viên mãn. Môn này thái cổ vô thượng thần thông là trong rất nhiều thần thông thích hợp nhất tiến nhanh cùng nắm giữ, chỉ cần đầy đủ ngũ hành chi tinh, kết hợp tự thân đối với thần thông này đối ứng cảm ngộ, liền có thể đem nó đẩy tới đến một cái cực kỳ khoa trương cảnh giới, đương nhiên đó là đối với mặt khác vô thượng thần thông tới nói, tương đối nhanh chóng để tu sĩ khác tới tu luyện, khả năng cả đời đều khó mà nhập môn, chớ nói chi là đại thành cùng viên mãn cảnh giới. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, có được đại lượng ngũ hành chi tinh tài nguyên, cũng khó có thể tại thời gian ngắn tu luyện đến đại thành cảnh giới đa tạng. Tần Phương Nguyên đang lo còn lại ngũ hành chi tinh, nên khi nào thuyết phục Bạch Tố giúp hắn mua sắm, bây giờ Bạch Tố chủ động đưa ra, cũng tiết kiệm hắn nghĩ biện pháp tìm lý do không cần cảm ơn, ngươi là phu của ta. Trong những ngày kế tiếp, Bạch Tố vận dụng phụ thành chủ thế lực cùng tài phú điên cuồng trắng trợn mua sắm ngũ hành chi tinh. Bạch Hổ thành tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, không biết Bạch Tố hay là phụ thành chủ đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn phát sinh đại sự gì? Trong lúc nhất thời, Bạch Hổ thành dâng lên bất an không khí. Cuối cùng, Bạch Tố tự mình ra mặt giải thích, mới để khôi phục an bình nguyên lai là vì cô gia mới a. Ta còn tưởng rằng là cái gì, làm ta sợ muốn chết. Không nói những cái khác, cái này Bạch đại tiểu thư, đối với nhà mình cô gia cũng quá tốt đi. Tước áo ghen tị à, ta cũng muốn khi người ở rể, cơm chùa đó mới hương, giảm mất mấy trăm hơn ngàn năm cố gắng phấn đấu. Đừng suy nghĩ, ngươi có thể so sánh từng chiếm được rơi anh đao thánh. Thật coi cô gia mới là bùn nặng, dưới một đao đến, ngươi có thể không chết, đều là đối phương hạ thủ lưu tình. Luận võ chọn rể khôi thủ, thật sự cho rằng ai cũng có thể lên sao? An bám, đều muốn dựa vào thực lực. Bạch Hổ thành tiếng gió, như vậy kết thúc. Nhưng là Bạch Tố cũng đã nhận được yêu thương vị hôn phu mỹ danh, mà xem như người ở rể Tần Phương Nguyên, thì là uy danh càng tăng lên. Trước kia chỉ lưu truyền tại một chút thánh nhân cảnh vòng tròn, hiện tại không chỉ có Bạch Hổ thành tất cả thánh nhân cảnh tu sĩ, từ thánh vương cảnh tu sĩ cho tới thánh cảnh phía dưới bình dân bách tính, đều là nghe nói Tần Phương Nguyên danh tự, cùng rơi anh đao thánh tên hảo. Thậm chí còn truyền đến Bạch Hổ ngoại thành, truyền đến cùng Bạch Hổ thành lần cận những thành trì khác bên trong hầu ngũ hành viên mãn. Tại phủ thành chủ trong bí cảnh, Tần Phương Nguyên thông qua tự thân điên cuồng tu luyện, lại có cùng loại phòng thời gian gia trì, thành công tại trung thu đêm trăng tròn, đem ngũ đế đại ma thần thông ngũ hành toàn bộ tu luyện viên mãn đến tận đây. Thần Phương Nguyên bản tôn chiến lực lần nữa tăng vọt, cũng không biết có thể vượt biên đến mức nào. Nhưng là nếu là gặp lại Bôn Ba Nhi bá loại cấp bậc kia yêu vương, hắn không cần thi triển ra tất cả vốn liếng đều khó mà đem nó giết chết, mà là một đao liền có thể miểu sát. Chiến lực vững vàng tại thánh vương cảnh, lại không phải bình thường thánh vương cảnh tu sĩ, nhưng so sánh Phương Nguyên, đi theo ta. Bạch Tố gặp Tần Phương Nguyên bế quan đi ra, ngước mắt nhìn về hướng đỉnh đầu tinh không, một vòng trong sáng mặt trăng hạ xuống một bạc quang huy thanh lãnh, rơi vào nàng chiến giáp một bạc phía trên, để nàng phảng phất giống như một tôn viễn cổ nữ chiến thần đi chỗ nào. Tần Phương Nguyên hỏi Bạch Đế di tích. Bạch Tố dẫn đầu Tần Phương Nguyên đi vào một chỗ bí cảnh, nhìn xem môn kia trước Bạch Hổ pho tượng, sau đó phất phất tay, một thanh để Tần Phương Nguyên kinh ngạc không thôi to lớn trường đao hiện lên ở phía trước Bá Vương tuyệt đao. Tần Phương Nguyên lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới tại thế giới hiện thực có thể trông thấy chân chính Bá Vương tuyệt đao. Thế nhưng là theo hắn giải, Bá Vương tuyệt đao đã sớm thất truyền, tại sao lại xuất hiện tại Bạch Tố trong tay? Tần Phương Nguyên đầy ngập nghi hoặc, không sai, năm đó Ba Vương chính là chân võ, mà Ngô Cơ chính là huyền nữ. Bạch Tố nói ra trung cổ chi bí, để Tần Phương Nguyên trầm mặc, nhưng là Tần Phương Nguyên đã có chỗ suy đoán, ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, mỗi một đời huyền nữ đều bi thảm mà chết, sinh ra vì tình là yêu mà chết, cỡ nào buồn cười ngu xuẩn. Nói đến đây, Bạch Tố nhìn về hướng Tần Phương Nguyên, trong đôi mắt sát ý cùng hận ý không còn che giấu ầm ầm mà ra, để Tần Phương Nguyên con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ. Tại sao muốn chấp nhất tại tình yêu dạng này tiểu đạo đâu? Coi ta biết được tự thân là huyền nữ lúc, liền nảy mầm ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết phu chứng đạo. Chương 167. Trong lòng không sợ, sinh tử do ngươi, ta là Bạch Đế. Chương 167. Trong lòng không sợ, sinh tử do ngươi, ta là Bạch Đế. Giết phu chứng đạo. Bạch Tố thanh âm tại bí cảnh trước cửa, đã lâu quay lại, lặp đi lặp lại không thôi, giống như khắc ấn ở trong hư không, không tiêu không tán. Mà nghe thấy câu nói này, Tần Phương Nguyên lại là không có lui lại nửa bước, cùng Bạch Tố vị này tân hôn thế tử, cứ như vậy yên lặng im mắng, nhìn nhau giằng co, hoàn toàn không thèm để ý Bạch Tố trong mắt sát ý cùng hận ý vì sao không lùi. Bạch Tố vấn đạo, theo lẽ thường tới nói, Bạch Tố những lời này cùng động tác, ai có thể không xuống ý thức lui lại cùng e ngại? Dù sao, Bạch Tố là Thánh Vương cảnh tu sĩ, lại có trong truyền thuyết thần binh bá vương tuyệt đao, so Tần Phương Nguyên cái này thông thường biểu hiện là thánh nhân cảnh tu sĩ, mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần, miểu sát Tần Phương Nguyên một vạn lần đều chê ít, sẽ chỉ ngại ít. Đương nhiên đây là trên mặt nổi so sánh thực lực, Tần Phương Nguyên chân thực cảnh giới, chân chính chiến lực đều là che giấu. Nếu như đánh nhau, ai thắng ai thua, còn chưa biết được, không sợ gì lui. Tần Phương Nguyên cấp ra trả lời vì sao không sợ. Bạch Tố truy vấn, chẳng lẽ Tần Phương Nguyên che giấu thực lực, không sợ nàng mới có thể không sợ? Đây cũng là có thể lý giải, nhưng là đây không phải nàng muốn đáp án trong lòng không sợ, sinh tử do ngươi. Thần Phương Nguyên giải thích nói cái gì? Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Bạch Tố ngược lại là ngây ngẩn cả người. Thần Phương Nguyên không sợ nguyên nhân, lại là bởi vì đem sinh tử đại quyền đều giao cho nàng đến quyết định. Trách không được, trách không được sẽ không sợ. Thế nhưng là, nàng thật sẽ tin tưởng sao? Nam nhân miệng, gạt ngươi quỷ, có đúng không? Vậy ngươi không nên chống cự. Bạch Tố ẩn chứa sát khí nói, đang lúc nói chuyện, đã đem Bá Vương tuyệt đao nắm chặt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ huy động thanh này Bá Vương đã từng sử dụng thần binh, đem Tần Phương Nguyên phu quân này cho chém ở dưới đao một chút sẽ không, ngươi cứ tới. Tần Phương Nguyên nhắm hai mắt lại, tự động tán đi hộ thân pháp lực, giang hai tay ra, nên đón Bạch Tố sát chiêu. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tố không do dự, Thánh Vương cảnh khí tức cầm vang một phát, các loại thần thông bí thuật ra chỉ ở trên người, tiếp lấy, thậm chí vận dụng cấm thuật để chiến lược xếp đến đỉnh phong. Bất quá đây chỉ là tự thân đỉnh phong, còn có Bá Vương tuyệt đao, tựa như là đáp lại Bạch Tố tâm cảnh. Bá Vương tuyệt đao phát ra ong 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 tiếng vang. Sau đó, Bá Vương tuyệt đao phóng xuất ra một cỗ có 102 thiên hạ vương bá chi khí, trong chốc lát liền quanh quẩn tại Bạch Tố trên thân. Tại ánh trăng lạnh lẽo chiếu dọi xuống, người khoác ngân giáp Bạch Tố lại có một tia Bá Vương thân ảnh, Bá Vương sáu chém, giá lâm thiên đỉnh, tiên thần lui tránh. Một đao này, tựa như rút đao ra khỏi vỏ. Mặc dù không có chân chính vỏ đao, nhưng là nếu có người tại hiện trường quan chiến, liền sẽ phát hiện người Bá Vương này tuyệt đao vỏ đao, không phải phổ thông vỏ đao, mà là lấy cả phiến thiên địa làm đao vỏ. Lấy thiên địa làm vỏ đao đây là cỡ nào bá khí, mà một đao này ra khỏi vỏ đằng sau, càng là làm cho bầu trời chấn động thậm chí vỡ ra, như trên trời thật có tiên thần, sợ cũng muốn tránh đi ầm ầm. Một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, khủng bố đến để đại thánh cảnh tu sĩ đều không thể không tránh lui ba phần. Về phần thánh vương cảnh tu sĩ, cựu tử nhất sinh. Về phần thánh vương cảnh phía dưới, thậm chí là thấp hơn thánh cảnh phía dưới, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tần Phương Nguyên đúng lúc là thánh cảnh phía dưới tu sĩ, trên lý luận tới nói, tại không có chút nào chống cự phía dưới, dù là có lại nhiều nội tình cùng thủ đoạn đúng vậy sử dụng đi ra, căn bản cũng không có đường sống. Nhưng mà, Thần Phương Nguyên không cho là như vậy. Hắn mở ra cái kia sáng chói tinh thần hai con ngươi, một mắt song đồng, hai mắt bốn đồng tử, trung đồng tiên nhãn bên trong, phản chiếu ra Bạch Tố cái kia hiên ngang bá khí dáng người. Tại ngân bạch ánh trăng chiếu dọi xuống, tựa như nữ chiến thần, cũng như trăng thần vì sao không giết phu chứng đạo. Thần Phương Nguyên nhiêu có hào hứng mở miệng hỏi. Giữa bọn hắn, từ kết hôn đến bây giờ, còn không có thời gian nửa năm, lại phần lớn thời gian hắn đều đang tu luyện, nhưng không có bồi dưỡng qua tình cảm gì, càng không có tới một cái trước sau khi cưới yêu kịch bản, cho nên giữa hai bên tình cảm gần như bằng không, không có khả năng bởi vì tình yêu từ bỏ lần hành động này. Mà lại Bạch Tố lúc trước cũng đã nói sẽ không chấp nhất tại tình yêu loại này tiểu đạo, truy đuổi là càng rộng rãi hơn thiên địa, cùng càng lớn con đường, giết phu chứng đạo tựa hồ càng phù hợp Bạch Tố truy đuổi con đường. Dưới tình huống bình thường sẽ không buông tha cho, trừ phi bốn. Thần Phương Nguyên lần theo Bạch Tố ánh mắt nhìn về hướng sau lưng, chỉ gặp cái kia phong tỏa bí cảnh cửa lớn đã bị hoanh mở một cái động lớn. Bất quá, cái hang lớn kia cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại, đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Không cần một thời ba khắc, liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Cho nên, nhất định phải đang khôi phục nguyên trạng trước đó, tranh thủ thời gian tiến vào trong bí cảnh. Thấy vậy, Thần Phương Nguyên cũng minh bạch đạo lý này, hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu đi vào. Tiếp lấy, mới là Bạch Tố xem ra, tác dụng của ta chính là trợ giúp ngươi thăm dò bí cảnh. Thần Phương Nguyên đi ở trước nhất, nhìn xem cái này tràn đầy canh kim chi khí, lại tất cả đều là đao kim loại kiếm búa dịu thường trong thế giới, lập tức là cảm thấy mình thành dò đường tảng đá. Một khi không có phòng bị tốt, liền rất có thể rơi vào đến trong cạm bẫy, từ đó bị nguy hiểm không biết cho công kích thụ thương, thậm chí là vẫn lạc tại trong bí cảnh này, cũng là có khả năng. Thần Phương Nguyên có tự mình hiểu lấy, tại cái này Bạch Đế bí cảnh, thực lực của hắn căn bản không đáng chú ý, đương nhiên cũng bao quát Bạch Tố. Bất quá, Bạch Tố trong tay nắm giữ Bá Vương tuyệt đao, ngược lại là tỷ lệ sống sót khá lớn, nhưng cũng gần so với Tần Phương Nguyên lớn một chút. Một người thăm dò, thử vong tỷ lệ cũng rất lớn, không bằng hai người là, cũng không phải. Tạm thời ly dò không giết người, không phải cái này một cái. Bạch Tố tùy ý vung vẩy trong tay Bá Vương tuyệt đao, một đao lại một đao bổ ra tất cả bay tới đao kiếm đúa dịu thường các loại kim loại binh khí, tiện thể lấy giết ra một đầu tạm thời an toàn thông đạo. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu như không nhanh chóng thông qua, như vậy thì lại sẽ xa vào đến vô cùng vô tận trong nguy hiểm a. Vậy rốt cuộc là lý do gì? Tần Phương Nguyên một bên thăm dò không biết con đường phía trước, một bên quay đầu dò hỏi. Hắn tựa hồ biết được cái này Bạch Đế di tích một ít vấn đề, lại để cho chân võ cùng huyền nữ đồng thời ra trận. Chẳng lẽ là bên trong truyền thừa cần cả hai hợp lực? Đây là một cái không sai giải thích. Bất quá, Tần Phương Nguyên cảm thấy lý do này có chút chân đứng không vững. Hắn cho là đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, cũng không phải là toàn bộ nguyên nhân ở trong lòng. Hắn càng khuynh hướng một cái kia lý do. Nếu Bạch Tố đúng như hắn suy nghĩ lời nói Bạch Đế trong di tích, cần chúng ta hai người mệnh cách mới có thể đem nó mở ra, thậm chí là thu hoạch được dấu ở chỗ sâu nhất truyền thừa, cùng Bá Vương có quan hệ. Bạch Tố cố ý nói tới Bá Vương hai chữ đối với điểm này. Thần Phương Nguyên vô cùng để ý làm dùng đau người, lại là tự mình đóng vai qua Bá Vương, còn sử dụng tới Bá Vương tuyệt đao cùng Bá Vương sáu chém. Nếu là thật có Bá Vương truyền thừa, sao lại không tâm động đâu? Bạch Đế trong di tích có huyền nữ truyền thừa sao? Thần Phương Nguyên đột nhiên đặt câu hỏi đối với vấn đề này. Bạch Tố cấp ra trả lời có. Bá Vương cùng huyền nữ làm bạn tương sinh, đến chết không rời. Bạch Tố câu nói này để Tần Phương Nguyên minh bạch một cái đạo lý, đó chính là Bá Vương truyền thừa cùng huyền nữ truyền thừa là buộc chặt cùng một chỗ tiêu thụ. Một khi có một phương thiếu thốn cùng tử vong, coi như tự thân mạnh hơn, cũng không có khả năng thật sự là một đôi không đủ chim a. Số khổ huyên ương. Tần Phương Nguyên phát ra tiếng thở dài. Trước kia là làm người đứng xem, cảm thán người khác, hiện tại là làm chính đương sự, cảm thán chính mình. Ai có thể nghĩ tới, hắn chân võ Bá Vương thể, cùng chân võ đại đế danh xưng hảo, còn có điều đi con đường đều tại nói cho hắn biết. Hắn, Tần Phương Nguyên, chính là chân võ. Hết thảy hết thảy, giống như sớm đã an bài tốt. Hắn giờ phút này, giống như lâm vào trong gió lốc tiểu hồ điệp, cũng như cuốn vào đáy biển vòng xoáy tiểu ngư nhi, luôn luôn muốn đối mặt sắp đến bao tố. Người trong cuộc, sao lại không biết? Là ai đang tính toán ta đây? Là Bạch Tố đề cập cái kia trung cổ sổ thánh. Tần Phương Nguyên không khỏi nhớ tới, Bạch Tố từng tại trước mặt hắn, đề cập qua vị kia trung cổ thời kỳ, cùng Bá Vương cùng một cái thời đại sổ thánh. Nghe nói, cũng tham dự vào vây quét Bá Vương quyết chiến bên trong, lại là một trong số những người còn sống sót. Liên Bá Vương vị kia chân võ đều có thể bị tính kế. Hắn vị này chân võ, thì như thế nào không có khả năng bị tính kế đâu. Đáng tiếc, ta không chỉ là chân võ, hay là vượt ngoại thiên ma cùng kết thúc thánh vương. Tần Phương Nguyên từ thượng thanh phân thân, cũng chính là vô thượng nguyên ma nơi đó, thu hoạch đến từ lôi đế trong động phủ truyền thừa cùng kết thúc thánh vương còn xuất lại, cùng loại với thiên ma chi tâm mảnh vỡ. Bất quá danh tự khác biệt, tên là kết thúc chi tâm, lại không có tu luyện tới viên mãn. Ngay tại trận kia vây quanh chiến bên trong bị đánh nát. Bởi vậy, lôi đế trong động phủ lấy được, chỉ là một mảnh vụn đương nhiên. Một mảnh vụn, cũng có chứa kết thúc chi lực, có thể làm cho thần tộc đi hướng hủy diệt chi lộ. Là phi thường lực lượng đáng sợ a. Ngay tại tiến lên không sai biệt lắm 3 vạn dặm lộ trình tà hữu, Bạch Tố đã đi tại trước mặt của hắn, trái lại thay Tần Phương Nguyên làm mở đường tiên phong, trong tay Bá Vương tuyệt đao, càng là múa đến nhanh bước khói, mà đương nhiên đây không phải để Tần Phương Nguyên nghi ngờ địa phương. Chân chính để Tần Phương Nguyên để ý là thần hồn rung động. Tại Bạch Đế di tích chỗ sâu nhất, tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi hắn, như khóc như tố, giống như viễn cổ kêu gọi. Vượt qua ngàn vạn năm dòng sông thời gian, cái này khiến Tần Phương Nguyên không khỏi chậm lại tiến lên bộ pháp, dẫn đến Bạch Tố cũng thích hợp giảm bớt tốc độ thế nào. Xảy ra chuyện gì, tình trạng của ngươi có điểm gì là lạ? Bạch Tố trước tiên liền phát giác được Tần Phương Nguyên thần sắc biến hóa, tựa hồ có chút không quan tâm, ngay cả thần hồn đều có chút không ổn định. Thật giống như đụng phải thần hồn công kích bình thường. Có thể nàng nhớ kỹ ở gia tộc ghi lại trong tư liệu, không có đề cập qua cửa thứ nhất này có thần hồn loại công kích ra. Chẳng lẽ là thời gian cách quá lâu, sinh ra trong cổ tịch không có ghi lại không biết biến hóa. Bạch Tố cho là đây là có khả năng. Rất hợp logic phỏng đoán. Nhất là, Tần Phương Nguyên đã dừng bước, không tiến thêm nữa một bước. Một mặt mê mang, hai mắt trống rỗng, thật giống như lâm vào huyễn cảnh không tốt, là huyễn cảnh. Bạch Tố thấy vậy, vội vàng xuất thủ, ý đồ dùng pháp lực của mình đến cưỡng ép tỉnh lại Tần Phương Nguyên. Coi như về sau Tần Phương Nguyên sẽ chết, nhưng bây giờ Tần Phương Nguyên không thể chết. Một bên khác, làm người trong cuộc Tần Phương Nguyên thì là trông thấy một vị người khoác màu trắng đế bào bóng người, làm sao có thể? Ta tựa như là ngũ phương thiên đế một trong bạch đế. Chương 168. Bạch Tố, nước này quá sâu, ngươi đem cầm không được. Chương 168. Bạch Tố, nước này quá sâu, ngươi đem cầm không được. Ngũ đế người, thần thoại ngũ phương thiên đế, phương đông thanh đế, linh uy ngựa, phương nam xích đế đỏ tiêu giận, trung ương hoàng đế, ngậm đầu mối then chốt, phương tây bạch đế, trắng chiêu cự, phương bắc hắc đế, nước ánh sáng kỷ. Mà Tần Phương Nguyên bây giờ nhìn thấy tôn này màu trắng đế bảo bóng người, chính là vị kia thống ngự phương tây bạch đế chi thần, ngũ phương thiên đế một trong, trắng chiêu cự bạch gia, trắng chiêu cự. Tần Phương Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn dần dần thấy rõ bạch đế chi thần dung mạo, cùng hắn có 8-9 phần tương tự, khí tức hoàn toàn không giống, nhưng là hắn có thể xác định vị này bạch đế chi thần đúng là hắn lại một cái kiếp trước, một cái không xác định niên đại kiếp trước. Không biết tại nguyên thủy tổ ma cùng kết thúc thánh vương trước cùng sau Bạch Tố, các ngươi bạch gia cùng trong thần thoại bạch đế là quan hệ như thế nào? Tần Phương Nguyên tránh ra khỏi mê mang, ngước mắt nhìn về phía Bạch Tố, khí tức trên thân trầm bổng chập trùng, ba động tâm tình càng là lần thứ nhất xuất hiện khá lớn biến hóa. Nếu như hắn phỏng đoán không sai, cả hai có thể dùng lấy cùng một cái dòng họ. Như vậy, bạch gia rất có thể là trắng chiêu cự chi tử tôn hậu đại, là hắn kiếp trước huyết mạch hậu duệ bạch hổ thành bạch gia tiếp nhận thần thoại bạch đế huyết mạch, vì đó hậu duệ tử tôn tiên thiên nắm giữ ngũ hành chi kim pháp tắc, đối với kim chi nhất đạo có chắc tuyệt thiên phú. Dù là lịch sử thay đổi không ngớt, thế có chìm nổi, bạch hổ thành người chấp trưởng, một mực là bạch gia, cũng chỉ có thể là bạch gia. Bạch Hổ Thành bách tính các tu sĩ cũng chỉ tán thành Bạch gia. Bạch Tố hít mắt, gặp Tần Phương Nguyên chủ động thoát khỏi hư hư thực thực huyễn cảnh trạng thái, trên dưới dò xét một phen sau, mới vì đó tiến hành giải thích. Bạch Hổ Thành Bạch gia, quả nhiên là Bạch Đế huyết mạch. Nói một cách khác, nếu như Tần Phương Nguyên một cái nào đó kiếp trước, thật là vị kia Bạch Đế, Bạch Tố chính là nó huyết mạch hậu duệ Bạch Đế đạo lữ, là ai? Tần Phương Nguyên khôi phục tâm tình khí tức, truy vấn. Khi biết đến tin tức này đằng sau, hắn cũng không thèm để ý Bạch Tố là nó huyết mạch hậu duệ quan hệ, dù sao, đều qua không biết bao nhiêu thời gian vạn năm lưu chuyển, huyết mạch cũng sớm đã mỏng manh hỗn tạp đến mức nào đã sớm ra cái gọi là đời thứ ba ngũ phụ. Cho nên, hắn chân chính để ý là Bạch Đế đạo lữ Bạch Đế đạo lữ. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bạch Tố cũng không phải hỏi gì đáp nấy kẻ phụ họa, càng phát ra phát giác được không thích hợp, thay vào đó là hỏi ngược lại. Lúc này Tần Phương Nguyên, chung quy là quá kỳ quái. Không cho phép nàng để phòng một tay ngay tại vừa rồi, ta gặp phải thần hồn công kích, xa vào đến trong huyễn cảnh, phát hiện cái này Bạch Đế di tích truyền thừa, cùng Bạch Đế cực kỳ đạo lữ có quan hệ. Muốn thuận lợi đạt được truyền thừa, ta tự nhiên là muốn hiểu một chút. Miễn cho thời khắc mấu chốt kéo chân sau. Bạch Tố, ngươi cũng không muốn bởi vì ngươi giấu giếm, dẫn đến truyền thừa không chiếm được đi. Tần Phương Nguyên nói láo há mồm liền ra, có thật có giả, khó mà phân biệt, cho dù là Bạch Tố, đều khó mà phát hiện trong đó hoang ngôn, chỉ có thể chi tiết cáo chi. Dù sao, tại Bạch Tố trong lòng, Bạch Đế di tích truyền thừa mới là chuyện mấu chốt nhất kim mẫu. Bạch Tố trầm mặc một hồi, cấp ra một đáp án Bạch Đế đạo lữ, kim mẫu. Tần Phương Nguyên lặp lại thì thầm, rốt cục để hắn tìm được. Tương lai Hạ Xương gián tiếp đề cập từ mấu chốt. Hạ Xương, kim mẫu huyền nữ thể. Mặc kệ là kim mẫu hay là huyền nữ, hai chữ này từ kỳ thật đều cùng Hạ Xương không quan hệ. Ngược lại là cùng trước mắt Bạch Tố có quan hệ cực kỳ mật thiết, thậm chí có thể nói Bạch Tố một khi thu hoạch đến truyền thừa, khả năng liền sẽ trở thành cái thứ hai kim mẫu huyền nữ thể, mà lại so Hạ Xương càng chuẩn xác, càng thêm chân thực. Dù sao Hạ Xương nguyên bản không phải kim mẫu huyền nữ thể, là hậu thiên lấy được Bạch Tố cho ta mượn Bá Vương tuyệt đao dùng một lát. Tần Phương Nguyên không che giấu nữa khí tức của mình, siêu việt thánh nhân cảnh khí thế ầm vang một phát, một lần vượt qua đại cảnh giới hàng rào nhảy lên đến thánh vương cảnh, lại kéo dài dâng lên, thẳng đến cùng Bạch Tố khí thế không kém bao nhiêu, mới dần dần ngừng lại. Giờ này khắc này, Tần Phương Nguyên mới có được cùng Bạch Tố nói chuyện ngang hàng tư cách, không còn là một cái nho nhỏ người ở rể địa vị, chí ít ở trên cảnh giới như vậy, không cần lại nhìn sắc mặt người nói chuyện ngươi muốn Bá Vương tuyệt đao. Bạch Tố sắc mặt biến hóa, nàng ỷ vào chính là Bá Vương tuyệt đao, mà Tần Phương Nguyên lại là bộc lộ ra thực lực chân chính, nhìn không kém nàng. Nếu là lần nữa Bá Vương tuyệt đao, liền ngay cả nàng đều khó mà khống chế đối phương. Nàng không muốn cho, thế nhưng là nàng muốn hỏi rõ ràng lý do, vì cái gì? Bạch Tố truy vấn Bá Vương tuyệt đao nước quá sâu, Bạch Tố, ngươi đem cầm không được. Tần Phương Nguyên tay trái hiện ra một đạo huyết quang, Ma Đao Thiên Nhận hiện ra, tiếp lấy, tại Bạch Tố trong ánh nhìn chăm chú, trong tay nó Bá Vương tuyệt đao lại phát ra vụ vụ âm thanh, tựa hồ là đang đáp lại Ma Đao Thiên Nhận ngươi đao này. Bạch Tố ngạc nhiên không thôi, lấy thực lực của nàng, thế mà sắp không áp chế được nữa thanh này Bá Vương tuyệt đao. May mắn, nàng chiến lực vô song, lại có tiên thiên đối với kim loại khống chế thể chất đặc thù, vừa rồi khống chế lại Bá Vương tuyệt đao. Không phải vậy, người Bá Vương này tuyệt đao, liền muốn làm trận đổi chủ bí chữ, binh. Tần Phương Nguyên thôi động đối với thiên hạ binh khí, có được cực lớn năng lực trưởng không bí pháp, cũng là đạo gia một trong cửu bí, mặc dù chỉ tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, nhưng cũng có thể tùy tiện từ thánh vương cảnh trong tay cướp đoạt đi binh khí huyền nữ quyết. Bạch Tố cũng không phải không có chuẩn bị, nhìn thấy Bá Vương tuyệt đao muốn tuột tay rời đi, vội vàng thi triển bí thuật tiến hành cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp chân võ Bá Vương thể, đối mặt cái này khó phân thắng bại của diện, Tần Phương Nguyên trực tiếp thôi động tự thân chân võ Bá Vương thể, cường đại chân võ cùng Bá Vương khí tức đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền đem thế lực ngang nhau thế cục cải biến không tốt. Bạch Tố kinh ngạc kêu lên, nhưng mà nàng đã tới không kịp, trong tay Bá Vương tuyệt đao hóa thành một đạo lưu quang bay đi, rơi vào đến Tần Phương Nguyên trong tay Bá Vương tuyệt đao. Đã lâu không gặp, Tần Phương Nguyên lại một lần nữa nắm chặt Bá Vương tuyệt đao, lập tức có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác, phản phất là chính mình một bộ phận bình thường, tâm niệm vừa động ở giữa liền có thể điều động Bá Vương tuyệt đao bất kỳ lực lượng nào, hủy thiên diệt địa, chém giết tiên thần, tàn sát yêu ma, một ý niệm. Không chỉ có như vậy, hắn có thể cảm nhận được thanh này tuyệt thế thần binh tựa hồ đang đáp lại hắn, giống như muốn chủ động nhận hắn làm chủ. Quả nhiên, Tần Phương Nguyên nói thầm một tiếng, người Bá Vương này tuyệt đao liền nên thuộc về hắn. Từ tiến vào lục đạo luân hồi không gian đóng vai vị Bá Vương kia thời khắc bắt đầu kia, thanh này văn danh thiên hạ, lưu truyền tiên cổ tuyệt thế thần binh, chính là cùng hắn lây dính nồng hậu dày đặc nhân quả. Phương Nguyên, ngươi trước kia gặp qua Bá Vương tuyệt đao, vì sao Bá Vương tuyệt đao đối với ngươi như vậy thân cận? Bạch Tố cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Nàng Bạch gia cung phụng thanh này Bá Vương tuyệt đao không biết bao nhiêu và năm, nàng làm Bạch gia huyết mạch, thế mà đoạt không qua đối phương, là thật là để nàng thở dài cùng chấn kinh. Mà lại Thần Phương Nguyên nói tới câu nói này, càng làm cho nàng cảm thấy rất có vấn đề. Bá Vương tuyệt đao từ khi Bá Vương sau khi ngã xuống, vẫn cung phụng tại Bạch gia tổ miếu bên trong, chưa bao giờ mất đi qua. Thần Phương Nguyên thì như thế nào gặp qua? Thần Phương Nguyên thân hình, tại thời khắc này để Bạch Tố càng phát ra cảm thấy, tràn đầy thần bí cùng không biết Bá Vương tuyệt đao không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ngươi Bạch gia, mà là thuộc về Bá Vương, thuộc về ta. Thần Phương Nguyên không ít thấy qua thanh này Bá Vương tuyệt đao, còn tại lục đạo luân hồi không gian lịch sử chiếu ảnh bên trong, tự mình sử dụng tới, đối với cái này đã sớm không xa lạ gì. Nhất là hắn Ma Đao Thiên Nhận trong thân đao, còn có Bá Vương tuyệt đao một tia linh tính, không có linh tính bá vương tuyệt đao là không trọn vẹn không chịu nổi, có linh tính mới có thể phát huy xuất siêu như nghĩ tượng lực lượng, dù là tự thân cảnh giới rất thấp cũng sẽ không có quá đại nạn chế, ta là chân võ cũng là bá vương, càng là bậc đế. Tần Phương Nguyên hai tay cầm đao, ma đao thiên nhận cùng bá vương tuyệt đao đồng thời vung ra, thập tự chẳng kích, đem tất cả đột kích đao kiếm đúa dịu thường các loại canh kim chi khí biến thành bình khí vỡ nát. Tiếp lấy, Tần Phương Nguyên một ngựa đi đầu, dẫn đầu Bạch Tố, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ xông qua cửa thứ nhất, sau đó đi vào cửa thứ hai. Cửa thứ hai có chút không giống, vẫn như cũ có vô số binh khí tại, nhưng là chân chính trọng yếu không phải binh khí, mà là trên binh khí khắc lục đồ án. Mỗi một kiện trên binh khí đều có, mà lại tại hai bên trên mặt tường còn có tiền nhân lưu lại đồ án. Tựa hồ là tự thân đối với binh khí lý giải cửa thứ hai, tìm kiếm tự thân thích hợp nhất binh khí, lại tự sáng tạo đối ứng công pháp, nhất định phải siêu việt tự thân cảnh giới, siêu việt đến càng nhiều, đánh giá càng cao. Đến tiếp sau vượt qua độ khó, cũng sẽ bởi vậy điều chỉnh giảm xuống, thậm chí có thể thẳng tới truyền thừa nơi ở. Bạch Tố cấp ra giải thích, nàng nhắm lại hai con ngươi, tinh tâm cảm giác cửa thứ hai này tất cả binh khí, ý đồ tìm ra thích hợp nhất chính mình binh khí, sau đó vì đó sáng tạo ra độc nhất vô nhị công pháp. Một thời ba khắc đi qua, nàng một lần nữa mở ra hai con ngươi đã là khóa chặt một cái phương hướng, chỉ gặp tại phương hướng kia một cái ngọc hồ lô tự động lơ lửng rơi vào lòng bàn tay ta tìm được. Bạch Tố quay đầu nhìn về phía một bên Tần Phương Nguyên, trong con ngươi ẩn chứa không hiểu lại phức tạp cảm xúc, sau đó liền có chút nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại tại người bá vương kia tuyệt đao cùng ma đao thiên nhận bên trên. Dưới cái nhìn của nàng, tại trong cửa này Tần Phương Nguyên hẳn là cũng sẽ chọn đao, dù sao Tần Phương Nguyên là một vị đao khách, một vị lấy đao nổi tiếng tu sĩ rơi anh đao thánh tên, nàng có thể ký ức vẫn còn mới mẹ ta không cần tìm. Tần Phương Nguyên từ bỏ tìm kiếm, bởi vì thích hợp cho hắn nhất binh khí ngay tại trong hai tay của hắn. Nhưng mà khi hắn nói xong câu đó, trong tay hắn ma đao thiên nhận cùng bá vương tuyệt đao liền cùng nhau phát ra tiếng vù vù, song đao cùng vang lên đột nhiên xảy ra dị biến có vấn đề. Tần Phương Nguyên ngước mắt, tứ trọng ý chí điệp ra trùng đồng tiên nhãn, lấy siêu việt tam chuyển nhìn rõ chi lực, đem tất cả binh khí bộ dáng khắc ấn tại trong con mắt. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba khắc đồng hồ, bốn khắc đồng hồ, một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ, tám canh giờ bốn. Thời gian trôi qua tốc độ tại lúc này nhanh đến mức kinh người, bất chi bất giác liền đã đi qua nửa tháng. Thẳng đến Tần Phương Nguyên nô ra tay phải thời khắc, mới đưa cái này đã lâu an bình cho đột nhiên đánh vỡ thủ sơn bằng đồng chúng thần hái, hoàng đế chân tình rèn đúc tinh, nhật nguyện tinh thần huy tuệ nhãn, sông núi cỏ cây tấu cùng sen. Một đạo thanh âm hùng hậu ở trong động phủ vang lên, kinh động đến tính tu tự sáng tạo công pháp Bạch Tố Lâm, binh, đấu, đi, đều là. Tần Phương Nguyên thi triển tất cả vô liếng, đạo gia cửu bí, nguyên thủy chân giải, lục đạo luân hồi thiên công, liền ngay cả tự thân tam đại thể chất đặc thù cũng không che giấu toàn bộ thôi động, hóa thành đầy trời vết nhục mảnh vỡ. Chỉ vì bắt lấy cái tia chợt lóe lên kim quang Bạch Hổ Huyền Nữ Quyết, đại cầm nã thuật. Khi Tần Phương Nguyên sắp bỏ lỡ kim quang, cảm thán tự thân khí vận không đủ, tiếc nuối cô đơn thời khắc, Bạch Tố xuất thủ, cương đại khí tức kinh khủng, quét sạch toàn bộ động phủ, phong tỏa ngăn cản kim quang đường đi để Tần Phương Nguyên có thể đuổi kịp kim quang. Tiếp lấy, hai người hợp lực phía dưới, cùng nhau bắt lấy kim quang. Giờ phút này, cái tia đến tiếp sau câu thơ, bị thanh âm kia nói ra nhận nói, nhưng phải cương rủ xuống quyết trường, thủ thuật có thể biết nông sự cày. Kiếm khí vô tận thu tứ hải, hiên viên thánh đạo cửu thiên giơ cao. Tần Phương Nguyên trên mặt hiện hiện ý cười, cùng Bạch Tố đối mặt, gần như đồng thời mở miệng, nói ra cùng một câu nói ta tìm được, đây là ta. Chương 169, ai có thể thành hoang? Hoang thần di tích, hiên viên thánh đạo kiếm. Chương 169, ai có thể thành hoang? Hoang thần di tích, hiên viên thánh đạo kiếm. Ta tìm được, đây là ta. Tần Phương Nguyên cưỡng ép vận chuyển lục đạo luân hồi thiên công, sử dụng đạo gia cựu bí hút tới bá vương tuyệt đao cùng ma đạo thiên nhận, song đao hợp nhất, linh tính tụ hợp vào bá vương tuyệt đao trong thân đao, một đao huy động chém xuống Bạch Đế kim hoàng trảm. Một đao này chi uy lực đã là trạng thái bình thường chiến lược chi đỉnh phong, rõ ràng là siêu việt thánh vương cảnh phạm chủ. Nếu như không phải quá mức đột ngột, như vậy còn có thể càng mạnh, có đánh vỡ thánh vương cảnh cùng đại thánh cảnh bình cảnh chi khả năng. Bất quá đối phó mất đi bá vương tuyệt đao Bạch Tố cũng không tại nói xuống, mà cái này chính là tuyệt thế thần binh gia trì lực sát thương đủ để cho Tần Phương Nguyên vượt cấp mà chiến, lịch phạt mà thắng chi thủ sơn đồng hoàng đế binh. Bạch Tố nhìn thấy sát chiêu này đánh tới, lại là hoàn toàn không để ý, dốc hết toàn lực, chiến giáp màu bạc sinh ra trong suốt, tựa như một tôn vô song nữ chiến thần thật có lỗi. Phu quân, thanh này hiên viên thánh đạo kiếm thuộc về ta. Tại Tần Phương Nguyên trùng đồng phản chiếu bên dưới, Bạch Tố càng đem đạo kim quang kia tranh đoạt đi qua. Thế nhưng tại cùng thời khắc đó, Tần Phương Nguyên sát chiêu hàng lâm xuống, không có chút nào phòng bị Bạch Tố, thì như thế nào có thể ngăn cản được một kích này? Bạch Tố, Tần Phương Nguyên con người hiện lạnh, chờ đợi Bạch Tố phản kích. Hắn không tin Bạch Tố sẽ không có nắm chắc, mà lại đạo kim quang kia quả nhiên là hiên viên thánh đạo kiếm bị. Tần Phương Nguyên hai mắt trợn tròn xoe, hắn trông thấy hiên viên thánh đạo kiếm cũng chính là đạo kim quang kia đem Bạch Tố nhục thân xuyên qua, hóa thành huyết vụ đầy trời biến mất không thấy gì nữa, mà Bạch Tố lại giống như là mảy may cảm giác không thấy đau đớn, bàn tay nắm thanh kia hiên viên thánh đạo kiếm bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Phương Nguyên bên cạnh, một kiếm bổ ra mang theo ngập trời huyết vũ, huyết vụ tràn ngập, thấy không rõ kiếm kia phương vị thiên đế đạp thời gian rơi anh ngàn ngữ chém, gặp sát chiêu thất bại. Tần Phương Nguyên quả quyết thi triển ra mặt khác hai cái sát chiêu, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ, là Tần Phương Nguyên tranh thủ đến thời gian. Hoa anh đào bên trong thiên ngôn và ngữ sát chiêu ở khắp mọi nơi bành bành. Hai đại sát chiêu phát sau mà đến trước, rơi vào Hiên Viên Thánh Đạo kiếm phía trên, phát ra trầm muộn thanh âm. Công kích rơi vào Hiên Viên Thánh Đạo kiếm phía trên, lại giống như là đụng phải một bức không thể phá vỡ vách tường, trực tiếp ngược lại đem Tần Phương Nguyên cho đánh bay ra ngoài, nện ở động phủ kia bên trái trên vách tường. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ hắn màu đen áo bào. Thanh kiếm này, đã vậy còn quá khủng bố. Tần Phương Nguyên trùng đồng siêu việt tam chuyển trạng thái, lại cũng không cách nào thấy rõ thanh này Hiên Viên Thánh Đạo kiếm nội tình, thậm chí còn bị kim quang kia tránh hoa mắt, đến mức xuất hiện nghiêm trọng phán đoán sai lầm Hiên Viên Thánh Đạo kiếm, không hổ là hoàng đế chi bội kiếm, uy lực vô tận, yêu ma khó cản. Bạch Tố câu nói này, nhìn như là đang cảm thán trong tay Hiên Viên Thánh Đạo kiếm, kỳ thật, còn tận lực đặc biệt là Tần Phương Nguyên yêu ma thân phận. Không phải vậy, sẽ không bị đến lớn như thế phản vệ, đây là một thanh đối với yêu ma có được to lớn khắc chế lực thần binh. Không tại Bá Vương tuyệt đao phía dưới, thậm chí càng mạnh. Nó kiếm chi thân, chính diện kỳ hạn nguyện tinh thần. Mặt trái khắc sông núi cỏ cây. Tần Phương Nguyên ánh mắt rời xuống, rơi vào thanh kia Hiên Viên Thánh Đạo kiếm phía trên, cẩn thận quan sát, muốn dòm ngó trong truyền thuyết này hoàng đế chi bội kiếm, gánh chịu nhân tộc chi khí vận thần binh, như thế nào một phen hình dạng. Nhưng, vẹn vẹn nhìn trộm nó thân kiếm, liền trực tiếp thương tới thần hồn của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể đem ánh mắt thượng di chí kiếm trôi nó kiếm chi trôi. Chính diện sách làm nông nuôi chi thuật, mặt trái sách tứ hải nhất thống kế sách. Tần Phương Nguyên ánh mắt rơi vào trên chuôi kiếm, đây cũng là để hắn có thể thời gian hơi dài quan sát, từ đó học tập đến một chút tri thức, phong phú tự thân cơ sở dữ liệu. Học được càng nhiều, càng biết thiên địa sự mênh mông, biết tự thân chi nhỏ bé. Học không có tận cùng, đã là như thế đối với những người khác tới nói. Học được nhiều, học được hỗn tạp, sẽ chậm trễ tự thân. Nhưng là Tần Phương Nguyên nhất định đi là vạn pháp vạn đạo chi lộ, đương nhiên sẽ không ghét bỏ học được nhiều cùng hỗn tạp. Ngược lại hy vọng tiếp xúc càng nhiều càng hỗn tạp tri thức, dùng cái này đến phong phú cơ sở dữ liệu của mình. Có chút tri thức, không nhất định phải dùng đến, có thể nhớ kỹ, cũng có thể ma luyện tự thân ý chí, lớn mạnh tự thân thần hồn. Liền giống với hiện tại Tần Phương Nguyên chỉ là thánh cảnh phía dưới cảnh giới, mà thần hồn của hắn lại có thể so với thánh vương cảnh đỉnh phong, xa xa siêu việt tự thân cảnh giới. Tần Phương Nguyên có chỗ dự cảm, nếu hắn hiểu rõ chuôi kiếm này bên trên tri thức, có lẽ có thể làm cho thần hồn của hắn tiến thêm một bước, siêu việt thánh vương cảnh phạm chủ, chạm đến đại thánh cảnh chi bích lũy, thậm chí trực tiếp vượt qua hàng rào xem ra là ta thua. Tần Phương Nguyên từ bỏ cùng Bạch Tố tiếp tục tranh đoạt Hiên Viên Thánh Đạo kiếm, sau đó nắm chặt trong tay ma đao thiên nhận, một đao vung ra, vô tận hoa anh đào rơi xuống, trong phút chốc hội tụ là tứ phương thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Sau đó tứ phương thần thú tạo thành đại trận, ngưng tụ ra một viên bốn màu quả cầu năng lượng đánh vào trên mặt tường rơi anh tứ phương thần thú chém. Tần Phương Nguyên cũng không phải không công đợi tại trong động phủ này nửa tháng, tự sáng tạo công pháp đối với hắn mà nói vốn cũng không khó, chỉ là tạm thời không có ý nghĩa mà thôi. Cảnh giới thấp, kém kiến thức, liền ý đồ sáng tạo công pháp, mặc dù đối tự thân càng thêm áp dụng, nhưng là tại về mặt chiến lực cũng không thể tăng lên. Dù sao lấy Tần Phương Nguyên thực lực có thể sáng tạo ra thánh vương cảnh đỉnh phong công pháp cũng đã là cực hạn, mà Tần Phương Nguyên sử dụng những công pháp khác, cái nào không phải siêu việt thánh vương cảnh? Muốn tự sáng tạo công pháp ít nhất phải tại đế cảnh, đế cảnh mới càng cần hơn tự sáng tạo công pháp. Đến với ngươi, Bạch Tố. Bạch Tố nghe thấy Tần Phương Nguyên tiếng thúc giục, tự nhiên là không do dự, trong tay Hiên Viên Thánh Đạo kiếm hóa thành kim quang, tiến vào lúc trước thu hoạch ngọc hồ lô bên trong. Tiếp lấy đợi Bạch Tố yên lặng một lát, một vệt kim quang từ ngọc hồ lô bên trong bay ra trong ấm nhật người dài, một kiếm định căn khôn. Bạch Tố căn cứ ngọc hồ lô cùng Hiên Viên Thánh Đạo kiếm, tự sáng tạo ra đối ứng công pháp, cả hai kết hợp phía dưới, bộc phát ra viễn siêu 1+1 chi uy lực đánh vào trên mặt tường sinh ra uy lực, lại trực tiếp vượt qua thánh vương cảnh trong phạm vi, vượt qua đại cảnh giới chi bích lũy, có thể so với đại thánh cảnh một kích. Một kích chi uy, khủng bố như vậy không tầm thường, không hổ là nương tử của ta. Thần Phương Nguyên cũng là vì đó sợ hãi thán phục, không thể không nói, hắn tiện nghi này thế tử, tại tự sáng tạo công pháp về điểm này, thật mạnh hơn hắn rất nhiều lần đồng thời. Cái này một tự sáng tạo sát chiêu, không chỉ như thế, còn có thể càng mạnh. Đi thôi, trình độ này có thể thẳng tới. Bạch Tố nhìn sang Tần Phương Nguyên, liền một bước đi vào cái kia đánh xuyên qua mặt tường, tiến vào cửa ải tiếp theo. Không đối. Lấy Bạch Tố biểu hiện ra thiên tư đủ để thẳng tới cửa ải cuối cùng, đừng tưởng rằng chỉ là vượt qua một cái đại cảnh giới, không tính là không dậy nổi. Có thể đây là tự sáng tạo công pháp, lại là thánh vương cảnh vượt qua đại thánh cảnh, càng là tu luyện tới hậu kỳ, nó càng là khó mà vượt qua cảnh giới, đây là tất cả tu sĩ chung nhận thức thưởng thức. Cho nên, liền ngay cả Tần Phương Nguyên cũng không thể không sợ hãi thán phục, lại là một lần nằm thắng ăn bám. Thế là Tần Phương Nguyên vội vàng đuổi theo, tại mặt tường khép lại phục hồi như cũ trước đó, cùng Bạch Tố cùng nhau, tại trải qua kéo dài lại đen kịt không gì sánh được đường hầm đằng sau, phản phất đi qua vô tận tuế nguyện thời gian, Tần Phương Nguyên mới nhìn rõ một vòng ánh sáng ở phía trước cách đó không xa xuất hiện đến. Bạch Tố tựa hồ đã sớm chuẩn bị, không có chút nào do dự, hoàn toàn không lo lắng bấy dập cùng nguy hiểm, dẫn đầu đi vào. Đối với cái này, Tần Phương Nguyên không có lựa chọn, cũng cùng đi theo thật sáng. Tại hắc ám đợi đến thời gian quá dài, đột nhiên tiếp xúc đến vượt quá tưởng tượng ánh sáng, liền ngay cả có được trùng đồng mắt, lại đã sớm sớm chuẩn bị sẵn sàng phòng hộ Tần Phương Nguyên, trong lúc nhất thời đều không thể để cho mình tầm mắt rõ ràng, vẫn như cũng là xuất hiện mông lung cùng ngắn ngủi mù. Khi Tần Phương Nguyên lần nữa khôi phục thị giác đằng sau, mới nhìn rõ cửa hải cuối cùng này đó là bốn, một tòa nguy nga pho tượng, một tòa cùng hắn dung mạo 8-9 phần tương tự, người mặc màu trắng đế bào, dưới chân bò lổm lổm một cái thần thú bạch hổ, tay trái nắm chặt một thanh ngũ kim chi binh, vô cùng uy nghiêm pho tượng hình người. Khoảng chừng vạn trượng độ cao bạch đế, Trăng Chiêu Cự. Thần Phương Nguyên đọc lên pho tượng này danh tự, chính là Ngũ Phương Thiên Đế một trong, chủ trưởng Phương Tây Bạch Đế. Trăng Chiêu Cự. Nghe đồn, có một thế chi Bạch Đế, là Hiên Viên Hoàng Đế chi trưởng tử, xưng là Thiếu Hạo Đế. Họ Cơ, tên Chí, chữ Thanh Dương. Bởi vậy, tại Bạch Đế trong di tích, gặp phải Hoàng Đế bội kiếm Hiên Viên Thánh Đạo kiếm, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc, bị Bạch Tố cướp đi đây là truyền thừa của ngươi. Bạch Tố lên tiếng nói ra. Tiếp lấy, nàng không nhìn thẳng pho tượng này, hướng phía pho tượng hậu phương đi đến. Bởi vì tò mò, Thần Phương Nguyên cùng đi theo đi. Nhìn phía hậu phương, chỉ gặp một tòa đồng dạng vạn trượng độ cao pho tượng hình người, ngay tại cách đó không xa, không sai biệt lắm khoảng 10 vạn dặm khoảng cách, mà tòa này pho tượng hình người, dung mạo là mơ hồ, mặc màu vàng đế bảo, lờ mờ có thể thấy được nó giới tính là nữ. Nếu như Tần Phương Nguyên không có nhớ lầm, pho tượng này danh tự hẳn là Bạch Đế chi đạo nữ, Kim Mẫu. Nghe rất hợp lý, nam đối với nam, nữ đối với nữ, nó đều muốn là vợ chồng đạo nữ, không phải vậy liền không cách nào tiến hành truyền thừa Bạch Đế truyền thừa. Thu hồi ánh mắt, Tần Phương Nguyên ngước mắt nhìn chăm chú lên tòa này Bạch Đế pho tượng, sau đó bay đến Bạch Đế pho tượng chô mi tâm, đem lòng bàn tay của mình để đặt ở phía trên. Tại một bên khác, Bạch Tố cũng là đồng dạng thao tác, cả hai đồng thời vận chuyển Bạch Gia gia truyền công pháp. Lập tức, Thần Phương Nguyên cùng Bạch Tố hai người trên thân cùng một chỗ toát ra sữa bò giống như hào quang màu nhũ bạch. Sau đó, hào quang màu nhũ bạch đem hắn bọc lại ở hóa thành một cái lớn, cùng pho tượng dung hợp, hợp làm một thể Bạch Đế chi tâm. Thần Phương Nguyên mặc niệm đạo, hắn đang tiếp thụ truyền thừa trong trí nhớ, nhìn thấy phía trước có một bóng người mờ ảo, màu vàng nữ nhân thân ảnh. Hắn vươn tay muốn lưu lại đối phương, nhưng mà đối phương căn bản không có quay đầu, một đường tiến lên, càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất tại trong tầm mắt. Vì cái gì? Thần Phương Nguyên nhỉ nó nói, hắn biết được đối phương chính là Kim Mẫu, nhưng tại cái nào đó nguyên nhân không biết bên dưới, Kim Mẫu từ bỏ Bạch Đế để kỳ thành vì người cô đơn, nội tâm có ma chướng, khó mà tiến thêm, cuối cùng vẫn lạc yêu đương não. Thần Phương Nguyên đậu đen rau muống đạo, nhưng là bất kể như thế nào, cái này Bạch Đế đều là hắn lại một cái kiếp trước, hấp thu hết nó lưu lại truyền thừa đủ để cho hắn lại tìm về một cái chính mình. Hắn phát hiện, tìm về càng nhiều chính mình, thiên tư của hắn căn cốt cũng sẽ cải biến. Đây đối với hắn tới nói là một trận cơ duyên cùng tạo hóa, chớ nói chi là mỗi cái kiếp trước trôi đi con đường đều biến tướng để Tần Phương Nguyên giảm bớt một phen công phu bất quá. Vì cái gì ta sẽ đối với Kim Mẫu nhìn quen mắt như vậy chứ? Tần Phương Nguyên hiện thế trong trí nhớ luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua Kim Mẫu, hoặc là cùng loại Kim Mẫu thân ảnh, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, phi thường muốn biết được Kim Mẫu phải chăng sống đến nay thời đại này. Dù sao tóc trắng thần tộc nữ tử liền sống đến thời đại này, dù là thực lực rơi xuống đến thung lũng, nhưng kéo dài hơi tàn còn sống, dù sao cũng so tử vong tốt hơn Kim Mẫu, là ai đâu? Thần Phương Nguyên nhắm lại hai con người, ném đi tạp niệm, hết sức chăm chú nhận lấy Bạch Đế truyền thừa. Tại một bên khác, Bạch Tố ký ức trong truyền thừa thì là xuất hiện mặt khác một phen cảnh tượng Bạch Đế chết, màu vàng nữ nhân thân ảnh coi thường lấy Bạch Đế vẫn lạc, trong tay nó nắm một thanh trường kiếm màu vàng, kiếm này tên là Hiên Viên Thánh Đạo kiếm giết phu chứng đạo, đến phiên ngươi. Màu vàng nữ nhân thân ảnh cũng chính là vị kia Kim Mẫu, thông qua ký ức truyền thừa đối với Bạch Tố nói ra. Nghe thấy một câu nói kia, Bạch Tố trầm mặc, lại không phản bắt bốn. Hô quá rõ, không nghĩ tới, nhất thanh tu vô vi ngươi, lại bị đồ đệ giết. Ngươi chết số lần, so với chúng ta cộng lại đều nhiều. Đạo bào màu xanh Tần Phương Nguyên, cũng chính là Ngọc Thanh phân thân, ngay tại trong một chỗ động phủ ăn trần châu cây thì là cây thơm gà nướng, mà tại bên cạnh hắn, thì là dần dần ngưng tụ ra một đạo giàn mua tóc trắng bóng người đạo nhân ảnh này, chính là bị tương lai hạ sương, cho một kích chớp nhoáng giết chết quá rõ phân thân. Hoang thần di tích, muốn mở ra. Quá rõ phân thân cũng là có chút im lặng, lại bị đồ đệ của mình giết chết, dù là tâm tình ba động của hắn áp chế đến rất thấp một cái tiêu chuẩn, cũng không khỏi cảm thấy không thoải mái. Cũng may, hắn sẽ nói sang chuyện khác, ngươi sớm đi đi, ta đã không đi. Hắn chuẩn bị ở bên ngoài tiếp ứng Ngọc Thanh phân thân, miễn cho Ngọc Thanh phân thân chết tại trong di tích, không có cách nào trước tiên phục sinh lại đi trong di tích thăm dò, còn hắn thì trong động phủ an tâm tu luyện đợi đến cảnh giới trạng thái ổn định. Lại tiến hoang thần di tích yên tâm, ta sẽ không chết, chí ít sẽ không dễ dàng chết mất. Tần Phương Nguyên Ngọc Thanh phân thân, hào khí ngất trời, một thân vô địch khí tức bộc phát mà ra, bay ra ngoài động. Hướng phía đám người kia tuân hướng địa phương bay đi. Hoang thần di tích mở ra, hấp dẫn lấy vô số tu sĩ tiến đến. Mỗi người đều muốn thu hoạch được hoang thần chi truyền thừa, đều muốn thu hoạch được cái kia xương hào hoang. Chương 170. Vĩnh hằng số mệnh, thượng cổ trung đồng, tứ chuyển đỉnh phong. Chương 170. Vĩnh hằng số mệnh, thượng cổ trung đồng, tứ chuyển đỉnh phong. Hoang. Đám người bên ngoài, một vị hắc bạch đạo bào, ba búi tóc đen tung bay, phong hoa tuyệt đại, tài tình vô song, khí tức cẩn ẩn cùng thiên địa tương hợp, lại bị hỗn độn khí mông lung bao phủ nữ tử. Di thế mà độc lập, siêu nhiên giống như tiên nhân. Cặp kia trùng đồng tiên nhãn, thần quang tràn ngập các loại màu sắc, sát na ánh sáng, liền lưu chuyển 4 lần, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lần thứ 5. Như Tần Phương Nguyên ở đây, tất nhiên kinh thán không thôi. Cái này trùng đồng mắt đã đạt tới 4, tứ chuyển đỉnh phong, nửa bước ngũ chuyển. Đây là kinh khủng bực nào cảnh giới? Liền ngay cả Tần Phương Nguyên, cũng bất quá vừa mới đạt tam chuyển, tứ trọng ý chi điệp ra tại trên một người, mới có thể đến tứ chuyển cảnh giới. Mà nữ tử trước mắt, lại chỉ bằng vào cố gắng của mình, có thể bước vào đến tứ chuyển đỉnh phong, nửa bước ngũ chuyển cảnh giới. Đây là đáng sợ cỡ nào thiên phú a? Thần Phương Nguyên gặp cũng cảm thấy không bằng. Tảng đá nhỏ, người đã đến sao? Cái này Hắc Bạch Đạo Bào nữ tử, không phải người khác, chính là Tần Phương Nguyên đại đệ tử, chúng đồng tiên nhãn người sở hữu, cướp đoạt muội muội tảng đá nhỏ chí tôn cốt thạch y một trời sinh nhân vật phản diện. Bản thân liền có đại đế chí tôn chi tư, lại trải qua tại Kiếm Châu kiếm cung thủy biến, càng là có được cực kỳ nghịch thiên tiên tư căn cốt. Thăng thêm Tần Phương Nguyên rất nhiều thần thông, bí thuật, công pháp, cùng vô thượng thần thông, vô thượng thiên công, thượng cổ cấm thuật các loại hội tụ ở một thân. Thạch Y Lý chiến lực đã có 102 cùng cảnh, có thể xưng vô địch. Dù là Tần Phương Nguyên cùng quyết đấu, cũng không dám nói thắng. Dù sao, tại Huyền Hoàng Tháp trong tầng thứ 6, Tần Phương Nguyên đối mặt tương lai Thạch Y Lý thiệt nhưng là không có một chút xíu phần thắng. Càng là tu luyện tới phía sau, càng là hồi tưởng lại, thì càng phát hiện, tương lai kia Thạch Y Lý tùy hệ đối có thể như tương lai hạ xương một dạng, một kích liền có thể chớp nhoáng giết chết Tần Phương Nguyên. Sở dĩ sẽ đánh lâu như vậy rằng có chiến, thì là bởi vì tại giúp Tần Phương Nguyên người sư phụ này. Nói thật, sư phụ bị đồ đệ chỉ đạo, ngược lại là có chút để Tần Phương Nguyên khó xử nàng tới. Một thân áo xanh Tần Phương Nguyên, chân đạp từng đóa thanh liên, lưng đeo ba thước thanh phong kiếm, tựa như một tôn kiếm tiên, nhàn nhã đi tới Thạch Y Lý bên cạnh. Tần Phương Nguyên cùng Thạch Y Lý ở giữa hai bên, tuổi tác hình dạng nhìn, không kém bao nhiêu. Như người không biết chuyện nhìn thấy, tất nhiên sẽ đem nó xem như thần tiên quý lữ, mà không phải sư phụ cùng đồ đệ loại quan hệ này a. Ở nơi nào? Thạch Y Lý dõi mắt trông về phía xa, tứ chuyển đỉnh phong, nửa bước ngũ chuyển trùng đồng tiên nhãn, phản chiếu lấy ở đây tất cả tu sĩ, ý đồ từ bên trong tìm ra muội muội của mình tảng đá nhỏ. Bất quá, cái gì đều không có tìm tới. Căn bản không có tảng đá nhỏ thân ảnh đã tiến vào. Thần Phương Nguyên không thèm để ý nói, bất quá, trong ánh mắt ẩn chứa cảm xúc, lại có chút quái dị làm sao có thể? Hoang thần di tích còn chưa tới mở ra thời gian. Thạch Y Lý theo bản năng đặt câu hỏi, có thể lời mới vừa ra khỏi miệng, Thạch Y Lý liền trầm mặc. Hiển nhiên, Thạch Y Lý công nhận Tần Phương Nguyên thuyết pháp, tảng đá nhỏ tại Hoang thần di tích chưa mở ra trước đó, liền đã tiến vào đối với những người khác tới nói đây là thiên phương dạ đàm không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là đối với tảng đá nhỏ tới nói, cái này rất hợp lý, bởi vì hết thảy không hợp lý sự tình, tại tảng đá nhỏ trên thân đều sẽ trở nên hợp lý coi chừng, có ma khí. Tần Phương Nguyên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Thạch Y Lý liền ngước mắt nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nặng nề là một vị ma tộc đại thánh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang, gió tanh mưa máu, mây đen áp đỉnh, một tòa hoàn toàn do huyết nhục ngưng kết thành pháo đài, vượt ngang hư không mà đến, mang theo không gì sánh kịp chi khí thế. Trung ương tòa thành trên vương tọa, ngồi một người trẻ tuổi, mặc một thân xiêm y màu đỏ ngỏm, hình dạng tuấn mỹ yêu dã, không giống nhân tộc trưởng cùng nhau, dưới chân từng đống mạch cốt. Cái này huyết y người trẻ tuổi, khí thế vượt qua lẽ thường cường đại, hướng phía bốn phương tám hướng lăn xuống mà đi. Hắn ngồi vương tọa phía dưới, đứng vững một loạt nữ tử, một loạt nam tử. Nam tử 9 người, nữ tử 9 người, hết thảy 18 người. Người mặc áo bào màu bạc, tất cả đều phóng xuất ra thánh vương cảnh chi khí tức, lại so với nhân tộc thánh vương cảnh đỉnh phong tu sĩ còn mạnh hơn hung hãn mấy phần. Tại toàn bộ Thạch Quốc, gần so với những cái kia phong vương cường giả, yếu hơn một bậc. Nói cách khác, cái này huyết y người trẻ tuổi, có 18 vị thứ tại tứ phương vương thủ hạ. Một bầy kiến hôi, cũng dám chặn đường. Mạch cốt huyết nục hóa thành đặt nền móng. Trên vương tọa huyết y người trẻ tuổi, ra lệnh là bảy lá điện hạ. 18 vị áo bào màu bạc thủ hạ tuân lệnh sau, lập tức bay ra huyết nục pháo đài, đối với tụ tập tại Hoang Thần di tích trước các tu sĩ, phát động kinh khủng sát chiêu. 18 vị gần với Thạch Quốc tứ phương vương cấp khác thánh vương cảnh tu sĩ, lại phối hợp kinh thế ma sát trận, dù là một tôn tứ phương vương bị cuốn ở trong đó, cũng không khỏi có nguy cơ vẫn là hiểm. Mà những tu sĩ kia, nói tóm lại, mặc dù đều là thánh cảnh tu sĩ, nhưng là không có một vị đại thánh cảnh tu sĩ, liền ngay cả tứ phương cường toàn chuẩn thánh vương cảnh tu sĩ, cũng là ít càng thêm ít. Bởi vậy, tại cái này kinh thế ma sát trận phía dưới, từng vị thánh cảnh tu sĩ phát ra thảm liệt tiếng gào, nhưng cũng là tốn công vô ích. Cho dù là bọn họ liên hợp lại, cũng dung chuyển không được cái này kinh khủng sát trận. Chớ nói chi là, bọn hắn dưới sự vội vàng, chạy tứ tán bốn phía, từng người tự chiến, căn bản không có khả năng đồng lòng đi đối kháng những ma tộc này đến tận đây. Các tu sĩ bị triệt để lưu lại bảy thành trở lên, hóa thành bạch cốt huyết nhục, dung nhập vào huyết nhục trong tòa thành. Lập tức, cái kia huyết y người tuổi trẻ dưới chân, lại nhiều một chút bạch cốt hắn dạng này giết chóc tu sĩ nhân tộc, Thạch Quốc sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hàng trăm hàng ngàn sát hại Thạch Quốc bên trong nhân tộc thánh cảnh tu sĩ, cái này thật sự là quá mức. Thần Phương Nguyên lời bình đạo nên có đại thánh ra mặt. Thạch Y Lý đối với cái này không có lựa chọn thoát đi ân. Ai đang nhìn trộm bảy lá điện hạ? Kẻ nhìn lén, giết. 18 vị áo bào màu bạc ma tộc thủ hạ, dẫn đầu một nam một nữ, giống như đến mệnh lệnh mới, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Phương Nguyên cùng Thạch Y Lý ở vị trí bị phát hiện. Thần Phương Nguyên lắc đầu. Hắn trông thấy trong hư không kiêng ngưng tụ thành một đầu rộng lớn vô biên huyết sắc dòng lũ, sóng cả cuộn cuộn, trong thiên hà vươn ra 18 con ma thủ, che khuất bầu trời, pháp lực bành phái. Mỗi một cái ma thủ đều siêu việt thánh vương cảnh phạm chủ. 18 con ma thủ liên hợp, hình thành sát chiêu, dù là tứ phương vương cấp tu sĩ khác, đều sợ muốn trọng thương bại trốn. Ma thủ kia một chảo, sát trận tạo ra, lập tức phương viên ức vạn giảm khí lưu, toàn bộ bị phong tỏa, không gian rắn như thép vết tường, không khí càng lạnh như thủy ngân nặng nề. Trung quanh hư không linh khí, cũng khó có thể bị điều động, như tuyệt thiên địa thông. Nếu là bình thường thánh vương cảnh tu sĩ gặp phải, sợ sớm đã tự loạn trận cước, chiến lực khó mà phát huy, tâm thần căng tang, từ đó bị nhất cử đánh tan không gian cắt chém. Đối mặt sát chiêu này, Thần Phương Nguyên không có xuất thủ, làm sư phụ, há có xuất thủ trước lý lẽ? Thạch Y Lý thì trùng đồng phóng thích thần quang, trong một chớp mắt liền đem Tần Phương Nguyên cùng Thạch Y Lý thì hai người chỗ không gian cắt chém. cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Lập tức, tất cả áp bách chi lực đều tiêu tán không còn. Sau đó, 18 con ma thú đã mất đi phương hướng. Thật giống như khóa chặt mục tiêu đột nhiên không thấy, đây chính là trùng đồng tứ chuyển năng lực sao? Thần Phương Nguyên thấy thế, không khỏi cảm thán không thôi. Lấy Thần Phương Nguyên thực lực bây giờ, đối mặt cái này 18 vị áo bào màu bạc ma tộc thủ hạ sát chiêu, cũng không thể không kiệt lực mà chiến, không có khả năng nhẹ nhõm như vậy liền đem công kích hóa thành vô hình. Nhiều năm không thấy, thật ý dĩ đại đồ đệ này. Trong lúc phất tay đã có mọi người chi khí độ thượng cổ trung đồng. Huyết nục trong tòa thành, trên vương tọa huyết y người trẻ tuổi, vỗ bàn đứng dậy, một cái dưới sự kích động, khí tức chấn động ra đến, đem dưới chân bạch cốt chấn vỡ một mảnh. Máu của hắn sắc trong hai tròng mắt đối với Thạch Y Dĩ thì tràn đầy khát vọng. Tiếp lấy, vị này huyết y người trẻ tuổi lại nô ra tay, muốn tự tay đuổi bắt Thạch Y Dĩ một cái kia huyết sắc ma thủ. Trung trung điệp điệp, rõ ràng khí thế không thể so với lúc trước cái kia 18 con ma thủ hình thành sát trận, nhưng là tại Tần Phương Nguyên xem ra lại trực tiếp vượt qua một cái lượng cấp. Nếu như Tần Phương Nguyên đón đỡ sát chiêu này, như vậy tuyệt đối sẽ bị vanh thành vụ thịt, không có một chút xíu đường sống. Sư tôn, không cần lo lắng, có ta ở đây. Thạch Y Dĩ một mặt nghiêm túc, trong hai tròng mắt trùng đồng cao tốc chuyển động. Sát na ánh sáng, lưu chuyển 5 lần, lại thường trú nơi này, không còn là 4 lần cùng 5 lần giao thế. Hiển nhiên, Thạch Y Dĩ cũng hiểu biết sát chiêu này uy lực, không thể không cưỡng ép tăng lên chiến lực để trùng đồng tạm thời duy trì tại ngũ chuyển cảnh giới này 6 đạo ma thần hỗn loạn. Thạch Y Dĩ trong tay hiện ra một cây màu đen đại kích, hỗn độn khí tức lưu chuyển, mấy chục trên trăm loại thần thông dung hợp làm một thể, gia trì tại màu đen trên đại kích. Sau một khắc, chỉ gặp Thạch Y Dĩ vung vẩy đại kích đấu, đều là Vinh, Lâm, Đi, đạo gia cửu bí thứ 5 đồng thời bộc phát. Chiến lược kéo lên đến cực điểm là kinh khủng, hoàn cảnh đã siêu việt thánh vương cảnh chi phạm chủ, vượt qua đại cảnh giới hàng rào, có thể so với đại thánh cảnh một kích hoành. Một mũi kích ra, một tôn ma thần hư ảnh hiện hiện, cùng làm ra giống nhau động tác. Tiếp lấy, tại mọi người vây xem bên dưới, cái kia huyết sắc ma thủ lại bị đánh nổ. Thật là khủng khiếp chiến lược. Tần Phương Nguyên đột nhiên minh ngộ, tại Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 6 gặp phải tương lai kia Thạch Di Lệ, nó chân chính chiến lược tuyệt đối là viễn siêu tưởng tượng. Dù sao, thời kỳ này Thạch Di Lệ đã có thể đánh nổ đại thánh cảnh huyết sắc ma thủ, không hổ là bản ma quân nhìn chúng trùng đồng. Xem ra ta phải nghiêm túc. Chỉ gặp vị kia huyết y người trẻ tuổi cũng là hơi kinh ngạc, lập tức thôi động huyết nhục pháo đài, nghiêm túc chuẩn bị nhất cử đem Thạch Y Dĩ cho triệt để cầm xuống. Hắn động tiên phóng xuất ra thanh hôi huyết nhục đầm lầy, một khi rơi vào trong đó, cho dù là đại thánh cảnh tu sĩ cũng đem tất hải cốt không còn. Nhìn thấy một màn này, Tần Phương Nguyên cùng Thạch Y Dĩ thì hai người đều bị một cỗ kinh khủng tinh thần lực khóa chặt, tựa hồ mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào đều sẽ bị tìm tới. Mà lại lần này đối phương là chăm chú một vị đại thánh cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ, coi như Thạch Tí Dĩ cái chiến lược đánh vỡ gông cùng xiềng xích, cũng không thể nào là đối thủ của nó. Một cái là trạng thái bình thường chiến lược, một cái là ngắn ngủi cực hạn chiến lược, cả hai tương đối, tuyệt đối là người trước thắng, mà Thạch Tí Dĩ thì là người sau nguy hiểm. Ý nghĩa, ngươi rút lui, ta đoạn hậu. Tần Phương Nguyên chuẩn bị thi triển ra áp đáy hòm sát chiêu, đến ngăn trở huyết y người trẻ tuổi, để Thạch Tí Dĩ rút lui thoát đi, đối mặt cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới trở lên tồn tại, chạy trốn không mất mặt. Về phần Tần Phương Nguyên tự thân, dù sao cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi, chết thì chết, căn bản không quan tâm. Cùng lắm thì nhìn quảng cáo phục sinh. Sư tôn, Thạch Y Dĩ hô một tiếng. Lập tức, khí thế lại lần nữa kéo lên, lại lần nữa đánh vỡ tự thân cực hạn. Hiển nhiên đây là chuẩn bị cùng Tần Phương Nguyên cùng nhau chiến đấu đến cùng đối với đi con đường vô địch tu sĩ. Dù là lớp 10 cái đại cảnh giới, cũng không nguyện ý lui lại, không đánh mà lui. Là thật là có hại đạo tâm thất diệp ma quân. Chớ có tại ta Thạch Quốc cản rỡ. Ngay tại cái này nguy hiểm thời khắc, khoan thai tới chậm Thạch Quốc đại thánh cảnh cường giả, hóa thành một cái hỏa phượng, xé rách hư không, vô biên vô tận hỏa diễm đem cái kia huyết nục đầm lầy nhóm lửa. Tản mát ra từng đợt hôi thối khí tức đủ để cho thánh vương cảnh tu sĩ cũng vì đó mê muội. Đã chậm. Huyết ý người trẻ tuổi khinh thường nói. Lập tức một tay chụp vào phía trên hỏa phượng, cái tay còn lại chụp vào Tần Phương Nguyên cùng Thạch Y Dĩ hai người huyết thần luyện ma thủ. Lần này huyết sắc ma thủ vượt xa khỏi lúc trước ngàn vạn lần, uy lực không thể so sánh nổi. Tại thời khắc này, Tần Phương Nguyên cùng Thạch Y Dĩ hai người đều đã biết được hai kiếp khó thoát. Huyết ý này người trẻ tuổi cũng không phải bình thường đại thánh cảnh tu sĩ, là một vị không kém gì hai người bọn họ yêu nghiệt, kém một cái đại cảnh giới trở lên, căn bản đánh không thắng. Y Lệ, toàn lực thôi động trùng đồng mắt, ta đưa ngươi tiến hoang thần di tích. Tần Phương Nguyên bình tĩnh lại, dù sao đều phải chết, không bằng hy sinh chính mình, đem Thạch Y Lệ đưa vào hoang thần trong di tích. Về phần hoang thần di tích không có mở ra, vậy căn bản không phải vấn đề. Bởi vì hắn muốn thi triển áp đáy hòm sát chiêu, ngàn năm tuổi thọ, giấy lên đến vĩnh hằng số mệnh, a ta lấy số mệnh danh nghĩa, chuyển động vận mệnh luân bản, nhiễu loạn thời không, mở ra hoang thần di tích.